Chương 1772, cảm giác đói bụng. Chương 1772, cảm giác đói bụng. Cống thoát nước sửa chữa thất bên trong. Hà Châu bản thể có chút mở hai mắt ra. Ta đây là ở đâu? Ý thức của hắn cấp tốc thanh tỉnh, bắt đầu chia phân biệt chính mình vị trí hoàn cảnh. Đúng rồi, ta lúc ấy tại máy bay ném bom bên trên, ăn vào thuốc an thần ngủ, đem thân thể nhường cho phục chế thể. Hà Châu rất nhanh liền nghĩ tới trước đó chuyện phát sinh. Lúc ấy hắn cơi máy bay ném bom bị quân đội truy tung, hắn không thể không đem quyền khống chế thân thể nhường cho phục chế thể. Dù sao phục chế thể thực lực xa xa mạnh hơn hắn được nhiều. Mà bây giờ, hắn đã không tại máy bay ném bom bên trong, đồng thời hoàn cảnh xung quanh cũng không có gì đặc biệt. Kia tỷ lệ lớn là chính mình phục chế thể thành công. Phục chế thể thành công thoát khỏi quân đội truy sát, đi vào nơi này. Chỉ là không biết rõ đây rốt cuộc là chỗ nào. Ít ra nhìn qua là an toàn. Hà Châu thầm nghĩ trong lòng. Nơi này mở tối chật hẹp, chỉ có thể tha cho hắn ở chỗ này ngồi xuống. Điều này nói rõ những người khác trong thời gian ngắn tìm không thấy nơi này, hắn tạm thời là an toàn. Đương nhiên, Hà Châu cũng không dám xác định điểm này. Tình huống cụ thể, vẫn là cần thật tốt quan sát một chút. Hà Châu ánh mắt bắt đầu di động, tìm kiếm chỗ này chỗ đặc thù. Rất nhanh hắn liền thấy phục chế thể lưu tại trên tường văn tự. Đừng đi ra ngoài, chờ ta tỉnh lại. Hà Châu hơi khẽ to mày. Hắn trong nháy mắt liền hiểu trong lời nói ý tứ. Rất hiển nhiên, phục chế thể hy vọng hắn lưu tại nơi này cũng là đừng đi, bởi vì một khi ra ngoài, liền sẽ đứng trước nguy hiểm. Chỉ có nơi này là an toàn. Vậy ta chỉ có thể lưu tại nơi này. Hà Châu thầm nghĩ trong lòng, lưu tại nơi này cũng là đơn giản, nhưng vấn đề là ta hiện tại bụng rất đói. Hắn hiện tại bụng vô cùng đói khát, đặc biệt muốn ăn một chút gì. Nhưng là, nơi này căn bản cũng không có bất kỳ ăn. Không ăn, lại phải ở lại chỗ này cảnh cũng không quá rượu. Gia hỏa này, chẳng lẽ không biết đói bụng sao? Hà Châu nghĩ mãi mà không rõ. Chẳng lẽ phục chế thể tại khống chế hắn cố thân thể này lúc, cảm nhận được tất cả cùng hắn chỗ cảm nhận được không giống. Phục chế thể sẽ không cảm thấy đói. Hắn không nói bụng, nhưng là ta rất đói, ta đều đã thật lâu không có ăn cái gì. Hà Châu không biết mình đến cùng bao lâu không ăn đồ vật, tóm lại hắn lúc ấy tại máy bay ném bom bên trên thời điểm liền rất đói, đằng sau lại qua lâu như vậy, tự nhiên là càng ngày càng đói. Tính toán, liền ở chỗ này chờ a, ra ngoài có thể sẽ gặp phải nguy hiểm. Hơn nữa nếu như nói choáng đi qua, tên kia khẳng định sẽ khống chế cố thân thể này. Hà Châu cấp tốc làm ra quyết định. Ra ngoài tuyệt đối không phải một ý kiến hay. Hắn cũng không muốn bị người trong quân đội bắt lấy, từ đó rơi vào bị cầm tù nghiên cứu hoàn cảnh. Loại ngày này, hắn một khắc đều không nghĩ tới. Cho nên hiện tại chỉ có thể chờ, chờ mình không kiên trì nổi đói choáng, nhường phục chế thể tiếp quản cố thân thể này. Sau đó, Hà Châu liền tựa ở sau lưng trên tường, cố nén đói khát. Càng ngày càng mãnh liệt cảm giác đói bụng nhường toàn thân hắn phát lạnh, mồ hôi lạnh liên tục. Hắn đành phải từng ngụm thở, đến triệt tiêu loại này khó chịu. Chỉ huy trong đại sảnh. Quan chỉ huy, căn cứ các đơn vị báo cáo, tất cả đã lục soát qua địa phương đều không có tà thần tiếp xúc người bóng dáng. Một tên nhân viên chỉ huy đi vào bờ rủ lĩnh trước người báo cáo. Tiếp tục lục soát, đừng có ngừng. Bờ rủ lĩnh trong lòng tin tưởng, đây là hy vọng cuối cùng. Nếu như bây giờ tìm không thấy tên kia, như vậy đằng sau thì càng khó khăn, khó tới cơ hồ không có khả năng. Bởi vì đối phương khẳng định sẽ ngụy trang, sẽ ẩn nút. Cực nhạc thành lớn như thế, tùy tiện tìm một chỗ vừa tránh, liền có thể tránh né chấp pháp nhân viên cùng quân đội nhân viên đuổi bắt. Hà Châu phục chế thể đem hoàn toàn biến mất tại cái này đại đô thị nơi hẻo lánh. Ngươi lui ra. Vợ dù lĩnh hướng kia nhân viên chỉ huy phất phất tay. Hắn đưa tay xoa chính mình huyệt thái dương, trong lòng suy tư. Cái này tà thần tiếp xúc người cường đại như thế, giá trị nghiên cứu xưa nay chưa từng có cao. Nếu có thể ở trên người hắn thật tốt khai triển nghiên cứu, như vậy nhất định có thể làm rõ ràng tà thần chân tướng. Thật là đáng chết, nếu như không phải những tên kia chỉ vì cái trước mắt, muốn nuốt một mình công lao lớn nhất, chuyện căn bản không có khả năng làm thành dạng này. Vợ dù lĩnh một quyền nện ở trên đài chỉ huy. Hắn hiện tại rất oán hận không tiên mẫu hạm bên trên những cái kia hành động nhân viên. Bọn hắn đem Hà Châu phục chế thể bắt được sau, đầu tiên là tại không tiên mẫu hạm bên trên phòng nghiên cứu bên trong nghiên cứu. Nếu như lúc ấy liền kịp thời đem Hà Châu phục chế thể đưa đến căn cứ nghiên cứu, như vậy chuyện chắc chắn sẽ không giống như bây giờ. Hiện tại tốt, Hà Châu phục chế thể trốn vào cực nhạc thành tung tích không rõ, rất có thể sẽ thành công đào thoát. Vợ dù Linh trầm mặc một hồi sau, kết nối không tiên mẫu hạm thông tin. Không tiên mẫu hạm tiểu trong phòng chỉ huy. Tạm thời hạm trưởng ngay tại sáng tác lần này sự kiện báo cáo, đồng nhiên màn sáng bên trên liền xuất hiện vợ dù Linh đầu. Quan chỉ huy đại nhân. Tạm thời hạm trưởng cung kính nhân cần thăm hỏi nói. Người đang làm gì? Vợ dù Linh nhìn một chút tạm thời hạm trưởng cái bàn, hỏi. Tạm thời hạm trưởng đội vàng trả lời, quan chỉ huy đại nhân, ta ngay tại sáng tác hành động lần này báo cáo, đem tất cả chi tiết đều ghi chép lại. Vậy thì thật là tốt, ngươi mau đem phần báo cáo kia lấy ra, cho ta xem một chút. Vợ dù Linh thúc giục nói. Tạm thời hạm trưởng trả lời, rất nhanh, quan chỉ huy đại nhân, lại muốn vài phút liền có thể, ta sẽ rất nhanh cho ngươi gửi đi qua. Nhanh lên. Vợ dù Linh chặt đứt thông tin. Lúc đầu hắn còn muốn trách móc tạm thời hạm trưởng vài câu, nhưng bây giờ hắn tâm tư đã đến kia trên báo cáo. Hắn hiện tại chỉ muốn tranh thủ thời gian nhìn thấy phần báo cáo kia, nhìn xem toàn bộ quá trình đến cùng là như thế nào. Gian dạy tạm thời hạm trưởng lời nói, liền giữ lại xem hết báo cáo lại nói. Ngược lại chuyện đã đến trình độ này. Vợ dù Lĩnh lo lắng chờ đợi. Ước chừng sau 8 phút, hắn thu vào tạm thời hạm trưởng phát đưa tới điện tử báo cáo. Báo cáo độ dài không nhỏ, xem hết phải cần một khoảng thời gian. Vợ dù Lĩnh từ đầu tới đuôi cẩn thận xem xét. Một phen xem xét về sau, hắn đại khái làm rõ ràng tình trạng. Lúc ấy Hà Châu phục chế thể chủ động thúc thủ chịu trói, đồng thời bằng lòng phối hợp nghiên cứu. Mà hắn làm như vậy, mục đích là hy vọng cái này nghiên cứu có thể giúp hắn tìm tới hoàn toàn khống chế thân thể biện pháp. Gia hỏa này phối hợp như vậy, xem ra là từ lâu đã có nắm chắc xông ra kia nghiên cứu vật chứa. Vợ Du Ninh thầm nghĩ trong lòng. Hà Châu phục chế thể xem ra từ vừa mới bắt đầu liền có đầy đủ tự tin cùng mục đích rõ ràng. Bằng không, hắn sẽ không như thế phối hợp. Thật là đáng chết. Vợ Du Ninh thầm mắng một tiếng, sau đó tiếp tục nhìn xuống. Báo cáo tiếp xuống bộ phận bên trong, kỹ càng miêu tả nghiên cứu trải qua, đương nhiên, trong lúc này không có nghiên cứu báo cáo cùng kết quả nghiên cứu. Chỉ là đem toàn bộ quá trình miêu tả một lần. Căn cứ cái này miêu tả đến xem, lúc ấy Hà Châu phục chế thể xác thực vô cùng phối hợp, cho nên nghiên cứu vô cùng thuận lợi. Cũng chính bởi vì nghiên cứu vô cùng thuận lợi, từ đó nhường Không Thiên Mẫu hạ bên trên người ta bông lòng cảnh giác. Bọn gia hỏa này vì cái gì không sớm một chút báo cáo? Vợ Du Ninh trong lòng lần nữa thầm mắng. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới bắt quá trình thuận lợi như vậy, phần lớn thời gian là lãng phí ở nghiên cứu bên trên. Vợ Du Ninh tiếp tục nhìn xuống dưới, tiếp xuống trong báo cáo nâng lên, nhân viên nghiên cứu cố gắng nghiên cứu Hà Châu phục chế thể, hư hư thực thực tìm tới hữu dụng số liệu, đồng thời tìm ra nhường Hà Châu phục chế thể vĩnh viễn khống chế thân thể biện pháp. Đằng sau bọn hắn đem phương pháp kia nói cho Hà Châu phục chế thể, nhưng cũng tiếc, cuối cùng sự thật chứng minh phương pháp này là sai, bởi vì Hà Châu bản thể ở giữa lại khống chế qua Hà Châu thân thể. Kể từ đó, trước đó chỗ thu thập nghiên cứu số liệu, tự nhiên cũng không có giá trị gì. Bởi vì cái này kết quả là sai, như vậy mặt khác kết quả khẳng định cũng là sai lầm. Muốn có được câu trả lời chính xác, nhất định phải một lần nữa khai triển nghiên cứu, dùng hoàn toàn mới nghiên cứu phương pháp nghiên cứu Hà Châu phục chế thể. Có quan hệ nghiên cứu bộ phận dừng ở đây, báo cáo còn lại bộ phận bên trong, một mực tại miêu tả Hà Châu phục chế thể xông ra nghiên cứu vật chứa, tại trung ương nghiên cứu thất bên trong đại sát đặc sát. Cuối cùng còn chạy đến hạm tiểu bên trên cưỡng ép Không Thiên Mẫu hạm nhân viên chỉ huy. Cuối cùng, hắn bức hiếp nhân viên chỉ huy cho hắn cung cấp một khung viễn trình máy bay ném bom, ngồi máy bay ném bom thoát đi Không Thiên Mẫu hạm. Sự tình phía sau Vợ Du Ninh toàn bộ hành trình tham dự, tự nhiên không cần nhìn nhiều. Bọn gia hỏa này vì thành quả nghiên cứu, vì độc chiếm phần này công lao, mới đem chuyện làm thành dạng này. Vợ Du Ninh đã hoàn toàn hiểu rõ tình huống. Toàn bộ quá trình giống như trên báo cáo viết như thế, tất cả đều là người tham lam làm ra. Bất quá, Vợ Du Ninh hiện tại quan tâm nhất không phải cái này, mà là lần này nghiên cứu số liệu. Hắn cảm thấy có cần phải đem những này số liệu làm tới, nhường bên này chuyên gia thật tốt tính toán phân tích một chút nhìn xem. Có lẽ có thể từ đó tìm tới một chút tin tức hữu dụng. Nếu không cũng không thể một mực tại nơi này chờ đợi a. Hiện tại thời gian không phải đứng tại bọn hắn bên này, bọn hắn càng là chờ đợi, cách bắt được Hà Châu thì càng xa xôi. Điểm này Vợ Du Ninh lòng dạ biết rõ. Không có nghĩ nhiều nữa, hắn lần nữa kết nối Không Thiên Mẫu hạm thông tin. Không Thiên Mẫu hạm hạm tiểu trong phòng chỉ huy, màn sáng lần nữa thắp sáng, Vợ Du Ninh đầu xuất hiện tại tạm thời hạm trưởng tầm mắt bên trong. Đem tất cả nghiên cứu số liệu đều lên truyền cho ta, nhanh lên. Tốt, quan chỉ huy đại nhân. Tạm thời hạm trưởng lập tức lĩnh mệnh. Ngay sau đó, hắn liền hô qua một tên công nhân viên, mệnh lệnh hắn đi thượng chuyển nghiên cứu số liệu. Một phen thao tác về sau, tất cả nghiên cứu số liệu thành công thượng chuyển đến chỉ huy đại sảnh, Vợ Du Ninh đầu cuối bên trên. Chuẩn bị các ngươi làm hư, một cái cũng đừng nghĩ chạy, thật tốt chờ đón chịu tòa án quân sự thẩm phán. Vợ Du Ninh để lại một câu nói sau, liền dập máy cùng tạm thời hạm trưởng thông tin. Tạm thời hạm trưởng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Đối với phải tiếp nhận trừng phạt, hắn sớm có chuẩn bị tâm lý, không thế nào hoảng. Hắn giờ phút này trên thực tế là tại may mắn. May mắn chính mình lúc trước chính xác lựa chọn đem Hà Châu thả chạy. Nếu như không đem Hà Châu thả chạy, vậy hắn hiện tại khả năng đã mất mạng. Cho nên so sánh dưới, tòa án quân sự thẩm phán cũng liền không tính đại sự gì, dù sao bọn hắn cũng không làm sai quá nhiều. Duy nhất sai, nghiệp chính là chỉ vì cái trước mắt đội vã làm nghiên cứu. Nhưng việc này thật muốn truy cứu tới cũng có lĩnh hội cái cỏ, cuối cùng sẽ là kết quả gì còn khó nói. Tạm thời hạm trưởng luốt luốt huyệt thái dương, để cho người ta pha một chén cà phê. Cùng một thời gian, chỉ huy trong đại sảnh. Vợ Du Ninh giờ phút này có thể không có bất kỳ cái gì hưởng thụ tâm tình. Hắn vừa nhận được Không Thiên Mẫu hạm bên kia chuyển tới nghiên cứu số liệu, liền vội vàng mệnh lệnh chuyên gia tiến hành tính toán phân tích. Các chuyên gia cấp tốc công việc lưu đủ lên. Rất nhanh, từng hạng kết quả là hiện ra tại Vợ Du Ninh trước người màn sáng bên trên. Đây đều là sơ bộ kết quả tính toán, còn không có đạt được chân chính kết luận. Trình cho Vợ Du Ninh nhìn, chủ yếu là vì cho hắn biết tiến độ. Vợ Du Ninh nhìn chằm chằm màn sáng bên trên kia từng hàng số lượng, ánh mắt qua lại di động. Những này nghiên cứu số liệu dường như cũng không giống trong tưởng tượng như vậy vô dụng. Vợ Du Ninh nghiêm thầm gật đầu. Rất hiển nhiên, những này nghiên cứu số liệu là có giá trị. Không Thiên Mẫu hạ bên trên đám kia chỉ vì cái trước mắt giá hỏa mặc dù đem chuyện làm hư, nhưng ít ra nghiên cứu quá trình coi như chặt chẽ cẩn thận. Có những này số liệu, chí ít có thể tính toán ra một cái bước đầu kết quả, đạt được một cái đại khái kết luận. Cái này đối với kế tiếp nghiên cứu có trợ giúp rất lớn. Đến lúc đó, nếu như có thể bắt lấy tới Hà Châu, như vậy tiếp xuống nghiên cứu sẽ vô cùng thuận lợi. Mà nếu như bắt không được, cũng có thể căn cứ những này số liệu, nhường đã có tà thần tiếp xúc người đi nghiệm chứng. Tóm lại, tình huống hiện tại còn không như trong tưởng tượng xấu như vậy. Vợ Du Ninh dần dần yên lòng. Chiếu thế cục bây giờ đến xem, hắn cũng không phải không có cách nào hướng lên phía trên giao nộp. Nghĩ đến cái này, hắn không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Một bên khác, cống thoát nước sửa chữa trong phòng. Hà Châu một mực tại cố nén đói khát. Hắn cố gắng nhẫn thụ lấy, chịu đựng trong bụng không ngừng chuyển đến cảm giác đói bụng. Loại này cảm giác đói bụng càng ngày càng mãnh liệt, nhường hắn mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắn đành phải vịn tường chậm chậm đứng thẳng người, đem dây lưng quần mạnh mẽ thắt chặt. Dạng này mới thoáng dễ chịu một chút. Đáng chết, ta sao không ngất đi? Là đói đến còn chưa đủ à? Giờ này phút này, Hà Châu chỉ hy vọng chính mình có thể trong nháy mắt đói choáng đi qua. Chỉ cần đói choáng, như vậy vấn đề liền giải quyết. Bởi vì quyền khống chế thân thể sẽ rơi xuống phục chế thể trên tay. Phục chế thể thần thông quảng đại, khẳng định có biện pháp giải quyết vấn đề này. Đối Hà Châu tới nói, đem vấn đề ném ra ngoài đi, chẳng khác nào là giải quyết vấn đề. Nhưng cũng tiếc, hắn chính là không cách nào ngất đi. Hắn chỉ có thể mạnh như vậy chống đỡ, chậm rãi chờ. Rốt cục, tại không biết qua bao lâu về sau, Hà Châu ngã đầu, hôn mê bất tỉnh. Nhưng mà một giây sau, hắn liền lại tỉnh lại. Tỉnh lại tự nhiên không phải Hà Châu, mà là hắn phục chế thể. Gia hỏa này vẫn còn tính trung thực, không hề rời đi nơi này. Hà Châu phục chế thể vừa tỉnh dậy, liền âm thầm gật đầu. Chính mình lưu lại những cái kia văn tự xem như không có uổng phí lưu lại, bằng không nếu như Hà Châu cái gì cũng không biết đi loạn loạn lắc, bị đội bắt nhân viên bắt lấy, như vậy trước đó tất cả cố gắng đều đem phí công nhọc sức. Hà Châu phục chế thể chậm rãi đứng dậy. Bất quá hắn khởi thần, cũng cảm giác được không thích hợp. Chính mình thế nào như thế đói. Chắc không được hắn cũng là không đi, hóa ra là không động được. Hà Châu phục chế thể minh bạch. Là bởi vì cơn đói bụng cồn cào dẫn đến bất lực, Hà Châu bản thể mới biết thành thành thật thật lưu tại nơi này. Không phải là bởi vì nghe lời, bèn bèn bởi vì vô năng. Có thể là bởi vì khi đó hút vào khí độc, để cho ta không để ý đến thân thể loại này cảm giác đói bụng. Hà Châu phục chế thể thầm nghĩ trong lòng. Ngay sau đó, hắn liền cố gắng đứng dậy, bắt đầu suy nghĩ làm chút gì ăn một chút. Cái này trong đường cống ngầm chuột rất nhiều, đi bắt mấy con chuột. Hà Châu phục chế thể cùng Hà Châu bản nhân không giống. Hắn cái gì đều có thể ăn, chỉ cần là có thể nhét đầy cái bao tử, quản hắn là chuột vẫn là cái gì, tất cả đều chiếu ăn không lầm. Không có nghĩ nhiều nữa, hắn giang chống đỡ trong bụng cảm giác đói bụng, bước nhanh đi vào sửa chữa bên ngoài mặt. Hắn vừa ra khỏi cửa, liền thấy một con chuột từ trước mắt hắn chạy qua, liền dán chặt lấy đối diện vách tường. Cái này không khắp nơi đều là ăn sao? Tên kia thật sự là phế vật. Hà Châu phục chế thể lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Chương 1773, mới nhất thành quả chương 1773, mới nhất thành quả Hà Châu phục chế thể một thanh tiến lên, nắm lên một con chuột liền trực tiếp ném vào trong miệng, tùy ý cắn mấy cái về sau liền nuốt vào. Ăn xong cái này một cái, hắn lại lập tức nắm lên một cái khác. Cứ như vậy một cái tiếp một cái, bất chi bất giác bụng liền bị hắn lấp đầy. Lao đi khỏe miệng chuột máu, Hà Châu phục chế thể trọng mới trở lại kia sửa chữa thất bên trong. Hiện tại còn không phải đi ra thời điểm, bởi vì cực nhạc thành chấp pháp nhân viên cùng quân đội khẳng định đều tại bốn phía lùng bắt hắn. Nhất định phải ở chỗ này lại đợi thêm một hồi. Nơi này đầy đủ ẩn nấp, hơn nữa trung binh cũng không có giám sát, là cái cực giai ẩn thân. Nếu lại tìm như thế địa phương tốt thật không đơn giản. Hiện tại duy nhất phiền toái chính là tên kia. Hà Châu phục chế thể tại góc tường dựa vào tường ngồi xuống. Hắn hiện tại phiền nhất chính là Hà Châu bản nhân. Bởi vì Hà Châu bản thể thực lực rất yếu, nếu như đem thân thể giao cho hắn, như vậy cái gì ngoài ý muốn cũng có thể xảy ra. Cũng tỉ như ăn cái gì đơn giản như vậy một sự kiện, hắn liền căn bản không giải quyết được. Hà Châu phục chế thể cảm thấy có chút đau đầu. Nhưng hắn đến điều khiển cô thân thể này, như vậy hắn khẳng định có thể an toàn tránh thoát đuổi bắt. Nhưng là vạn nhất trong lúc này Hà Châu bản thể khống chế cô thân thể này, vậy thì xong. Nếu như Hà Châu bản thể khống chế cô thân thể này thời điểm, lùng bắt nhân viên vừa vặn tìm tới nơi này, như vậy không cần phải nói, hắn tuyệt đối sẽ bị bắt được căn cứ nghiên cứu. Hà Châu phục chế thể rất muốn giải quyết vấn đề này, nhưng cũng tiếc, vấn đề này muốn giải quyết không có đơn giản như vậy, bởi vì hắn căn bản không biết nên như thế nào ngăn cản Hà Châu bản thể thức tỉnh. Trước đó dùng thanh thần linh loại kia biện pháp hoàn toàn không được, chẳng lẽ cũng chỉ có thể một mực dựa vào vận khí đến còn sống. Hà Châu phục chế thể rất không cam lòng. Hắn minh minh là cái mạnh vô địch cường giả, nhưng lại muốn bị kẻ yếu cản tay. Nếu như có thể, hắn thật hận không thể giết chết Hà Châu bản thể. Cùng một thời gian, chỉ huy trong đại sảnh, vợ dù Ninh đem nhiệm vụ an bài xong xuôi sau, tất cả mọi người chuyên gia liền đều công việc lưu đủ lên, vội vàng tính toán những cái kia nghiên cứu số liệu. Rất nhanh, một phần báo cáo liền hiện ra tại vợ dù Ninh trước mắt. Quả nhiên, những này số liệu có giá trị không nhỏ. Vợ dù Ninh khoe miệng lộ ra một vẻ khó mà che giấu mỉm cười. Vốn cho rằng không có tác dụng gì số liệu, không nghĩ tới tác dụng không nhỏ. Ít ra từ hiện tại kết quả tính toán đến xem, những này số liệu tác dụng rất lớn, làm không tốt chỉ dựa vào những này số liệu liền có thể đạt được chân chính có dùng kết quả, phát hiện cùng tà thần có liên quan chân tướng. Tiếp tục, đem tất cả khả năng kết quả đều tính toán ra đến. Vợ dù Ninh hạ lệnh. Mệnh lệnh tầng tầng truyền xuống tiếp, tất cả mọi người hết ngày dài lại đêm thâu bận rộn. Thời gian rất mau tới ngày thứ hai. Cống thoát nước sửa chữa trong phòng. Hà Châu chậm rãi mở hai mắt ra. Cô thân thể này hiện tại lại về tới hắn khống chế phía dưới. Không đói bụng. Hà Châu vừa tỉnh dậy liền phát hiện bụng của mình không có chút nào đói. Hơn nữa không riêng gì không đói bụng, còn rất no, liền phảng phất ăn thật nhiều đồ vật đồng dạng. Làm sao lại như thế no bụng? Hắn đều ăn cái gì? Hà Châu trong lòng nghi hoặc. Hắn cảm thấy mình phục chế thể hẳn là không dám tùy tiện rời đi cái này sửa chữa thất, cũng không dám rời đi lần này thủy đạo. Dù sao lùng bắt khẳng định còn chưa kết thúc, nhưng nếu như không rời đi cống thoát nước lời nói, có thể có ăn cái gì? Cái này trong đường cống ngầm căn bản cũng không có thể ăn đồ vật. Hà Châu trong lòng càng nghi hoặc, hắn rất muốn biết mình phục chế thể đến cùng cho hắn ăn thứ gì. Hắn thế nào cảm giác phun ra khí bên trong có một cỗ mùi máu tươi. Dãy rủa lấy đứng dậy, Hà Châu đi vào sửa chữa bên ngoài. Hắn cẩn thận từng ly từng tí nhìn chung quanh một chút, xác định chung quanh không ai sau, mới nhìn hướng phía dưới thủy đạo bốn phía. Chuột. Hà Châu liếc mắt liền thấy đại lượng chuột tại hạ thủy đạo tường bích biên giới hành động, kiếm ăn. Ngay sau đó, hắn đột nhiên ánh mắt ngưng tụ. Ở trong đó trong một cái góc, hắn thế mà nhìn thấy một đầu chuột cái đuôi. Tại sao có thể có chuột cái đuôi? Chuột đâu? Hà Châu trong lòng có một loại dự cảm xấu. Hắn cảm thấy, khả năng chính mình phục chế thể là dựa vào ăn chuột đến nhét đầy cái bao tử. Bằng không nơi này làm sao lại xuất hiện một đầu lẻ loi chơi chọi chuột cái đuôi? Chuột dường như sẽ không cùng loại cùng nhau ăn a. Hơn nữa coi như đồng loại cùng nhau ăn, hẳn là cũng sẽ không chỉ để lại cái đuôi không ăn. Hà Châu nôn khan một chút, sau đó dọc theo cống thoát nước tiếp tục đi tới. Đi tới, hắn lại thấy được một khỏa đầu chuột, thiết diện chỉnh tề, xem xét chính là bị cắn xuống tới. Chẳng lẽ hắn thật ăn chuột? Hà Châu bỗng nhiên cảm giác một hồi buồn nôn. Loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt, lại thêm trong cống thoát nước mùi gay mũi kích thích, hắn rốt cục nhịn không được. Hoa một tiếng, Hà Châu nôn đầy đất đều là. Vị tường, Hà Châu nhìn xem trên đất nôn, thình lình nhìn thấy bên trong có các loại chuột thi thể khối vụn. Chuột, hắn thật ăn chuột, hơn nữa còn là nuốt sống. Hà Châu chỉ cảm thấy một hồi ngất. Hắn vô luận như thế nào đều không tiếp thụ được sự thật này. Như thế buồn nôn chuột, chính mình phục chế thể thế mà nuốt sống. Hơn nữa nhìn bộ dáng còn ăn không ít. Chẳng lẽ hắn không biết rõ chuột trên thân sẽ mang theo virus sao? Coi như không mang theo virus, con chuột này cũng thực buồn nôn một chút. Hà Châu lảo đảo đi trở về. Hắn không muốn ở lại chỗ này. Hắn hiện tại vừa nhìn thấy trên đất nôn liền muốn nôn hoàng nước. Một đường vịn tường trở lại vừa mới sửa chữa thất, Hà Châu đặt mông ngồi dưới đất. Ăn chuột, hắn thế mà ăn chuột. Hà Châu như cũng không thể nào tiếp thu được sự thật này. Hắn cảm giác cả người đều không tốt. Chính mình phục chế thể, thế mà dựa vào ăn chuột để lót dạng. Loại sự tình này với hắn mà nói cùng biến thái không có khác nhau. Đáng chết, ta nhất định phải để lại cho hắn tin tức, nhường hắn không muốn ăn chuột. Hà Châu quyết định, chờ chút ngủ trước đó, nhất định phải ở trên tường dùng nước viết xuống chữ, để cho mình phục chế thể không muốn ăn chuột. Ăn sống chuột, tuyệt đối sẽ chết. Hà Châu dựa vào tường ngồi, cố gắng bình phục tâm tình của mình. Không biết qua bao lâu, tâm tình của hắn mới dần dần tốt một chút. Loại kia cảm giác khó chịu cùng buồn nôn cảm giác dần dần biến mất. Đương nhiên, hắn bên trong lòng vẫn là không tiếp thu được. Chỉ có thể là không đi hồi ức, cố gắng quên mất. Thời gian từng giờ trôi qua. Sau 2 giờ, cảm giác đói bụng lần nữa đánh tới. Vừa mới đem ăn những con chuột kia toàn bộ nhổ ra, hắn không có gì bất ngờ xảy ra rất nhanh liền đói bụng. Hơn nữa vô cùng đói. Thật là đáng chết, cuộc sống như vậy lúc nào là cái đầu. Hà Châu giờ phút này thật sự là khóc không ra nước mắt. Thật tốt yên tĩnh thời gian, cứ như vậy bỗng nhiên bị chính mình phục chế thể cho phá bỡ. Phải đặt ở thường ngày, hắn lúc này khẳng định là ngồi tại trong nhà ngao du siêu mộng không gian, hoặc là thưởng thức phim. Nhưng bây giờ, hắn chỉ có thể trốn ở cái này dơ bẩn mùi hôi trong đường cống ngầm nhịn đói chịu khát. Hà Châu vô cùng hoài niệm chính mình thường uống đồ uống, cũng vô cùng hoài niệm chính mình thoải mái dễ chịu giường lớn. Không sai mà hết thể này hoàn toàn cùng hắn vô duyên. Chỉ cần thể nội phục chế thể không đi, như vậy hắn vĩnh viễn cũng đừng lại nghĩ qua yên tĩnh thời gian. Thậm chí, coi như phục chế thể đột nhiên biến mất, những ngày an nhàn của hắn cũng một đi không trở lại. Bởi vì hắn đã bị chấp pháp nhân viên cùng quân đội để mắt tới. Bọn hắn sẽ một mực đuổi bắt hắn, thẳng đến đem hắn bắt lấy mới thôi. Đến lúc đó coi như hắn cầu xin tha thứ cũng vô dụng, bởi vì bọn hắn chắc chắn sẽ không tin tưởng hắn lời nói, sẽ không tin tưởng hắn nói tới tất cả. Bọn hắn sẽ dựa theo ý chí của bọn hắn đối với hắn tiến hành nghiên cứu. Đợi đến kết quả nghiên cứu đi ra, xác định phục chế thể chết, có lẽ mới có thể buông tha hắn. Nhưng này lúc khẳng định không còn kịp rồi, Hà Châu cảm thấy mình khẳng định sống không qua như thế nghiên cứu. Hắn cảm thấy mình sẽ chết tại phòng nghiên cứu bên trong. Đáng chết, thật là đáng chết, có biện pháp nào có thể nhường tất cả trở lại quá khứ? Ta tình nguyện hàng ngày tăng ca, hàng ngày làm trâu làm ngựa, cũng không cần qua cuộc sống như vậy. Hà Châu trong lòng giống giận. Hắn cảm thấy thượng thiên đối với mình bất công, nhường hắn bày ra xui xẻo như vậy chuyện. Nếu như vận mệnh không có xui xẻo như vậy đây hết thảy chắc chắn sẽ không xảy ra. Hà Châu ngẩng đầu lên tựa ở trên tường. Hắn rất bi thương, cực độ bi thương. Nhưng bi thương không làm nên chuyện gì. Hắn hiện tại cái gì cũng không làm được, ngoại trừ một mình tiếp nhận thống khổ bên ngoài. Thời gian dần qua, bối rối đánh tới, Hà Châu mong muốn chìm vào giấc ngủ. Nhưng lúc này hắn nhớ tới chuyện lúc trước. Lúc trước hắn quyết định cho phục chế thể lưu lại tin tức, nhường phục chế thể không muốn ăn buồn nôn chuột. Nhưng là không ăn chuột, ta liền sẽ chết, hơn nữa hắn cũng chưa chắc nghe lời của ta. Hà Châu đã chịu thời gian rất lâu đói khát. Cơn đói bụng cồn cào cảm động dung ý chí của hắn, nhường ý nghĩ của hắn xảy ra cải biến. Trước kia hắn cảm thấy ăn chuột là một cái cực độ buồn nôn, cũng cực độ bẩn thỉu chuyện. Nhưng là tại cơn đói bụng cồn cào kích thích hạng, hắn cảm thấy so sánh với loại thống khổ này, bẩn một chút, buồn nôn một chút cũng không có gì. Có lẽ đây chính là người dục vọng cầu sinh a. Cuối cùng, Hà Châu quyết định không cho phục chế thể lưu lại tin tức. Hắn hiện tại không còn khí lực, hơn nữa lưu lại tin tức cũng vô dụng. Thiên địa căn bản sẽ không nghe hắn lời nói. Buồn ngủ càng ngày càng mãnh liệt. Rốt cục, Hà Châu ngủ thật say. Cùng một thời gian, chỉ huy trong đại sảnh, Bờ Du Ninh uống vào một chén cà phê, chờ đợi kết quả tính toán đi ra. Hiện tại thời gian trôi qua lâu như vậy, mong muốn bắt Hà Châu đã không mang theo thiết thực. Đến một lần Hà Châu không biết rõ tránh tới nơi nào, nhị lai tiền tuyến hành động nhân viên đã mỏi mệt không chịu nổi, không kiên trì nổi. Lúc này coi như hắn hạ tử mệnh lệnh cũng vô dụng. Những người kia sẽ chỉ ở trong lòng thầm mắng, sau đó cùng hắn kéo dài công việc. Cho nên, chuyện này cơ bản xem như kết thúc. Về sau cũng chính là lẻ tẻ một chút hành động tìm tòi, đừng hy vọng có kết quả gì. Đương nhiên, Bờ Du Ninh hiện tại đã rời đi mục tiêu. Hắn đã không còn đem hy vọng đặt ở bắt Hà Châu trong chuyện này, ngược lại đặt ở tính toán nghiên cứu trên số liệu. Dù sao bắt Hà Châu lớn nhất mục đích vẫn là vì nghiên cứu, vì tìm ra tà thần chân tướng. Nếu như thông qua những cái kia đã có nghiên cứu số liệu liền có thể làm được điểm này, như vậy Hà Châu người này có bắt hay không ở cũng không sao. Bờ Du Ninh buông xuống cà phê trong tay, ngẩng đầu nhìn màn sáng. Màn sáng bên trên một bên biểu hiện chính là tình huống hiện trường, một bên khác biểu hiện chính là nhân viên nghiên cứu bận rộn dáng vẻ. Tình huống hiện trường rất tồi tệ, tất cả mọi người rất mệt mỏi. Mà nhân viên nghiên cứu bên kia thì từng cái đều rất phấn khởi. Ta thích bọn gia hỏa này so chỉ có thể vận dụng vũ lực những tên kia càng có nhiệt tình. Vợ dù lỉnh khoe miệng lộ ra nụ cười. Những cái kia nhân viên nghiên cứu chính mình cũng vô cùng để ý thành quả nghiên cứu, mong muốn từ những này số liệu bên trong tìm ra một cái chân chính có dùng kết luận. Cho nên hắn căn bản cũng không cần thúc giục bọn hắn, chính bọn hắn liền sẽ đem hết toàn lực đi làm chuyện này. Vợ dù lỉnh rất ưa thích điểm này. Hắn có thể từ trên người bọn họ cảm nhận được phấn đấu hướng lên tinh thần. Chúc các ngươi thành công. Vợ dù lỉnh cầm lấy cà phê trên bàn, hướng nhân viên nghiên cứu cái hướng kia cử đi nâng. Cống thoát nước sửa chữa trong phòng. Hà Châu phục chế thể từ từ mở mắt. Vừa mở mắt, hắn liền cảm nhận được một cỗ cảm giác đói bụng. Đáng chết, tại sao lại đói bụng? Gia hỏa này thật sự là phế vật. Hà Châu phục chế thể vịn tường đứng dậy. Chính mình bản thể thật là cái phế vật vô dụng, đói bụng cũng chỉ biết chống đỡ, cái gì cũng không biết, cái gì đều không làm được. Không đúng, ta lúc ấy ăn nhiều như vậy chuột, thế nào lại nhanh như vậy liền đói? Đương nhiên, Hà Châu phục chế thể đã nhận ra không thích hợp. Hắn đã sớm dự liệu được chính mình bản thể không dám đi ăn chuột, cho nên đang ngủ lấy trước chuyên môn ăn hơn mấy con chuột. Theo lý mà nói, những con chuột kia đầy đủ tiêu hóa cả ngày, không nên nhanh như vậy liền đói. Hơn nữa cái này cảm giác đói bụng rất mãnh liệt. Chẳng lẽ đã qua thật lâu? Hà Châu phục chế thể bản năng thay giờ cổ tay lên nhìn đồng hồ. Cổ tay trái bên trên, vi hình màn sáng triển khai, phía trên biểu hiện thời gian cách hắn ngủ vậy sẽ chỉ mới qua 13 giờ. 13 giờ cứ như vậy đói. Không nên, tuyệt đối không nên. Hà Châu phục chế thể không khỏi nhíu mày. Vô luận như thế nào đều khó có khả năng ách nhanh như vậy, đây là tuyệt đối không bình thường. Theo lý mà nói, hắn chỗ ăn những con chuột kia, coi như toàn bộ tiêu hóa xong, lúc này cũng vẫn là no bụng, dù sao số lượng nhiều như vậy. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hà Châu phục chế thể lập tức nghĩ mãi mà không rõ. Sau đó, hắn không nghĩ nhiều nữa, trực tiếp hướng sửa chữa bên ngoài mặt đi đến. Lúc này hắn trong bụng cảm giác đói bụng càng ngày càng mãnh liệt, cho nên hắn không rảnh dừng lại nghĩ viển vông, nhất định phải tranh thủ thời gian làm ăn chút gì. Hà Châu phục chế thể cấp tốc đi vào sửa chữa thất đến, đi vào trong cống thoát nước. Một hồi tìm kiếm, hắn liền để mắt tới một đám chuột. Một cái bước xa đi qua, Hà Châu phục chế thể lúc này liền nắm lên một con chuột nhét vào trong miệng. Một hồi cắn xé nhấm nuốt sau, hắn liền đem chuột thi thể nuốt vào. Trong bụng cảm giác đói bụng cấp tốc được đến làm dịu. Thật là mỹ vị. Hà Châu phục chế thể nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Sau đó, hắn lại nhìn về phía xa xa cống thoát nước. Hắn muốn tiếp tục tìm kiếm chuột. Dọc theo vách tường một đường tiến lên. Đi tới, hắn chợt thấy trên đất một đôi nôn. Đây là cái gì? Hà Châu phục chế thể ánh mắt ngưng tụ, ánh mắt dừng lại ở đằng kia chồng nôn bên trên. Tại nhìn kỹ một cái sau, hắn liền kịp phản ứng, chuyện này đối với nôn là chính mình bản thể nôn trên mặt đất. Bởi vì trong đống nôn có chuột khối vụn. Gia hỏa này, thế mà đem ta ăn đồ vật cho phun ra. Chắc không được như thế nói. Hà Châu phục chế thể rốt cuộc minh bạch tới. Không là bởi vì chính mình ăn chuột ăn thiếu, cũng không là bởi vì chính mình thân thể tiêu hóa nhanh, mà là bởi vì chính mình bản thể đem hắn ăn chuột cho phun ra. Phế vật, thật là phế vật a. Hà Châu phục chế thể vô cùng phẫn nộ. Hắn cảm thấy mình tất cả thống khổ căn nguyên, tất cả đều là bởi vì chính mình bản thể quá mức phế vật. Có như thế một cái bừng hữu, cuộc sống của hắn có thể tốt hơn chỗ nào? Sớm muộn muốn bị hắn lôi chết. Chỉ huy trong đại sảnh. Quan chỉ huy, mới nhất kết quả tính toán đi ra, có ngạc nhiên mừng rỡ. Một tên nghiên cứu người phụ trách đội vàng đi vào bờ rủ đỉnh bên cạnh, vui mừng nói. Chương 1774, lùng bắt phép tính chương 1774, lùng bắt phép tính là tìm tới tà thần chân tướng sao? Bờ rủ đỉnh kích động hỏi. Giờ phút này hắn tại quan tâm nhất chính là tìm tới cùng tà thần có liên quan chân tướng. Nhưng mà tên này nhân viên công tác lắc đầu, nói rằng, không phải. Nghe nói như thế, bờ rủ đỉnh đồng cảm giác thất vọng. Bất quá, nhân viên công tác lại là đầy mặt vui mừng, kia nghĩ đến tin tức hẳn là sẽ không quá kém. Liên lại mở miệng hỏi, đó là cái gì kết quả? Nói thẳng. Chúng ta tìm tới tìm kiếm tà thần tiếp xúc người biện pháp. Tìm kiếm tà thần tiếp xúc người. Không sai. Nhân viên công tác trọng trọng gật đầu, vẫn là đầy mặt vui mừng nói, mặc kệ là chúng ta nghiên cứu qua tà thần tiếp xúc người, vẫn là cũng chưa hề thấy qua tà thần tiếp xúc người, đều có biện pháp tìm kiếm. Ý của ngươi là, các ngươi tìm tới tìm kiếm Hà Châu biện pháp. Vợ dù lĩnh cấp tốc nghĩ đến điểm này. Hà Châu phục chế thể không phải liền là tà thần tiếp xúc người sao? Cho nên đã dạng gì tà thần tiếp xúc người đều có thể tìm kiếm, như vậy Hà Châu phục chế thể tự nhiên cũng không ngoại lệ. Không sai, đúng là như thế, quan chỉ huy đại nhân. Kia nhân viên công tác chậm rãi gật đầu. Vợ dù lĩnh sắc mặt giãn ra, nói rằng, đem kết quả nghiên cứu cho ta xem một chút. Nhân viên công tác nghe vậy lập tức cầm trong tay máy tính bảng đưa cho vợ dù lĩnh. Quan chỉ huy đại nhân, kết quả đều ở trên đây. Ta xem một chút. Vợ dù lĩnh tiếp nhận máy tính bảng, cẩn thận xem xét. Phía trên nhất là các loại nguyên thủy số liệu, cùng tính toán sau số liệu. Một mực hướng xuống lật khả năng nhìn thấy cuối cùng kết quả tính toán. Căn cứ cái này kết quả tính toán, bọn hắn đúng là tìm tới tìm kiếm tà thần tiếp xúc người biện pháp. Cụ thể phương pháp là thông qua máy bay không người lái quét hình tới tà thần tiếp xúc người lúc sẽ xuất hiện tương ứng nhắc nhở, mà loại này nhắc nhở là thông qua một loại phép tính được ra. Căn cứ bản tin tà thần tiếp xúc người bộ mặt biểu lộ cùng tứ chi động tác sẽ có vi diệu khác biệt. Bộ này phép tính chính là căn cứ trong này khác biệt mà thành lập. Về phần nói bộ này phép tính linh cảm, tự nhiên là tới từ nghiên cứu Hà Châu lấy được những cái kia số liệu. Những cái kia số liệu có thể tinh chuẩn suy luận ra bộ này phép tính. Tốt, cái này cũng không sai. Vợ dù lĩnh thêm nhiều tán thưởng. Mặc dù không có tìm tới tà thần chân tướng, nhưng chỉ là có thể được tới bộ này phép tính, lần này cố gắng liền không có tính uổng phí. Hơn nữa nói theo một ý nghĩa nào đó, được đến bộ này phép tính so tìm ra tà thần chân tướng càng có giá trị. Vì sao? Bởi vì có bộ này phép tính, liền có thể tốt hơn giám sát tà thần tiếp xúc người, theo dõi tà thần tiếp xúc người hành tung. Mặc kệ tà thần tiếp xúc người đi tới chỗ nào, đều có thể nhanh chóng định vị tới bọn hắn, để bọn hắn không thể trốn đi đâu được. Tỷ như hiện tại, bộ này phép tính liền có thể dùng tại đuổi bắt Hà Châu phục chế thể trên thân. Mau đem thành quả chứng thực xuống dưới, đem bộ này phép tính ghi vào cực nhạc thành máy bay không người lái bên trong. Vợ dù Ninh hạ lệnh, máy bay không người lái vô cùng bất nhập, mọi thời tiết 24 giờ không gián đoạn tuần tra. Cho nên chỉ cần đem phép tính viết nhập tất cả máy bay không người lái, như vậy những này máy bay không người lái liền có thể không gián đoạn tìm kiếm Hà Châu phục chế thể. Cũng không tin Hà Châu phục chế thể năng tại như thế dày đặc lục soát hạ đào thoát. Vốn cho rằng ngươi muốn chạy trốn xuất tay ta tâm, hiện tại xem ra cũng bất quá là tạm thời chạy trốn mà thôi. Vợ dù Ninh khoe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, hắn lúc đầu đối bắt Hà Châu phục chế thể một chuyện đã thất vọng. Dù sao Hà Châu phục chế thể trà trộn vào cực nhạc thành sau, liền biến mất ở trong đám người. Mong muốn tìm vô cùng gian nan, nhưng không nghĩ tới thế mà nhanh như vậy tìm tới như thế một bộ phép tính. Có bộ này phép tính, Hà Châu phục chế thể rơi vào lưới bất quá là chuyện sớm hay muộn. Vợ dù Ninh lòng tin 10 phần. Một bên khác, nhân viên công tác sớm đã mang theo máy tính bảng rời đi. Hắn muốn đem vợ dù Ninh mệnh lệnh truyền đạt ra, nhường nhân viên tương quan mau đem phép tính ghi vào cực nhạc thành máy bay không người lái bên trong. Trong cống thoát nước, Hà Châu phục chế thể giờ phút này đã thành không ý chuột, bụng đói kêu vang dạ dày bị hắn nổi bảo, cảm giác đói bụng quét sạch sành xanh. Tên phế vật kia liền chuyên đơn giản như vậy cũng có thể làm tới, thật là vô dụng. Hà Châu phục chế thể nhếch miệng lên một vệt đường cong. Đối với mình bản thể, hắn ngoại trừ khinh thường bên ngoài cũng chỉ có khinh thường. Hắn đánh đáy lòng nhìn không nổi chính mình bản thể, bởi vì chính mình bản thể thực sự quá yếu, hơn nữa là gan còn nhỏ, liền ăn chuột cũng không dám. Nếu như có thể, hắn thật muốn lộng chết chính mình bản thể, dạng này chính mình liền có thể tiêu dao tự tại. Thế giới này lớn như thế, hắn một khi ẩn nấp ở trong đám người, bọn hắn liền rốt cuộc đừng nghĩ bắt được hắn. Từ nay về sau hắn ở trong tối, đối phương ở ngoài sáng, tất cả tận trong lòng bàn tay của hắn. Hà Châu phục chế thể dọc theo cống thoát nước một đường đi lên phía trước, trở lại sửa chữa trong phòng. Hiện tại còn không phải đi ra thời điểm, ít nhất phải tại cái này thủy đạo ẩn nút một tuần mới an toàn. Đợi đến khi đó, công việc lùng bắt khẳng định đã kết thúc, hắn liền có thể tiêu dao tự tại. Trở lại trước đó góc tường, dán tường chậm chậm ngồi xuống. Hà Châu phục chế thể dính lớp nước, ở trên tường viết xuống vài cái chữ to. Phế vật, đừng lại cho lão tử đem ăn hết đồ vật phun ra, ngươi cái này đồ vô dụng. Viết xong những chữ này, hắn liền chậm rãi nhắm mắt lại, dần dần tiến vào mộng đẹp. Mà chờ hắn ngủ về sau, Hà Châu bản thể lập tức tỉnh lại. Hắn vừa tỉnh dậy, liền bản năng trái xem phải xem xét chính mình vị trí. Dù sao mình phục chế thể to gan lớn mật, địa phương nào cũng dám đi. Hà Châu trước hết xác định một chút đối phương đem chính mình mang tới nơi nào. Còn tại chỗ cũ, Hà Châu nhẹ nhàng thở ra. Bất kể nói thế nào, đây đều là hắn quen thuộc địa phương. Trầm tĩnh lại sau, hắn nhìn về phía bên cạnh vách tường. Vừa mới tả hữu xem xét lúc, hắn nhìn thấy trên vách tường có văn tự, chỉ là không kịp nhìn kỹ. Ừm, để cho ta không nên đem ăn hết đồ vật phun ra. Chẳng lẽ hắn lại ăn chuột? Hà Châu lập tức liền cảm thấy một hồi buồn nôn. Nghĩ tới chuột kia bẩn thỉu bộ dáng, hắn dạ dày liền không ngừng lăn lộn. Hắn đành phải nắm chặt nắm đấm, gắt gao cắn chặt hàm răng, đem trong lòng buồn nôn cảm xúc đè xuống. Rốt cục, tại không biết qua bao lâu về sau, loại cảm giác này mới dần dần bình phục. Hà Châu thở ra một hơi thật dài. Vừa mới hắn một mực đang nghĩ, không ăn chuột liền sẽ chết, chỉ có ăn chuột, chính mình cái mạng này mới có thể sống sót. Không thể nôn, tuyệt đối không thể nôn. Dạng này lặp đi lặp lại nghĩ đến, hắn mới rốt cục nhịn xuống loại kia mong muốn nôn mửa cảm xúc. Hiện tại hắn cảm giác tốt hơn nhiều. Không ăn chuột cũng chỉ có thể chết. Lúc nào khả năng rời đi lần này thủy đạo? Hà Châu tinh thần chán nản. Chính mình phục chế thể sở dĩ sẽ ăn chuột, là bởi vì cái này trong cống thoát nước chỉ có chuột có thể giúp hắn nhét đầy cái bao tử. Nếu như không ăn chuột, vậy thì chỉ có một con đường chết. Mà mong muốn giải quyết vấn đề này, cũng chỉ có rời đi cống thoát nước một cái biện pháp. Nhưng là Hà Châu biết, phía ngoài lùng bắt hành động khẳng định còn không có kết thúc. Lúc này đi ra ngoài, tất nhiên sẽ bị bọn hắn bắt lấy, cuối cùng sẽ bị nhốt tại căn cứ nghiên cứu bên trong cũng không thể ra ngoài được nữa. Tốt ta, vậy cũng chỉ có thể tiếp tục chờ ở chỗ này ăn chuột. Hà Châu cố gắng thuyết phục chính mình. Hắn không có can đảm ra ngoài, chỉ dám ở chỗ này chờ. Giống nhau, hắn phục chế thể trong thời gian ngắn cũng sẽ không ra đi. Cho nên tạm thời là không cần nghĩ cái khác, trước hết thành thành thật thật ăn chuột sống sót lại nói. May mắn ta không muốn chính mình ăn, hắn sẽ giúp ta ăn. Không thể không nói, đây coi như là một cái làm người ta cao hứng tin tức tốt. Hắn không cần tự mình nhấm nhắc chuột, chỉ cần đói đến chịu không được nhắm mắt một ngủ, vừa tỉnh dậy trong bụng liền sẽ nhồi vào chuột. Không cần tham dự ăn quá trình, đối Hà Châu tới nói không thể nghi ngờ là lúc này tin tức tốt nhất. Dù sao nếu quả thật đường chính hắn ăn lời của con chuột, hắn tuyệt đối chịu không được. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Hà Châu cứ như vậy trốn ở sửa chữa trong phòng cũng là không đi. Hắn không chỗ có thể đi, duy nhất có thể làm cũng chính là đi bên ngoài trong đường cống ngầm mặt đi một chút. Nhưng là hắn không muốn đi nơi đó, bởi vì nơi đó có chuột. Hắn sợ chính mình nhìn thấy chuột phạm buồn nôn, dẫn đến đem trong dạ dày đồ vật toàn bộ phun ra. Hà Châu đem đầu dựa vào ở trên vách tường, ánh mắt ung dung. Trong óc của hắn đang không ngừng hiện đã từng mỹ hảo hình tượng. Tốt à, kỳ thật những này mỹ hảo hình tượng, hắn lúc trước không hề cảm thấy tươi đẹp đến mức nào, thậm chí còn cảm thấy là một loại thống khổ. Nhưng là cùng hiện tại loại thống khổ này so sánh, vậy thì quá tốt đẹp. Giống như trở lại cái kia nông trường, hàng ngày cùng những thực vật kia liên hệ a. Hà Châu vô cùng tiếc nuối nghĩ đến, không nghĩ tới đã từng coi là chuyện đau khổ, hiện tại thế mà thành hy vọng xa vời. Những này hy vọng xa vời một đi không trở lại. Hà Châu mí mắt lái lên trên dưới đánh nhau, cũng không lâu lắm, hắn liền ngủ thật say. Một giây sau, hắn phục chế thể mở mắt tỉnh lại. Gia hỏa này coi như trung thực. Hà Châu phục chế thể vừa tỉnh dậy, liền biết mình bản thể không có đem chuột lộ ra, bởi vì hắn cũng không có cái gì cảm giác đói bụng. Bất quá gia hỏa này cũng thật là phế vật, đói bụng cũng không dám đi ăn chuột. Đồ vô dụng. Hà Châu phục chế thể chửi rủa một câu, đứng dậy đi ra ngoài. Chính mình bản thể không dám ăn chuột, vậy cũng chỉ có thể từ hắn đến ăn chuột. Bằng không, liền đợi đến chết đói a. Hà Châu phục chế thể cấp tốc đi vào bên ngoài cống thoát nước. Trong đường cống ngầm, khắp nơi đều là chuột tại hoạt động. Hà Châu phục chế thể vừa đi lên liền tóm lấy trong đó một cái, sống sờ sờ ném vào trong miệng bắt đầu nhai nuốt. Nhất thông nhấm nuốt, đem chuột tất cả đều cắn nát sau, hắn liền quả quyết nuốt xuống bụng. Nào có khó ăn như vậy? Hà Châu phục chế thể nghĩ mãi mà không rõ. Không phải liền là ăn đi, sinh ăn, cùng nấu chín ăn có khác nhau lớn bao nhiêu? Ăn không phải là vì nhét đầy cái bao tử, bổ sung thân thể cần thiết năng lượng sao? Kia đã như vậy, ăn no không được sao? Hà Châu phục chế thể khó có thể lý giải được chính mình bản thể ý nghĩ, tựa như Hà Châu cũng lý giải không được ý nghĩ của hắn như thế. Sau đó, hắn tại trong đường cống ngầm một đường tiến lên, bốn phía bắt chuột. Dạng này đi tới, bất chi bất giác liền đến tới một cái châu ngã ba. Nơi này không có gì chỗ đặc thù, Hà Châu phục chế thể đang nhìn sau, liền quay đầu đi trở về. Hiện tại vẫn là cẩn thận một chút vi diệu, tùy tiện rời đi, dễ dàng chuyện xấu. Bởi vì phía trên lùng bắt hành động tuyệt đối không có dừng lại. Hà Châu phục chế thể trở về sửa chữa trong phòng, một lần nữa dựa vào tường ngồi xuống. Hắn bây giờ còn chưa có buồn ngủ, liền nhắm mắt lại dưỡng thần. Cùng một thời gian, cực nhạc thành bên trong, toàn bộ cực nhạc thành chấp pháp nhân viên đều bị động viên, trợ giúp thăng cấp máy bay không người lái. Tất cả máy bay không người lái đều sẽ bị lắp đặt bộ kia lùng bắt phép tính, chuyên môn tìm kiếm tà thần tiếp xúc người. Không riêng như thế, nhà máy còn tại tăng giờ làm việc sinh sản mới máy bay không người lái. Dù sao hiện tại máy bay không người lái số lượng vẫn là quá ít. Từng cái hoàn toàn mới máy bay không người lái bị sản xuất ra, vận đến cực nhạc thành. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, cực nhạc thành trật tự cấp tốc khôi phục, tất cả chấp pháp nhân viên đều trở lại cương vị mình, làm chính mình ban đầu công tác. Có quan hệ lùng bắt Hà Châu nhiệm vụ đã hoàn toàn chuyển giao cho máy bay không người lái. Đương nhiên, máy bay không người lái nếu là phát hiện Hà Châu bằng dáng, vậy bọn hắn cũng nhất định phải kịp thời chạy tới, phụ trách phối hợp bắt. Dạng này một đoạn thời gian sau khi xuống tới, Hà Châu bóng dáng còn không có tìm tới, nhưng là bắt được mấy cái khác tà thần tiếp xúc người. Những này tà thần tiếp xúc người thực lực đều rất yếu, nhưng ít ra chứng minh bộ này phép tính là có thể được. Chỉ huy trong đại sảnh. Quan chỉ huy, hiện tại máy bay không người lái đã bố trí đến không sai biệt lắm, tiếp xuống cũng chỉ có thể chờ. Một tên hành động người phụ trách đối Bờ Dù Lĩnh nói rằng. Bờ Dù Lĩnh gật gật đầu. Trong khoảng thời gian này tiến độ hắn vẫn luôn đang chăm chú, vì vậy đối với tình huống hiện trường hiểu rất rõ. Chiếu tình huống hiện tại đến xem, tìm tới Hà Châu phục chế thể xác thực thời điểm vấn đề thời gian, cũng không tin hắn có thể một mực trốn tránh. Vợ Dù Lĩnh tin tưởng, Hà Châu phục chế thể khẳng định không hề rời đi cực nhạc thành, mà là một mực trốn ở cực nhạc thành một góc nào đó. Nhưng là một ngày nào đó hắn muốn đi ra, mà khi đó, trải rộng toàn thành máy bay không người lái, khẳng định có thể lập tức liền bắt được hắn. Quan chỉ huy, trước đó những người kia có thể rút lui, đã không dùng được bọn hắn. Hành động người phụ trách lần nữa mở miệng nói, hắn chỉ những người kia, chính là lão mạch đám người kia. Nhiệm vụ của bọn hắn là phụ trách tìm kiếm tà thần tiếp xúc người, mỗi tìm tới một cái tà thần tiếp xúc người, liền nghĩ biện pháp mang đến nghiên cứu. Nhưng là hiện tại đã có tìm kiếm phép tính, tự nhiên nhưng không dùng được bọn hắn. Những người này có thể xuất ngũ. Dù sao máy bay không người lái hiệu suất vượt xa bọn hắn. Giống lao mạch những người kia lùng bắt tà thần tiếp xúc người thời điểm, trước cần xác định đối phương có phải hay không tà thần tiếp xúc người, xác định về sau, lại phải nghĩ biện pháp thuyết phục bọn hắn. Không thể tới cứng rắn, nếu như tới cứng, chẳng mấy chốc sẽ xảy ra chuyện, ảnh hưởng siêu tầm hiệu suất. Bởi vì những người khác làm theo lời đồn biết một chút tình huống sau, khẳng định liền sẽ không tín nhiệm bọn họ, không muốn cùng bọn hắn tiếp xúc. Tóm lại, hiện tại đã không có những vấn đề này. Hiện tại chỉ cần tìm được tà thần tiếp xúc người, như vậy thì có thể tại không đánh rắn động cỏ dưới tình huống, nhường đội hành động đặc biệt chạy tới bắt, hiệu suất vô cùng cao. Cái này trong khoảng thời gian ngắn đã bắt không ít người. Vợ Dù Lĩnh đối với kết quả này phi thường hài lòng. Người đi xuống đi. Vợ Dù Lĩnh hướng hành động người phụ trách phất phất tay. Hành động người phụ trách bay người rời đi. Vợ Dù Lĩnh liền tiếp theo nhìn chằm chằm màn sáng, lặng lặng chờ đợi. Trong cống thoát nước, Hà Châu phục chế thể chậm rãi mở mắt tỉnh lại. Đã qua 10 ngày a. Thời gian dài như vậy đi qua, bọn hắn lùng bắt hành động khẳng định đã kết thúc. 10 ngày đi qua, hắn là thực sự không chờ được, chỉ muốn mau chóng rời đi cái này bẩn thỉu cống thoát nước. Những con chuột kia, hắn thật là ăn đủ. Hắn hiện tại chỉ muốn ăn chút bình thường đồ vật. Đi lên điều tra một chút, cẩn thận một chút khẳng định không có việc gì. Hà Châu phục chế thể quyết định thật nhanh, đứng dậy rời đi sửa chữa thất. Dọc theo cống thoát nước một đường tiến lên, 7 lần quạt 8 lần rẽ, rốt cục, hắn một lần nữa về tới phía trên tàu điện ngầm đường dây bên cạnh. Dọc theo đường dây một đường tiến lên, hắn lại đi tới một chỗ trạm xe lửa điểm. Người ở đây thật nhiều, bất quá y phục của hắn rất dơ bẩn, quá mức dễ thấy. Trước hết nghĩ biện pháp đổi bộ quần áo. Chương 1775, một cái thằng xui xẻo chương 1775, một cái thằng xui xẻo Hà Châu phục chế thể hiện tại mặc chính là một thân quần áo bẩn, hơn nữa bởi vì hàng ngày ở tại cống thoát nước, trên quần áo còn có một thân mùi thối. Cái này nếu là đi đến trong đám người, mọi người khẳng định sẽ dùng ánh mắt kỳ quái nhìn hắn, sẽ khiến chú ý Hà Châu phục chế thể không muốn gây nên người khác chú ý, bởi vì gây nên người khác chú ý, liền dễ dàng dẫn tới lùng bắt hắn chấp pháp nhân viên. Mặc dù từ bây giờ thấy được đến xem, lùng bắt hành động rõ ràng kết thúc, nhưng là cái này không có nghĩa là quân đội đã bỏ đi. Lẽ kẻ lùng bắt khẳng định vẫn còn tiếp tục. Một khi chú ý tới hắn không thích hợp, khẳng định như vậy muốn đối mặt một trận truy sát. Còn có, quân đội khẳng định đã ghi chép xuống mặt mũi của hắn, hắn gương mặt này nhất định phải nghĩ biện pháp động một chút. Thay quần áo xong liền đi tìm nghĩa thể bác sĩ. Hà Châu phục chế thể cấp tốc hạ quyết tâm. Còn tốt đây là cái khoa học kỹ thuật phát đạt thời đại, chỉ cần có tiền, thay đổi dung mạo hoàn toàn không là vấn đề. Hơn nữa cái này Cực Nhạc Thành còn có chuyên môn phụ trách giúp người tẩy trắng dưới mặt đất nghĩa thể bác sĩ. Chỉ cần tìm được những này nghĩa thể bác sĩ, như vậy mảy may không cần lo lắng thay đổi dung mạo sau xảy ra vấn đề. Đến lúc đó, thiên bóng bên trên căn bản sẽ không có hắn thay đổi sau dung mạo ghi chép. Hà Châu phục chế thể nút trong bóng tối, quan sát đến nơi xa chạm xe lửa bên trong đám người. Hắn rất có kiên nhẫn, có thể chậm rãi chờ. Đợi đến cơ hội đã tới thời điểm, tái phát động tất sát nhất kích. Dạng này đắc thủ sát suất thành công rất cao. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, rốt cục cơ hội tới. Hà Châu phục chế thể lập tức hành động, vọt thẳng hướng chạm xe lửa bên trong cái kia lạc đàn nam tử. Lúc này tàu điện ngầm còn không có vào trạm, mà đứng bên trong lại không có những người khác. Lần này tất nhiên tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Ai? Nam tử kia cảm nhận được đột nhiên xuất hiện kinh khủng, cảnh giác quay người. Nhưng một giây sau, hắn liền đã bị Hà Châu phục chế thể đánh ngã. Sau đó, Hà Châu phục chế thể cấp tốc đem hắn trên người quần áo trừ bỏ, xuyên qua trên người mình, mang lên kính râm, đem áo khoác cổ áo dựng thẳng lên. Hà Châu phục chế thể bước nhanh rời đi chạm xe lửa. Đến mức nam tử kia, thì đã bị hắn nhét vào tàu điện ngầm trên quỹ đạo. Đi vào náo nhiệt trên đường cái, Hà Châu phục chế thể trà trộn vào trong đám người, tại ngai đạo bên trên chậm chậm hành động. Hắn vừa đi vừa quan sát, chú ý chung quanh chấp pháp nhân viên cử động. Từ quan sát được đến xem, Cực Nhạc Thành trung bộ thử máy bay không người lái dường như nhiều hơn không ít. Hà Châu phục chế thể suy đoán, đây nhất định là vì lùng bắt hắn. Mẹ nó, chờ chút muốn đem những tin tức này ghi chép lại, cho tên phế vật kia để tỉnh một câu. Hà Châu phục chế thể rất khó chịu. Hắn có thể làm được không bị máy bay không người lái phát hiện, cũng không bị chấp pháp nhân viên bắt được, nhưng là tên phế vật kia không được. Nếu để cho chính mình bản thể điều khiển cỗ thân thể này, như vậy không cẩn thận liền sẽ rơi vào ngành chấp pháp chi thủ. Cho nên, hắn nhất định phải sớm đem tin tức ghi chép lại, cho mình bản thể xem xét. Tin tưởng mình bản thể xem xét về sau, liền sẽ biết nên chú ý cái gì. Hiện tại cũng chỉ có thể dạng này, cái khác không còn biện pháp tốt hơn. Hà Châu phục chế thể trong lòng tin tưởng, hắn hiện tại muốn tiếp tục sống, liền không thể không giải quyết cái này bằng hữu. Dọc theo nhai đạo hướng về phía trước, Hà Châu phục chế thể vừa đi vừa chú ý chung quanh bảng hiệu. Hắn muốn tìm một cái dưới đất nghĩa thể bác sĩ, tìm hắn cải biến dung mạo. Chỉ có cải biến dung mạo, hắn khả năng yên lòng tại Cực Nhạc Thành hoạt động. Bằng không lúc nào cũng có thể ngoài ý muốn nổi lên. Dù sao hắn gương mặt này khẳng định đã bị thiên vong đi lại. Hà Châu phục chế thể có thể khẳng định, chung quanh tuần tra những này máy bay không người lái, chỉ cần thấy được hắn liền có thể nhận ra hắn gương mặt này. Cho nên hắn không thể không đầu tựa vào áo khoác cổ áo bên trong, dùng kính râm ngăn trở. Bước nhanh tiến lên. Tại trải qua một đầu hẻm nhỏ lúc, Hà Châu phục chế thể bén nhạy nghe được một chút tiếng nói chuyện. Hắn ngũ giác vô cùng linh mẫn, bởi vậy cho dù cách xa, cũng có thể rõ ràng nghe được xa xa đối thoại. Biết sao, cách lôi đặc bác sĩ tay nghề phi thường tốt, ta thể, hắn tuyệt đối là Cực Nhạc Thành thầy thuốc giỏi nhất. Không sai, nếu là không có cách lôi đặc bác sĩ, chúng ta những người này sớm đã bị cấm bắt lại. Cách lôi đặc bác sĩ thật lợi hại như vậy. Kia là tự nhiên, ngươi muốn thay đổi dung mạo, mong muốn cắm vào nghĩa thể, nhất định phải đi tìm hắn. Hà Châu phục chế thể nghe xong sau một lúc, không sai biệt lắm minh bạch. Là một cái mong muốn tìm kiếm dưới mặt đất nghĩa thể bác sĩ người ngay tại tìm hai cái lưu manh nén nóng. Mà hai cái này lưu manh chính cực lực thổi phồng cách lôi đặc bác sĩ kỹ thuật. Hà Châu phục chế thể không biết rõ bọn hắn có mấy phần thật mấy phần giả, dù sao nghe hai cái này lưu manh ngữ khí, rõ ràng có thổi phồng ý vị. Đoán chừng không thế nào có thể tin tưởng, ít ra không thể tin tưởng bọn họ thổi phồng kỹ thuật. Đối với bọn hắn nâng lên cái này dưới mặt đất nghĩa thể bác sĩ, Hà Châu phục chế thể vẫn là có khuynh hướng thật có một người như thế. Hiện tại chính mình tới lúc gấp rút thiếu nghĩa thể bác sĩ trợ giúp, có lẽ có thể đi tìm hắn. Dù sao hắn tại cái này Cực Nhạc Thành không có người quen, chỉ có thể dựa vào loại này đầu đường cuối ngõ nghe được tin tức. Đi theo đám bọn hắn đi xem một chút. Hà Châu phục chế thể cấp tốc hạ quyết tâm. Sau đó, hắn liền ẩn vào hắc ám, trong bóng đêm đi theo ba người một đường đi lên phía trước. Vừa mới kia hai cái lưu manh nhất thông thổi phòng sau, người kia đã cơ bản tin tưởng bọn hắn, quyết định đi theo đám bọn hắn cùng đi tìm cách lôi đặc bác sĩ. Hà Châu phục chế thể liền vừa vặn cùng đi qua nhìn xem. Tóm lại nhìn xem chắc chắn sẽ không có việc gì. Một đường tiến lên. Ba người cũng là không có đổi thành phương tiện giao thông, một mực dựa vào đi bộ tại nhai đạo ngược lên đi. Hà Châu phục chế thể phán đoán, kia cách lôi đặc bác sĩ hẳn là liền ở phụ cận đây. Dạng này cũng tốt, rất nhanh liền có thể xác nhận bọn hắn nói lời là có hay không giả. Thất nhiều bát nhiễu về sau, Hà Châu phục chế thể đi theo ba người đi vào một đầu trong hẻm nhỏ. Đầu này hẻm nhỏ rác rưởi khắp nơi trên đất, con ruồi khắp nơi có thể thấy được, chuột cũng khắp nơi đều là, toàn bộ hẻm nhỏ đều tản ra bẩn thỉu khí tức. Đương nhiên, dạng này khí vị đối với Hà Châu phục chế thể tới nói tự nhiên không tính là gì. Dù sao hắn tại Hạ Thủy nói đều ở nhiều ngày như vậy, nhưng đối với cái kia bị hai cái lưu manh mang theo người mà nói, mùi vị kia có đôi chút khó đỉnh. Hắn nắm lỗ mũi, thế thanh tế khí hỏi: Cách lôi đặc bác sĩ thế nào ở nơi như thế này mở phòng khám? Nơi này mới tốt, cấm sẽ không tới nơi này. Không sai, nơi này vô cùng ẩn nấp, cam đoan ngươi dịch dung về sau sẽ không bị thiên vong máy bay không người lái để mắt tới. Ngươi cũng biết, gần nhất cấm thả thật nhiều loại vật này đi ra. Hai cái lưu manh tuần tự mở miệng. Tốt a. Người kia đành phải bất đắc dĩ gật đầu. Đều đã tới nơi này, tự nhiên là trước vào xem lại nói. Ngược lại trong tay hắn không có giữ chữ tín điểm, bọn hắn muốn cướp cũng không có gì có thể cướp. Hắn muốn chờ xác nhận cách lôi đặc bác sĩ kỹ thuật đủ mạnh về sau, lại đi kiếm điểm tín dụng tới mổ. Hà Châu phục chế thể đi theo ba người đi vào hẻm nhỏ. Trong hẻm nhỏ mở tối vô cùng, càng đi vào bên trong càng là chật hẹp. Nói xác thực, là càng đi vào bên trong rác rưởi càng là nhiều. Hai bên rác rưởi áp xúc hẻm nhỏ lối đi nhỏ. Rốt cục, tại một cái loé nghe hồng chiêu bài bề ngoài bên ngoài, ba người dừng bước lại. Cách lôi đặc bác sĩ ngay ở chỗ này. Người kia hỏi. Hai cái lưu manh cùng nhau gật đầu. Đúng, cách lôi đặc bác sĩ liền tại bên trong, cùng chúng ta đi vào đi. Trong đó một tên lưu manh tiến lên gõ cửa một cái. Rất màn chập liền bị mở ra, bên trong dò ra một cái đầu. Khi hắn thấy rõ lưu manh mặt sau, lập tức đem cửa kéo ra, hất đầu nói, tiến đến. Ba người theo tự tiến vào trong môn. Hà Châu phục chế thể gặp bọn họ vào nhà, liền từ chỗ tối đi tới, đi vào ngoài cửa cách đó không xa. Hắn lặng lặng quan sát, qua lại dò xét. Hắn đi mở cửa đối phương chắc chắn sẽ không mở, cho nên hắn muốn cái những biện pháp khác đi vào. Tỷ như nói, đi đường ống thông gió, còn sống leo cửa sổ chờ một chút. Nơi này phòng ở đều rất già, lẫn nhau nhét chung một chỗ, có là biện pháp xông vào bên trong. Đương nhiên, coi như nơi này là một tòa biệt thự, lấy Hà Châu phục chế thể năng lực, muốn đi vào cũng không có bất cứ vấn đề gì. Cái này Cực Nhạc Thành có rất ít hắn đi địa phương mà không đến được. Thân hình khẽ động, Hà Châu phục chế thể biến mất tại nguyên chỗ. Cùng lúc đó, cách lôi đặc bác sĩ trong phòng khám, tên nam tử kia đã bị hai cái lưu manh mang theo đi vào cách lôi đặc bác sĩ trước mặt. Đây là một cái coi như phòng khách rộng rãi. Cách lôi đặc bác sĩ ngồi ở trên sofa, cùng tên nam tử kia ngồi đối mặt nhau. Mà hai cái lưu manh thì canh giữ ở cửa ra vào hút thuốc. Cách lôi đặc bác sĩ nhìn xem nam tử nói, cho nên, ngươi muốn làm cái gì nghiệp vụ? Nam tử một mặt cảnh giác dò xét xung quanh, nhưng ở nghe nói như thế sau, hắn tỉnh táo lại. Xem ra đối phương rất muốn cùng hắn đàm luận cuộc làm ăn này. Ta muốn dịch dung, cải biến dung mạo. Nam tử nói rằng, đơn giản, rất đơn giản giải phẫu. Cách lôi đặc bác sĩ gật gật đầu, khắp khuôn mặt là tự tin. Như vậy, ngươi điểm tín dụng chuẩn bị tốt sao? Rất nhanh liền có thể chuẩn bị kỹ càng, nhiều nhất 3 ngày. Nam tử trả lời, 3 ngày. Cách lôi đặc bác sĩ mặt mũi tràn đầy không vui nói, ta có thể đợi không được 3 ngày, ngươi nhất định phải hiện tại liền cho ta. Bác sĩ, ngươi khả năng hiểu lầm ta, ý của ta là, ta hiện tại không làm giải phẫu, 3 ngày sau lại đến lúc đó một tay giao tiền, một tay giao hàng. Nam tử giải thích nói, ngươi bây giờ không lấy ra thuật. Cách lôi đặc bác sĩ trong mắt lóe lên một tia không thể phát giác không vui. Hắn còn tưởng rằng là một con dê to béo, nguyên lai không phải. Đương nhiên, cái này không ảnh hưởng kế hoạch của hắn. Tốt ta, 3 ngày sau cũng được, vậy ta hiện tại liền giúp ngươi kiểm tra một chút, nhìn xem trạng huống thân thể của ngươi như thế nào, nếu có vấn đề, trong 3 ngày này cần ngươi điều trị một chút. Cách lôi đặc bác sĩ giọng nói nhẹ nhàng nói. Nam tử kia sau khi nghe xong, lập tức thở dài một hơi. Cách lôi đặc bác sĩ quả nhiên như hai người kia nói giống nhau là người tốt, nguyện ý chờ, cũng rất nhiệt tâm. Đà tạ bác sĩ. Nam tử từ đáy lòng điệu tạ nói. Tới đi, đi theo ta. Cách lôi đặc bác sĩ cùng kêu lên, hướng phòng giải phẫu đi đến. Nam tử đi theo phía sau hắn. Hai người rời đi phòng khách, trải qua hai cái lưu manh bên cạnh. Hai cái lưu manh thấy thế nhìn nhau cười một tiếng, lại là một mực cừu non tiếng ấy, hôm nay chuyến này rất thuận lợi. Sau đó, bọn hắn liền đi theo phía sau hai người, một đường tiến về phòng giải phẫu. Đến lúc đó bọn hắn liền sẽ giữ vững phòng giải phẫu đại môn, phòng ngừa con cừu non này đào thoát. Trong phòng giải phẫu, nam tử theo cách lôi đặc bác sĩ yêu cầu nằm tại nghĩa thể giải phẫu trên giường. Bác sĩ, muốn làm sao kiểm tra? Rất nhanh, buông lỏng. Cách lôi đặc bác sĩ một bên lấy ra một cái ống trích, cầm trong tay cẩn thận quan sát, một bên an ủi nam tử nói. Bác sĩ, cái này kiểm tra rất phức tạp sao? Còn cần trích? Không phức tạp, nhưng là vì để tránh cho ngươi quá thống khổ, vẫn là đánh một châm vi rượu. Cách lôi đặc bác sĩ lộ ra kỳ quái nụ cười. Nam tử xem xét, trong lòng lập tức siết chặt. Hắn chạy tới có cái gì không đúng, dường như chuyện cùng mình nghĩ không giống nhau lắm. Bác sĩ, nếu không ta còn là không làm kiểm tra, ta sợ trích. Nam tử mong muốn xoay người xuống giường. Nhưng lúc này, dưới giường đột nhiên rỗi ra cực hạn cánh tay máy, đem hắn chăm chú chụp tại giải phẫu trên giường. Làm gì? Ngươi muốn làm gì? Ta không làm kiểm tra, ta không lấy ra thuật. Nam tử khẩn trương lên, kịch liệt dãy rủa. Nhưng là mấy cái cánh tay máy vững vàng đem hắn chế trụ, nhường hắn không thể động đậy. Vung lỏng, càng dãy rủa càng thống khổ. Cách lôi đặc bác sĩ đem trong tay ống trích buông xuống, một mặt cười tà hướng giải phẫu giường đi đến. Ngươi muốn làm gì? Yên tâm, ta không cho ngươi trích. Cách lôi đặc bác sĩ cười ra hai hàm răng. Ta cũng không làm kiểm tra, ngươi thả ta ra. Tốt ta, kiểm tra cũng không làm, trực tiếp giúp ngươi mổ. Cách lôi đặc bác sĩ cười đến càng sán lạ. Không, tay ta thuật cũng không làm. Nam tử liên tục cự tuyệt nói. Vậy ngươi không phải đi không sao? Dạng này không tốt lắm đâu. Cách lôi đặc bác sĩ một bên thuận miệng nói, một bên từ một bên dụng cụ bên trong lấy ra một thanh sắc bén dao giải phẫu. Ngươi muốn làm gì? Ngươi đừng tới đây. Lần này nam tử hoàn toàn luống cuống, bởi vì hắn nhìn thấy dao giải phẫu tại dưới ánh đèn phản xạ hàn mang. Như thế sắc bén dao giải phẫu, sợ là xương cốt đều có thể nhẹ nhõm cắt đứt. Nhìn một chút liền tốt. Cách lôi đặc bác sĩ đi đến nam tử trước mặt, dùng dao giải phẫu đem nam tử quần áo bẻ phá. Sau đó, hắn lại đưa tay thuật đao cắm vào nam tử làn da bên trong. A a a, nam tử phát ra tê tâm liệt phế tiếng kêu. Cách Lôi Đặc bác sĩ chật chật cười nói, nhìn xem, còn nói không nên đánh kim châm, hiện tại lại chịu không được. Trong miệng nói như vậy lấy, động tác trong tay của hắn một khắc không ngừng. Sắc bén dao giải phâu đem nam tử bụng ngăn cách, lộ ra bên trong tạp phủ. Nam tử tiếng kêu trong nháy mắt nhỏ mấy chuyến. Cách Lôi Đặc bác sĩ không để ý tới hắn, phối hợp đem bên trong nội tạng hái đi ra. Một cái tiếp một cái. Phàm là hữu dụng tạp khí, đều bị hắn từng cái lấy ra. Mà nam tử tại hắn vào tay một nửa thời điểm, liền hoàn toàn không có thanh âm, đầu nghiêng qua một bên. Không sai. Đột nhiên, một thanh âm truyền đến. Cách Lôi Đặc bác sĩ đột nhiên quay đầu. Hắn hãi nhiên phát hiện, phía sau mình thế mà thêm một người. Người này lặng yên không một tiếng động, hoàn toàn không biết rõ là lúc nào đứng tại kia. Hắn thế mà hoàn toàn không có cảm nhận được. Đáng chết, đem ra hỏa này bởi đi ra, nhanh. Cách Lôi Đặc bác sĩ cửa trước bên ngoài hô. Nhưng mà, cửa ra vào cái gì đáp lại đều không có. Hà Châu phục chế thể cười cười, nói rằng, ngoài cửa kia hai tên ra hỏa sao? Bọn hắn đã xuống địa ngục, ngươi có muốn hay không đi cùng bọn họ? Ngươi, ngươi. Cách Lôi Đặc bác sĩ không chỗ ở lui lại. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, người này thế mà đã đem hộ vệ của hắn giết đi. Thế mà một chút thanh âm đều không có. Chớ khẩn trương, ta nhìn ngươi kỹ thuật không sai, cho nên muốn tìm ngươi giúp một chút. Hà Châu phục chế thể vẫn là cười nhạt nói. Vừa mới Cách Lôi Đặc bác sĩ lấy nội tạng quá trình hắn đều nhìn ở trong mắt, biết giá hỏa này kỹ thuật quả thật không tệ. Tìm hắn dịch dung là cái lựa chọn tốt. Ngươi muốn hỗ trợ cái gì? Cách Lôi Đặc bác sĩ ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Hiện tại trước nghe một chút đối phương đến cùng là cái gì yêu cầu, mới quyết định không muộn. Có lẽ chẳng mấy chốc sẽ có cơ hội xoay chuyển đâu. Chương 1776, Thiên Vong số liệu chương 1776, Thiên Vong số liệu ta gương mặt này cần thay đổi một chút, đồng thời còn muốn vòng qua Thiên Vong kho số liệu, có làm được hay không? Hà Châu phục chế thể trên mặt cười nhạt một tiếng, hỏi: "Làm được, đương nhiên làm được." Cách Lôi Đặc nghe xong, lập tức liền yên lòng. Nguyên lai đối phương chỉ là cần hắn làm một cái dịch dung giải phẫu, chuyện kia liền có chuyển cơ. Dù sao làm dịch dung giải phẫu liền phải nằm đến giải phẫu trên giường, mà chờ thêm giải phẫu giường, không cho phép hắn làm thì sao? Đến lúc đó hắn muốn thế nào được thế nấy, gia hỏa này căn bản là đừng nghĩ phản kháng. Nghĩ đến cái này, Cách Lôi Đặc trên mặt lộ ra chức nghiệp tính nụ cười, nói rằng: "Như vậy tiên sinh mong muốn đổi thành như thế nào dung mạo? Ngươi cái này có cái gì dung mạo có thể đổi?" Hà Châu phục chế thể hỏi. "Dạng gì đều được, nhưng là cụ thể làm ra hiệu quả, vẫn là phải nhìn bản thân ngươi nội tình." Cách Lôi Đặc bác sĩ cười cười, nói rằng: "Tới đi, ta trước dùng thiết bị cho ngươi mô phỏng một chút, ngươi tự chọn một tuyển." Nói, Cách Lôi Đặc liền đến tới một đài quay phim thiết bị trước. Hà Châu phục chế thể đi theo phía sau hắn. Mở ra thiết bị, lập tức một vệt ánh sáng liền đánh tới Hà Châu phục chế thể trên mặt. Ngay sau đó, cái này quang liền bắt đầu trên dưới quét hình Hà Châu cả khuôn mặt hình dáng. Không nhiều sẽ, màn sáng bên trên liền xuất hiện từng dãy ảnh chân dung. Những này ảnh chân dung tất cả đều là căn cứ Hà Châu hiện tại mặt, tính toán sau cho ra mới hình tượng. Chỉ cần Hà Châu bằng lòng, hắn liền có thể biến thành trong này bất kỳ một cái nào. Tiên sinh tự chọn một tuyển a. Cách Lôi Đặc bác sĩ tránh ra thân thể, đem ánh sáng màn hoàn toàn hiện ra ở Hà Châu phục chế thể trước mắt. Hà Châu phục chế thể ánh mắt tại màn sáng bên trên tạo động, tìm kiếm một cái hài lòng mới hình tượng. Mà Cách Lôi Đặc bác sĩ thì lùi qua một bên, trong lòng suy tư thế nào thoát khỏi trước mắt khốn cảnh. Mặc dù nói, chỉ cần Hà Châu phục chế thể nằm thủ thuật của hắn trên giường, tình thế liền sẽ rơi vào trong lòng bàn tay của hắn, nhưng là cụ thể cũng không tốt nói. Bởi vì hắn cảm thấy Hà Châu phục chế thể khẳng định có phản chế thủ đoạn, sẽ không dễ dàng mặc hắn xâm lược. Bởi vậy, nhất định phải đem tất cả khả năng đều cân nhắc đúng chỗ. Đương nhiên, Cách Lôi Đặc bác sĩ cảm thấy đây không phải vấn đề gì. Hắn khẳng định có biện pháp giải quyết. Dù sao nơi này còn nhiều các loại đả thương người khí cụ, cũng có là để cho người ta mất đi năng lực phản kháng dược vật chờ. Còn muốn bắt lấy một cái cơ hội, hắn liền có thể nhường Hà Châu phục chế thể nằm tại giải phẫu trên giường không động được. Đợi đến khi đó, cục diện liền sẽ hoàn toàn rơi vào hắn trường khống. Cách Lôi Đặc bác sĩ lặp đi lặp lại tính toán. Cùng lúc đó, Hà Châu phục chế thể thì vẫn ở nơi đó lựa chọn mới hình tượng. Một hồi lựa chọn sau, hắn rốt cuộc tìm được một cái thích hợp hình tượng. Cái này hình tượng thường thường không có gì lạ, tương đối dễ dàng ẩn giấu. Tốt, liền cái này. Hà Châu phục chế thể chỉ phía trên trong đó một bức tranh nói. Cách Lôi Đặc bác sĩ nghe vậy cười nói, tốt, vậy thì cái này, ngươi nói tính. Nói xong, hắn hỏi, tiên sinh, một lời nói cần đánh thuốc tê, như vậy, ta hiện tại liền bắt đầu chuẩn bị. Hắn lúc này nhất định phải biểu hiện được không có bất kỳ cái gì tính công kích, đem trong lòng tất cả tưởng tượng đều thật sâu ẩn giấu. Bằng không, ai biết sẽ xuất hiện phiền phức gì? Đánh thuốc tê? Không không không, ta không cần đánh thuốc tê. Hà Châu phục chế thể dựng thẳng lên một ngón tay lắc lắc. Hắn sao có thể đánh thuốc tê? Đánh thuốc tê liền đổi thành Hà Châu bản thể. Huống hồ, hắn thực lực cao cường, chỉ là đau đớn với hắn mà nói không đáng kể chút nào. Cho nên, thuốc tê hoàn toàn là vẽ vời thêm chuyện. Ngươi không đánh thuốc tê? Cách Lôi Đặc bác sĩ sững sờ. Nhưng lập tức hắn liền nghĩ đến, đoán chừng gia hỏa này sợ gây tê sau vứt bỏ mạng nhỏ. Cái này cũng bình thường, dù sao đối phương chắc chắn sẽ không tín nhiệm hắn. Tốt ta, không đánh thuốc tê lời nói, khả năng quá trình sẽ tương đối thống khổ, xin ngươi chịu đựng một chút. Cách Lôi Đặc bác sĩ vẫn là chức nghiệp tính mỉm cười nói. Như vậy, bắt đầu đi. Hà Châu phục chế thể trực tiếp đưa tay thuật trên giường thi thể rời, hướng lên trên một nằm, ra hiệu Cách Lôi Đặc bác sĩ bắt đầu. Mà Cách Lôi Đặc bác sĩ thấy cảnh này, trong lòng lập tức vui mừng. Gia hỏa này chính mình nằm giải phẫu trên giường, thuộc về hắn cơ hội tới. Hắn chỉ cần đi qua, ở thủ thuật dưới giường rất mạnh, giải phẫu dưới giường phương cánh tay máy liền sẽ trong nháy mắt tăng lên đến, đem Hà Châu phục chế thể một mực cố định trên giường. Cứ như vậy, Hà Châu phục chế thể liền bị hắn khống chế được. Trong lòng nghĩ như vậy, Cách Lôi đặc bác sĩ chậm rãi hướng giải phẫu giường tiếp cận. Lúc này tuyệt đối không thể đánh rắn động cỏ, nhất định phải từ từ sẽ đến. Vượt cấp càng dễ dàng xảy ra vấn đề. Cách Lôi đặc bác sĩ đi đến giải phẫu bên giường, trong miệng nói rằng: "Tiên sinh, giải phẫu thời gian có thể sẽ tương đối dài, ngươi nhất định phải chuẩn bị tâm lý thật tốt." Một bên nói, hắn một bên duỗi ra chân đi giẫm giải phẫu dưới giường phương cái nút. Lạch cạch. Cái nút bị hắn đạp trúng, mấy cái cánh tay máy lập tức từ giải phẫu dưới giường phương tăng lên đến, lấy tốc độ cực nhanh đem Hà Châu phục chế thể cố định trụ. Ngươi cảm thấy trò xiếc này hữu dụng? Hà Châu phục chế thể hài hước nhìn một chút trên người cánh tay máy, khinh thường nhìn xem Cách Lôi đặc bác sĩ nói. Cách Lôi đặc bác sĩ nhìn thấy Hà Châu phục chế thể biểu lộ, lập tức nguyên địa sững sờ. Xem ra, gia hỏa này dường như không có chút nào lo lắng a hắn lực lượng từ lâu tới. Cách Lôi đặc bác sĩ nghĩ mãi mà không rõ. Mà lúc này, Hà Châu phục chế thể bỗng nhiên thân thể nhẹ nhàng khẽ động, mấy cái cánh tay máy liền toàn bộ bị hắn mạnh mẽ bẻ gãy, nhao nhao rơi xuống đất. Cách Lôi đặc bác sĩ cả kinh há to mồm. Chắc không được đối phương không có chút nào sợ, hóa ra là bởi vì những này cánh tay máy căn bản khốn không được hắn. Ngươi? Cách Lôi đặc bác sĩ không tự chủ được lui lại mấy bước. Giờ phút này trong lòng của hắn vô cùng sợ hãi Hà Châu phục chế thể động thủ giết hắn. Dù sao hắn vừa mới dùng cánh tay máy đem hắn vây khốn, rõ ràng là chuẩn bị động thủ, điểm này Hà Châu phục chế thể khẳng định đã nhìn ra. Ngươi điểm này cho xiết đối ta không có một chút tác dụng nào. Hà Châu phục chế thể nằm tại giải phẫu trên giường không nhúc nhích, bình tĩnh mà nhìn xem Cách Lôi đặc bác sĩ. Hơn nữa ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, ngươi khẳng định đang suy nghĩ, chờ chút bắt đầu giải phẫu sau, lại sử dụng thủ đoạn giết ta, phải không? Hà Châu phục chế thể đối với Cách Lôi đặc bác sĩ ý nghĩ lòng dạ biết rõ. Ta không có nghĩ như vậy. Cách Lôi đặc bác sĩ vội vàng phủ định. Nói đùa, lúc này thừa nhận không phải muốn chết sao? Dù sao cái này cực nhạc thành có thể làm dịch dung giải phẫu dưới mặt đất bác sĩ, cũng không phải chỉ có hắn một cái. Đối phương hoàn toàn có thể giết hắn lại đi tìm người khác. Đến, ngươi qua đây. Hà Châu phục chế thể hướng Cách Lôi đặc bác sĩ ngoắc ngón tay, nói rằng. Cách Lôi đặc bác sĩ nguyên địa đứng tại không dám động, hỏi, ngươi muốn làm cái gì? Ngươi qua đây chính là, ta sẽ không giết ngươi. Hà Châu phục chế thể từ tốn nói. Mà giờ khắc này, Cách Lôi đặc bác sĩ rất mong muốn chạy trốn. Nhưng là trong lòng của hắn tin tưởng, lúc này nếu như lựa chọn chạy trốn lời nói, đối phương chắc chắn sẽ không buông tha hắn. Lấy đối phương bản lĩnh, muốn tóm lấy hắn quả thực chính là dễ như trở bàn tay. Cho nên, hiện tại lựa chọn duy nhất giống như chính là thành thành thật thật nghe đối phương, đi đến đối phương bên người. Nghĩ nghĩ, Cách Lôi đặc bác sĩ bước chân, đi vào giải phẫu bên giường. Hà Châu phục chế thể nói rằng, cho ta một con dao giải phẫu, muốn sắc bén nhất. Sắc bén nhất dao giải phẫu. Cách Lôi đặc bác sĩ nhướng mày, hắn hoàn toàn không biết rõ đối phương đến cùng đang suy nghĩ gì. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là thành thành thật thật đè xuống Hà Châu phục chế thể phân phó, tìm ra sắc bén nhất kia cầm dao giải phẫu, đưa cho đối phương. Nhìn kỹ, Hà Châu phục chế thể cầm lấy dao giải phẫu, hướng tay trái của mình đưa tới. Cách Lôi đặc bác sĩ không chớp mắt nhìn xem. Hắn hoàn toàn không biết rõ đối phương đến cùng chuẩn bị làm cái gì. Chẳng lẽ là chuẩn bị tự mình hại mình? Quả nhiên, một giây sau, Cách Lôi đặc bác sĩ liền phát hiện chính mình đoán không lầm. Bởi vì Hà Châu phục chế thể đúng là cầm lấy dao giải phẫu tại chính mình trên cánh tay trái cắt xuống dưới. Thân dao không có vào trong thịt, huyết dịch không ngừng tràn ra. Cách Lôi đặc bác sĩ trợn mắt hốt mồm. Hắn bạn không nghĩ tới, đối phương thế mà lại ở ngay trước mặt hắn tự mình hại mình. Đây rốt cuộc là chuẩn bị làm cái gì? Người này đến cùng chuyện gì xảy ra? Giờ phút này, Cách Lôi đặc bác sĩ hoàn toàn trợn tròn mắt. Thật sự là bởi vì Hà Châu phục chế thể hành vi nhường hắn hoàn toàn không nghĩ ra. Đối phương mục đích làm như vậy là cái gì? Mang theo nghi ngờ trong lòng, Cách Lôi đặc bác sĩ vẫn là không chớp mắt nhìn xem. Trơ mắt nhìn xem Hà Châu phục chế thể trên tay dao giải phẫu, đem hắn cánh tay trái của mình cho cắt xuống. Cách Lôi đặc bác sĩ không khỏi lui lại một bước, qua lại đánh giá Hà Châu phục chế thể. Có thể nói, đối phương hành vi này hoàn toàn bắt hắn cho bị hôn mê rồi. Đối phương thế mà chính mình cắt xuống cánh tay trái của mình. Giờ phút này đầu kia cánh tay trái liền bị Hà Châu phục chế thể cầm trong tay, đã hoàn toàn cùng thân thể tách rời. Mục đích làm như vậy đến cùng là cái gì? Chẳng lẽ nói, đối phương dạng này cắt xuống cánh tay trái sau, còn chuẩn bị nhường hắn hỗ trợ mổ đón về? Cách Lôi đặc bác sĩ giờ phút này hoàn toàn làm không rõ ràng, nghĩ như thế nào cũng không biết Hà Châu phục chế thể mục đích. Hoặc là nói, hắn đã bị Hà Châu phục chế thể hành vi này làm cho choáng váng. Ngươi vừa mới nghĩ chính là, tại động thủ thuật thời điểm, dùng dao giải phẫu giết chết ta, đúng không? Hà Châu phục chế thể một tay cầm cánh tay trái của mình, trên mặt mỉm cười hỏi. Dường như tự đoạn một tay với hắn mà nói không có chút nào đau đớn. Không có, không có, ta không có nghĩ như vậy. Cách Lôi đặc bác sĩ lắc đầu liên tục. Hắn hiện tại toàn bộ đầu óc đều là loạn, căn bản cũng không biết nên như thế nào đi suy nghĩ. Chỉ có thể là bản năng phủ định Hà Châu phục chế thể lời nói. Đương nhiên, hắn hiện tại cũng không dám thừa nhận, không dám thừa nhận chính mình có như thế ý đồ. Nhìn kỹ, Hà Châu phục chế thể đem cánh tay trái đối với đứt gãy tiếp lên đi. Cách Lôi đặc bác sĩ trừng to mắt không chớp mắt nhìn xem. Hắn rất muốn biết, đối phương cái này lại đang làm cái gì. Mà xuống một giây, hắn liền không khỏi ngây dại, bởi vì hắn trơ mắt nhìn thấy Hà Châu phục chế thể tay cụt cùng thân thể đứt gãy bộ vị chỗ ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Vẹn vẹn chỉ dùng một giây đồng hồ, cánh tay liền hoàn toàn cùng thân thể nối liền thành một thể, dường như làm lại đều không có nhận qua tổn thương. Hà Châu phục chế thể hoạt động một chút cánh tay trái, cười nhạt nói, không có bất kỳ cái gì phương pháp có thể giết chết ta, ngươi nếu không tin, đại khái có thể thử một chút. Cách Lôi Đặc bác sĩ lúc này vô cùng chấn kinh. Hắn rốt cuộc hiểu rõ Hà Châu phục chế thể ý đồ. Nguyên lai đối phương là muốn nói cho hắn, chính mình căn bản sẽ không chết, cho nên bất kỳ muốn giết người ý nghĩ đều là dư thừa. Tới đi, tranh thủ thời gian thay ta mổ, không cần đánh thuốc tê. Hà Châu phục chế thể hướng Cách Lôi Đặc bác sĩ bay xuống đầu, ra hiệu hắn động tác nhanh lên. Cách Lôi Đặc bác sĩ ở một giây sau, lăng lăng đi đến giải phẫu bên giường. Lúc này hắn còn không có tử vừa mới trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng. Hắn vô luận như thế nào đều không nghĩ tới, cái này nằm tại giải phẫu trên giường ra hỏa, là một cái thật thật trên ý nghĩa người không sợ chết. Thế mà không có phương pháp có thể giết chết hắn. Loại người này, đến cùng là cái gì lai lịch? Cách Lôi Đặc bác sĩ đầy trong đầu đều là dấu chấm hỏi. Trong lòng của hắn không có đáp án, tìm không đến bất luận cái gì đáp án. Hắn chỉ biết là, hiện tại nhất định phải thành thành thật thật nghe đối phương. Bằng không mà nói, đối phương sẽ làm thế nào liền không nói được rồi. Mà chỉ cần đối phương động thủ, hắn liền tuyệt đối không có bất kỳ cái gì phản kháng chỗ trống. Bởi vì đối phương vừa mới hành động đã chứng minh tất cả. Hít sâu một hơi, Cách Lôi Đặc bác sĩ bình phục tâm tình xuống. Ngay sau đó, hắn liền khởi động các loại thiết bị, bắt đầu vì Hà Châu phục chế thể làm dịch dung giải phẫu. Mà cái này làm trong cả quá trình, Hà Châu phục chế thể một chút phản ứng đều không có, dường như hoàn toàn không cảm giác được đau đớn. Tay kia thuật cắt ở trên mặt, laser đánh vào trên da, với hắn mà nói thật giống như chẳng có chuyện gì xảy ra như thế. Cách Lôi Đặc bác sĩ thâm thụ rung động. Hắn thừa nhận, chính mình theo nghề thuốc lâu như vậy, cũng chưa hề đụng phải loại người này. Gia hỏa này, hoàn toàn chính là một cái quái thai. Giờ này phút này, Cách Lôi Đặc bác sĩ đã hoàn toàn bị Hà Châu phục chế thể làm cho sợ. Hắn căn bản không dám làm loạn, cũng không dám có bất kỳ dư thừa tâm tư. Cả người hắn đều hoàn toàn đắm chìm được giải phẫu bên trong. So bất cứ lúc nào đều muốn chăm chú. Dù sao nếu để cho đối phương không hài lòng, hậu quả khó liệu. Giải phẫu một chút xíu tiến hành. Thời gian bất chi bất giác liền đi qua một giờ. Một giờ xuống tới, giải phẫu viên mãn hoàn thành, Hà Châu phục chế thể dung mạo rực rỡ hẳn lên. Tiên sinh, giải phẫu về sau cần tĩnh dưỡng một chút. Cách Lôi Đặc nhắc nhở. Hà Châu phục chế thể nhìn xem hắn nói, ngươi cảm thấy ta cần sao? Tốt, giống như không cần. Cách Lôi Đặc bác sĩ lắc đầu. Gia hỏa này vừa mới có thể đem gãy mất cánh tay một lần nữa tiếp lên, làm sao có thể cần tĩnh dưỡng? Hiển nhiên là chính mình quá lo lắng. Tốt ta, tay kia thuật liền kết thúc, tiên sinh. Cách Lôi Đặc bác sĩ thối lui đến một bên, kinh hồn bạt vía nói rằng, giải phẫu kết thúc, liền mang ý nghĩa hắn đã vô dụng. Cho nên, tiếp xuống đối phương sẽ giết hắn sao? Cách Lôi Đặc bác sĩ vô cùng lo lắng tính mạng của mình an nguy. Hắn biết, đối phương khẳng định là cái giết người không chớp mắt gia hỏa. Điểm này từ hắn vừa mới không chút lưu tình giết chết hai cái bảo tiêu liền có thể nhìn ra. Người này nếu như muốn động thủ với hắn, như vậy tuyệt đối sẽ không có chút thương hại. Cách Lôi Đặc bác sĩ không có chút nào hoài nghi điểm này. Hắn hiện tại chỉ có thể cầu nguyện đối phương căn bản không đem hắn để ở trong lòng, buông tha hắn một mạng. Người nơi này có hay không thiên vong số liệu? Đang lúc Cách Lôi Đặc bác sĩ lo lắng hãi hùng thời điểm, Hà Châu phục chế thể bỗng nhiên mở miệng hỏi. Cách Lôi Đặc bác sĩ vội vàng trả lời, có một ít, ngươi muốn loại nào loại hình số liệu? Ngươi đem số liệu đều cho ta nhìn xem. Hà Châu phục chế thể không nói lời gì yêu cầu nói. Tốt, tất cả đều có thể cho ngươi. Cách Lôi Đặc bác sĩ căn bản không dám cự tuyệt, thành thành thật thật bằng lòng. Ngay sau đó, hắn liền bước nhanh đi đến máy tính bên cạnh, tại trên máy vi tính nhất thông thao tác. Rất nhanh, tất cả số liệu đều bị download xuống tới. Cho ta tổn tới ta sinh vật chip bên trong. Hà Châu phục chế thể đem sinh vật chip từ trên đầu lấy ra, đưa cho Cách Lôi Đặc bác sĩ. Chương 1777, đuổi bắt chương 1777, đuổi bắt Cách Lôi Đặc bác sĩ tự nhiên không dám thất lễ Hà Châu phục chế thể yêu cầu, thành thành thật thật giúp hắn đem số liệu toàn bộ download tới sinh vật bên trong chip. Hà Châu phục chế thể từ Cách Lôi Đặc bác sĩ trong tay thu hồi sinh vật chip, cất vào đầu óc mình. Sau đó, hắn đứng dậy đi vào tấm gương bên cạnh chiếu. Không sai, Hà Châu phục chế thể đối với mình mới dung mạo rất hài lòng. Gương mặt này cùng lúc trước hắn hoàn toàn không giống, đủ để giấu giếm được thiên vong. Còn có, hắn hiện tại có được không ít thiên vong số liệu, cũng biết nên như thế nào lẩn tránh chấp pháp máy bay không người lái kiểm tra. Kể từ đó, tất cả liền hoàn mỹ. Hà Châu phục chế thể quyết định rời đi Cách Lôi Đặc bác sĩ phòng khám bệnh. Đương nhiên, trước đó còn có một việc phải giải quyết. Cái kia chính là xử trí Cách Lôi Đặc bác sĩ. Hà Châu phục chế thể chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Cách Lôi Đặc bác sĩ. Cách Lôi Đặc bác sĩ gặp hắn quay đầu lại, lập tức dọa đến về sau liền lùi mấy bước. Gia hỏa này thật là đáng sợ, không riêng tự đoạn một tay sau còn có thể tiếp lên, hơn nữa dường như không có cảm giác đau. Kẻ như vậy nếu như hắn đối phó hắn, vậy hắn căn bản cũng không có bất kỳ sức phản kháng. Cách Lôi Đặc bác sĩ kinh hồn bạt vía nhìn xem Hà Châu phục chế thể. Hà Châu phục chế thể từng bước một hướng hắn tới gần. Cách Lôi Đặc bác sĩ, y thuật của ngươi rất không tệ, cho ta làm gương mặt này, ai cũng nhận không ra. Hà Châu phục chế thể một bên hướng Cách Lôi Đặc bác sĩ tới gần, vừa nói. Cách Lôi Đặc bác sĩ lắp bắp đáp lại nói, vậy là tốt rồi, ngươi hài lòng liền tốt. Trong đầu hắn phi tốc suy tư, suy nghĩ đối sách. Nhưng mà suy nghĩ một vòng, hắn cũng không biết nên ứng đối ra sao tình huống trước mắt. Hắn căn bản cũng không có bất kỳ thủ đoạn nào có thể trấn trụ Hà Châu phục chế thể. Cho hắn tiền, khẳng định vô dụng, đối phương giống như là thiếu tiền dáng vẻ sao? Vận dụng vũ lực, vẫn là vô dụng, hắn căn bản không phải Hà Châu phục chế thể đối thủ. Báo động uy hiếp, càng không được, hắn dám làm như thế, như vậy ngay lập tức sẽ bị đối phương giết chết. Cho nên, hắn căn bản là muốn không ra bất kỳ biện pháp tới đối phó Hà Châu phục chế thể. Đối mặt tình huống trước mắt, hắn dường như chỉ thuận theo ý trời. Hà Châu phục chế thể tiếp tục tới gần cách Lôi Đặc bác sĩ, ta gương mặt này hiện tại không ai nhận ra được, ngoại trừ ngươi.
Ngươi đừng giết ta, đừng giết ta.
Cách Lôi Đặc bác sĩ trong nháy mắt dây hiểu Hà Châu phục chế thể trong lời nói ý tứ. Hiện tại chỉ có hắn nhận ra Hà Châu phục chế thể gương mặt này, như vậy chỉ cần giết hắn, liền thật không người có thể nhận ra. Cho nên Hà Châu phục chế thể ý tứ rất rõ ràng, mong muốn giết chết hắn.
Đừng giết ta, đừng giết ta.
Trong nháy mắt tiếp theo, Cách Lôi Đặc bác sĩ liền không một tiếng động. Ánh mắt trừng lớn ngã xuống, đổ vào cái kia bị hắn lấy nội tạng người vô tội bên cạnh. Hà Châu phục chế thể vô vô tay, sau đó trong phòng tìm một bộ quần áo thay đổi. Làm xong đây hết thảy, hắn liền rời đi Cách Lôi Đặc bác sĩ phòng khám bệnh, đi vào bên ngoài. Rất thuận lợi. Hà Châu phục chế thể tâm tình thật tốt. Hôm nay hành động vô cùng thuận lợi, không có đụng phải bất kỳ trở ngại nào. Hơn nữa, mới đổi bộ này dung mạo cũng rất tốt, nhìn qua không hề giống làm phẫu thuật dáng vẻ. Cái này Cách Lôi Đặc bác sĩ kỹ thuật sát thực rất tốt. Chỉ tiếc, gia hỏa này nhìn qua hắn chân dung, cho nên không thể không chết. Không nghĩ nhiều nữa, Hà Châu phục chế thể hai tay đút túi đi trên đường. Hắn hiện tại dung mạo tại thiên vòng kho số liệu bên trong không có bất kỳ cái gì ghi chép, đã không cần lại lo lắng bị chấp pháp nhân viên tìm tới. Cái phiền toái này đã giải quyết. Hiện tại duy nhất còn lại phiền toái chính là như thế nào thoát khỏi chính mình bản thể. Hà Châu phục chế thể ghét nhất chính là tên kia. Bởi vì tên kia thực sự quá yếu, một khi nhường hắn trưởng không thân thể, như vậy sự tình gì cũng có thể xảy ra. Đối với cái này Hà Châu phục chế thể không có biện pháp nào. Hắn bây giờ căn bản cũng không biết nên như thế nào độc chiếm cỗ thân thể này. Thật là đáng chết, căn bản là không bỏ rơi được hắn. Hà Châu phục chế thể nhíu chặt lông mày. Hiện tại hắn nhất định phải nghĩ biện pháp đem kinh nghiệm chuyện ghi chép lại, để cho mình bản thể biết. Nếu không nếu là bỗng nhiên ngủ lời nói, tên kia vừa tỉnh dậy khẳng định cái gì cũng không biết, khắp nơi đi loạn đi loạn. Vẫn là dùng giấy bút ra, bảo đảm nhất. Hà Châu phục chế thể nhất thông suy tư về sau, vẫn là quyết định dùng nguyên thủy nhất biện pháp. Nếu như dùng cái khác hiện đại hóa thủ đoạn, không cách nào cam đoan sẽ không bị Thiên Vong giám thị. Thiên Vong là trí tuệ nhân tạo, giám thị lấy toàn bộ thành thị, rất nhiều chi tiết đều tránh không khỏi nó. Hà Châu phục chế thể đối với cái này không thể không cẩn thận. Một đường hướng phía trước, Hà Châu phục chế thể bắt đầu ở đầu đường tìm kiếm tiệm văn phòng phẩm. Nói xác thực, là đồ cổ tiệm văn phòng phẩm. Thời đại này, đã cơ bản sẽ không có người dùng giấy bút ký ghi chép đồ vật, nhưng là không chịu nổi có ít người ưa thích hoài cũ. Cho nên, vẫn là có thể tìm tới đồ cổ tiệm văn phòng phẩm, chuyên môn làm đám người này chuyện làm ăn. Hà Châu phục chế thể dọc theo đầu đường một đường tìm kiếm. Đột nhiên, phía trước xuất hiện một khung chấp pháp máy bay không người lái. Kia chấp pháp máy bay không người lái chẳng có mục đích du đãng, tùy ý quét hình trên đường xuất hiện mỗi người. Hà Châu phục chế thể thấy thế đem áo khoác cổ áo nâng đỡ, không để ý chút nào tiếp tục hướng phía trước đi. Hắn hiện tại dung mạo đã cải biến, không cần lo lắng bị Thiên Vong phân biệt đi ra. Chờ chút coi như chấp pháp máy bay không người lái quét hình tới hắn, cũng biết rất nhanh lướt qua. Hà Châu phục chế thể không có chút nào lo lắng. Không chung, chấp pháp máy bay không người lái một đường quét hình đi qua, rất nhanh liền quét hình tới Hà Châu phục chế thể. Hà Châu phục chế thể như không có việc gì tiếp tục đi con đường của mình. Nhưng chấp pháp máy bay không người lái rất nhanh liền phát hiện không thích hợp. Những này máy bay không người lái tất cả đều chuyên trở mới nhất lùng bắt phép tính, có thể tinh chuẩn phân biệt mỗi cái tà thần tiếp xúc người. Bởi vì tà thần tiếp xúc người biểu lộ thần thái cùng người bình thường không giống, có đặc biệt đặc thù. Bộ này phép tính liền có thể căn cứ những này đặc thù, lại căn cứ mỗi người đặc điểm, tính toán đánh giá ra có phải hay không tà thần tiếp xúc người. Một khi xác nhận là tà thần tiếp xúc người, liền sẽ lập tức thông chi ngành chấp pháp. Dựa vào bộ này hệ thống, ngành chấp pháp đoạn thời gian gần nhất đã bắt lấy rất nhiều tà thần tiếp xúc người. Thu thập tà thần tiếp xúc người hiệu suất so trước đó cao rất nhiều rất nhiều. Mà giờ khắc này, chấp pháp máy bay không người lái tại quét hình cũng tính toán sau, phát hiện Hà Châu phục chế thể độ cao hư hư thực thực tà thần tiếp xúc người. Bởi vậy nó lập tức dựa theo cố định chương trình truyền về tín hiệu, nói cho ngành chấp pháp nơi này tình trạng. Lúc này Hà Châu phục chế thể còn như cũng hoàn toàn không biết gì cả. Hắn cảm thấy mình mặt đã đổi qua, liền có thể không cần có nỗi lo về sau. Không biết rõ ngành chấp pháp giờ phút này đã hành động, một khung xe bay tới lúc gấp rút nhanh hướng hắn bên này tiếp cận. Một lát sau, xe bay bay qua Hà Châu phục chế thể đỉnh đầu, sau đó cấp tốc hạ xuống, ngăn khuất Hà Châu phục chế thể trước người. Dừng lại, không được lúc đích. Năm tên chấp pháp nhân viên nhảy xuống xe, giơ thương mệnh lệnh Hà Châu phục chế thể. Chung quanh người đi đường thấy thế vội vàng tứ tán tránh né, đứng ở đằng xa xem náo nhiệt. Ta phạm vào chuyện gì sao? Hà Châu phục chế thể đưa tay nâng quá đỉnh đầu, không nhanh không chậm hỏi. Hắn không lo lắng chút nào xảy ra vấn đề, bởi vì dung mạo của hắn đã biến hóa. Hơn nữa, đối phương nếu như là biết thân phận chân thật của hắn, đặc biệt tới bắt hắn, chắc chắn sẽ không chỉ như thế cho người. Phải biết trước đó vây bắt hắn thời điểm, quân đội thế nhưng là xuất động số lớn thiết bị, đủ loại máy bay không người lái, máy bay chiến đấu, xe bọc thép chờ một chút. Hiện tại điểm này chiến trận không đáng kể chút nào. Cho nên, Hà Châu phục chế thể giờ phút này cho là mình khả năng cùng người nào đó đụng mặt, nhường chấp pháp nhân viên sinh ra ngộ phán. Đã như vậy chỉ cần đem hiểu lầm giải thích rõ ràng là được. Lúc này nếu như trực tiếp đại động can qua, chuyện mới thật phiền toái. Rất tốt, liền như thế đứng tại chỗ, hai tay nâng quá đỉnh đầu không nên động. Năm tên chấp pháp nhân viên thấy Hà Châu phục chế thể rất phối hợp, lập tức liền yên lòng. Cái này tà thần tiếp xúc người so cái khác tà thần tiếp xúc người tốt hơn nhiều. Bọn hắn tại bắt những người khác thời điểm, căn bản không có thuận lợi như vậy, luôn luôn cần phí một chút khí lực. Bởi vậy, mấy cái chấp pháp nhân viên không khỏi nghĩ đến, khả năng chính mình bắt nhầm người, gia hỏa này khả năng căn bản không phải tà thần tiếp xúc người. Đương nhiên, bọn hắn sẽ không cứ như vậy trực tiếp buông tha Hà Châu phục chế thể, khẳng định là muốn mang về cục cảnh sát bên trong thật tốt kiểm tra một chút. chỉ có xác nhận hắn không phải tà thần tiếp xúc người, mới có thể thả hắn rời đi. Không người hiện lên tư thế chiến đấu không ngừng hướng Hà Châu phục chế thể tiếp cận. Hà Châu phục chế thể hai tay nâng quá đỉnh đầu, qua lại nhìn xem không người, trong miệng hỏi, ta đến cùng phạm vào chuyện gì, nói cho ta biết trước. Ngươi không có phạm tội, chỉ là cần cùng chúng ta cùng đi cục cảnh sát bên trong kiểm tra một chút, kiểm tra hoàn tất liền sẽ thả ngươi rời đi. Cầm đầu chấp pháp nhân viên vừa đi vừa giải thích nói. Hắn muốn thử đồ trấn an Hà Châu phục chế thể cảm xúc. Nếu như kiểm tra không thông qua sẽ như thế nào? Kiểm tra không thông qua lời nói, khả năng liền cần ngươi tại cục cảnh sát bên trong ngây ngốc một hồi, đem chuyện làm rõ ràng. Cầm đầu chấp pháp nhân viên trả lời. Hà Châu phục chế thể cự tuyệt nói, ta không muốn đi với các ngươi. Hắn chắc chắn sẽ không ngốc tới đi theo đám bọn hắn cùng đi chấp pháp cục, kia hoàn toàn chính là muốn chết. Bởi vì chỉ cần một kiểm tra, liền sẽ phát hiện hắn DNA cùng Hà Châu giống nhau như lúc, liền sẽ biết hắn là Hà Châu. Cho nên, hắn tuyệt đối sẽ không đi theo những người này cùng đi. Rất xin lỗi, ta nghĩ ngươi không thể không phối hợp chúng ta. Cầm đầu chấp pháp nhân viên khẽ lắc đầu. Hắn khẳng định phải đem Hà Châu phục chế thể mang về, không có khả năng trực tiếp thả hắn. Như vậy, nếu như ta không muốn chứ? Hà Châu phục chế thể bắt đầu chuẩn bị sẵn sàng. Chờ những người này vừa tiếp cận hắn, hắn liền sẽ trực tiếp động thủ. Hiện tại mặc kệ có hiểu lầm hay không, tóm lại hắn tuyệt đối sẽ không đi theo đám bọn hắn cùng đi cục cảnh sát bên trong. Cảnh cáo ngươi, ngươi đừng hòng chạy. Cầm đầu chấp pháp nhân viên đã nhận ra Hà Châu phục chế thể dị động, lên tiếng cảnh cáo nói. Nhưng mà tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, chỉ thấy Hà Châu phục chế thể bỗng nhiên thân hình khẽ động, đột nhiên hướng bên cạnh hắn khe hở vào tới. Tốc độ kia nhanh chóng, để cho người ta căn bản không kịp phản ứng. Bắt hắn lại. Cầm đầu chấp pháp nhân viên la lớn. Vẹn vẹn gần một tích tắc, Hà Châu phục chế thể liền đã xông ra bọn hắn vây quanh, một đường hướng nơi xa chạy như điên. Hoàng bét, gia hỏa này chạy thật nhanh. Tuyệt đối là tà thần tiếp xúc người, nhất định phải bắt hắn lại. Kêu gọi cơ động đội phòng vệ. Năm tên chấp pháp nhân viên mắt thấy chính mình căn bản đuổi không kịp Hà Châu phục chế thể, đành phải kêu gọi tiếp viện. Đồng thời, không trung vài khung máy bay không người lái đã cùng nhau xuất động, cấp tốc hướng Hà Châu phục chế thể thoát đi phương hướng bay đi. Chăm chú đuổi theo hắn không thả. Hà Châu phục chế thể một bên phi nước đại một bên hồi ức vừa mới những cái kia chấp pháp nhân viên lời nói. Vừa mới hắn thoát khỏi vòng vây sau, mặc dù rất nhanh rời xa đối phương, nhưng vẫn là nghe được đối thoại của bọn họ. Một người trong đó nói hắn khẳng định là tà thần tiếp xúc người. Bọn hắn thế nào phán đoán? Dung mạo của ta không phải đã đổi sao? Hà Châu phục chế thể nghĩ mãi mà không rõ. Minh minh hắn đã đem dung mạo đổi thành mới, kết quả mấy người kia vẫn là như thế khẳng định hắn chính là tà thần tiếp xúc người. Tuy nói hắn vừa mới bạo khởi thời điểm, triển lộ thực lực đủ để chứng minh hắn là tà thần tiếp xúc người. Nhưng là rất hiển nhiên, mấy người này tại từ không trung xuống tới lúc, liền đã đang hoài nghi hắn là tà thần tiếp xúc người. Nói cách khác, bọn hắn là phán đoán hắn là tà thần tiếp xúc người sau, mới mong muốn bắt hắn. Phán đoán của bọn hắn căn cứ đến cùng là cái gì? Hà Châu phục chế thể một bên phi nước đại một bên suy nghĩ vấn đề này. Lúc này hắn đã 7 lần hoặc 8 lần rẽ ngoặt vào một đầu chật hẹp ngai đạo. Cái này trên đường người như cũ không ít, nhưng là xe bay rất khó tiến đến. Có thể đi vào chỉ có cỡ nhỏ máy bay không người lái. Hà Châu phục chế thể chạy bên trong cấp tốc quay đầu nhìn về phía sau không trung nhìn thoáng qua. Kia vài khung cỡ nhỏ máy bay không người lái quả nhiên đuổi vào. Trước thoát khỏi bọn giá hỏa này lại nói. Hà Châu phục chế thể quay đầu trở lại tiếp tục chạy như điên. Cùng lúc đó, ánh mắt của hắn tại phía trước ngai đạo bên trên phi tốc tìm kiếm. Rất nhanh, hắn liền khóa chặt một nhà sạp trái cây. Sạp trái cây bên trên có rất nhiều hoa quả. Hà Châu phục chế thể thẳng đến trái cây này bày mà đi. Đi vào sạp trái cây bên cạnh sau, hắn lập tức cầm lấy mấy cái hoa quả, quay người quan ra. Ba, ba, ba. Không trung vài khung cỡ nhỏ máy bay không người lái lập tức nổ tung, biến thành một đống sắt vụn rất xuống đất. Chung quanh người đi đường thấy cảnh này cũng không khỏi đến chấn động vô cùng. Gia hỏa này thế mà mạnh như vậy. Mấy cái hoa quả trong tay hắn giống như tạc đạn đồng dạng. Hà Châu phục chế thể không có ngừng, tiếp tục chạy như điên, cấp tốc ngoặt vào một đầu hẻm nhỏ. Sau đó, hắn lại bò lên trên một tòa lầu, trốn vào lâu bên trong tiếp tục hành động. Một phen phi nước đại xuống tới, hắn cuối cùng là trốn ra chấp pháp nhân viên đuổi bắt. Hiện tại ngành chấp pháp bên kia đã hoàn toàn đã mất đi tung tích của hắn, không cách nào truy tung tới hắn. Hà Châu phục chế thể lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng là, hắn vẫn là nghĩ mãi mà không rõ đối phương là như thế nào phán định hắn là tà thần tiếp xúc người. Nếu như không làm rõ ràng điểm này, như vậy tiếp xuống cũng đừng nghĩ tại cái này cực nhạc thành tự do hoạt động. Còn có, hắn mới dung mạo khẳng định đã bị Thiên Vong ghi lại trong danh sách. Lần này gương mặt này chẳng khác gì là lại không dùng, nhất định phải đổi một chương mới được. Hà Châu phục chế thể tìm tới một cái góc ngồi xuống. Đáng chết, lúc đầu coi là hết thể đều hoàn mỹ, kết quả làm thành dạng này. Cái này nếu để cho tên kia khống chế thân thể, khẳng định sẽ bị ngành chấp pháp bắt lấy. Hà Châu phục chế thể cảm giác rất đau đầu. Nếu như lúc này bản thể khống chế cô thân thể này, lại đối mặt ngành chấp pháp lùng bắt, khẳng định như vậy một chút sức phản kháng đều không có. Trong giây phút bị người bắt đi, cho nên nhất định phải tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề này. Xem ra chỉ có thể là trốn trước, sau đó đem chuyện ghi chép lại nói cho hắn biết, nhường hắn không nên chạy loạn đi loạn. Hà Châu phục chế thể cấp tốc hạ quyết tâm. Đây là hiện tại biện pháp duy nhất. Hắn nhất định phải nói với mình bản thể, bên ngoài bây giờ rất nguy hiểm, tuyệt đối không thể ra ngoài. Nhưng hắn từ một nơi bí mật gần đó tránh một hồi lại nói. Đợi đến hắn một lần nữa trưởng khống thân thể sau, lại đến nghĩ biện pháp giải quyết hiện tại nan đề. Hà Châu phục chế thể căn bản cũng không trông cậy vào chính mình bản thể có thể làm cái gì. Chương 1778, lần nữa dịch dung chương 1778, lần nữa dịch dung quyết định làm thế nào về sau, Hà Châu phục chế thể liền cấp tốc tìm kiếm ẩn thân chỗ. hắn nhất định phải thừa dịp chính mình hoàn toàn thanh tỉnh, cho mình bản thể tìm một cái tốt ẩn thân địa điểm. Chỉ có dạng này, mới không còn chính mình bản thể vừa tỉnh dậy liền bị bắt lại. Còn có, hắn khi tìm thấy ẩn thân địa điểm sau, còn phải nghĩ biện pháp cho mình bản thể lưu lại tin tức. Nói cho hắn biết, tuyệt đối không được rời đi ẩn thân chỗ một bước. Hà Châu phục chế thể động tác nhanh nhẹn, một đường tại trong lầu xuyên thẳng qua. Bên này là cũ kỹ khu dân cư nhỏ, tất cả mọi người nhét chung một chỗ ở lại. Không cùng phòng ở giữa sát bên không cùng phòng ở giữa, lẫn nhau ở giữa khoảng cách gần vô cùng. Có thể nói, nơi này ở lại hoàn cảnh vô cùng phức tạp. Nhưng là đối với Hà Châu phục chế thể tới nói, phức tạp như vậy ở lại hoàn cảnh ngược lại tốt hơn. Bởi vì cái này mang ý nghĩa, chấp pháp nhân viên nghĩ đến nơi này lùng bắt hắn vô cùng khó khăn. Hà Châu phục chế thể quyết định, liền ở nơi này tìm kiếm ẩn thân chỗ. Đây là trước mắt hắn có thể tìm tới chỗ an toàn nhất. Một đường tìm kiếm, rất nhanh Hà Châu phục chế thể đã tìm được một cái phòng ở nơi này chỉ có một cái mù lòa ở lại, cái này mù lòa mua không nổi nhân tạo ánh mắt, cho nên là cái thực sự người tàn tật. Ở chỗ này ẩn thân là cái lựa chọn tốt. Nơi này rất không tệ, không biết rõ còn có hay không so đây càng tốt. Hà Châu phục chế thể không có vội vã hạ quyết định, bởi vì vạn nhất có tốt hơn ẩn thân chỗ cũng không chuẩn. Thừa dịp hiện tại chính mình hoàn toàn thanh tỉnh, không bằng nắm chặt thời gian tìm tiếp. Dù sao mình bản thể thực sự phế vật, nếu để cho hắn khống chế cỗ thân thể này, như vậy chưa hẳn có thể làm được cái kia mù lòa. Cho nên, vẫn là tìm tiếp nhìn. Không có nghĩ nhiều nữa, Hà Châu phục chế thể tiếp tục tại cái này phức tạp trong tầng lầu xuyên thẳng qua, tìm kiếm bản thân. Nơi này mấy tòa nhà toàn bộ kề cùng một chỗ, cho nên có thể trực tiếp từ tòa nhà này xuyên thẳng qua tới mặt khác một tòa lâu. Khác biệt lâu ở giữa kết hợp chặt chẽ, có thể thoải mái mà lẫn nhau lui tới. Hà Châu phục chế thể bốn phía tìm kiếm tốt hơn ẩn thân địa điểm. Hắn đầu tiên là đi vào cao nhất tầng lầu. Đằng sau nhất thông tìm kiếm sau, lại đi tới thấp nhất tầng lầu. Đồng nhiên, hắn phát hiện trong đó một tòa lâu còn có tầng dưới mặt đất. Thế là hắn liền trực tiếp tiến vào tầng dưới mặt đất, đi bên trong tìm tòi hư thực. Một phen lục soát về sau, hắn thế mà tìm tới một cái nghĩa thể bác sĩ. "A, không, ngươi muốn làm cái gì? Ra ngoài, đây là ta địa phương, ta không chào đón ngươi." Kiêm nghĩa thể bác sĩ thấy Hà Châu khí thế hung hăng tới, trong lòng rất không vui. Hà Châu phục chế thể tự nhiên không có khả năng cứ vậy rời đi, bởi vì cái này hiển nhiên là cái dưới mặt đất nghĩa thể bác sĩ, có thể tại hắn nơi này lại đem mặt đổi một cái. Cứ như vậy, bị cấm bắt lấy tỷ lệ thì càng thấp. Hắn nhất định phải là bản thể của hắn cân nhắc. Tên phế vật kia, chỉ dựa vào trốn ở một chỗ cũng không đủ an toàn. Có thể giúp hắn đem mặt cho đổi một cái, không hề nghi ngờ sẽ gia tăng thật lớn hắn sống sót tỷ lệ. Hà Châu phục chế thể bước nhanh đến phía trước. Tiêu nghĩa thể bác sĩ thấy Hà Châu phục chế thể không chịu rời đi, liền lấy ra một thanh sọt ủn, chật quát lên, ta nói dừng lại, bằng không ta nổ súng. Hà Châu phục chế thể không sợ chút nào, tiếp tục hướng phía trước. Nghĩa thể bác sĩ rốt cục nhịn không được, bóp cò. Bèn, sọt ủn phát ra bạo hưởng, vô số nhỏ bé viên đạn từ họng súng phun ra, phun tại Hà Châu phục chế thể trên thân. Nhưng mà, nghĩa thể bác sĩ một thương này, bèn bèn nho nhỏ ngăn trở một chút Hà Châu phục chế thể. Nhưng Hà Châu phục chế thể bộ pháp lảo đảo một chút. Nhưng ngay sau đó, Hà Châu phục chế thể liền đến tới nghĩa thể bác sĩ trước người, một phát bắt được hắn sọt gùn. Sau đó, Hà Châu phục chế thể một dùng sức, liền bóp con sọt gùn nòng súng. Ngươi! Nghĩa thể bác sĩ liên tiếp lui về phía sau, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, Hà Châu phục chế thể lực tay thế mà lớn như thế, lại có thể một thanh bóp con sọt gùn nòng súng. Bây giờ còn có cái chiêu số gì có thể đối phó ta? Ừm. Hà Châu phục chế thể từ trên cao nhìn xuống nhìn xem nghĩa thể bác sĩ, trong miệng trầm giọng hỏi. Nghĩa thể bác sĩ lúc này cái dám cũng không dám thả một cái, đầy mắt sợ hãi nhìn xem Hà Châu phục chế thể. Lúc này hắn ngay tại phán đoán Hà Châu phục chế thể thân phận. Gia hỏa này là công ty chế tạo quái vật gì sao? Thế mà liền khoảng cách gần như vậy chịu một thương đạn ghém đều thí sự không có. Phải biết, liền xem như mạnh nhất nghĩa thể người, thậm chí người máy, cũng không có khả năng tại khoảng cách gần như vậy dưới tình huống chịu một thương đạn ghém lông tóc không thương. Đây là tuyệt đối không thể. Hắn là nghĩa thể bác sĩ, hắn biết trên đời này không có cái gì vật liệu có thể đứng vững khoảng cách gần như vậy một thương. Cho nên gia hỏa này chỉ có thể là quái vật, hơn nữa tỷ lệ lớn là công ty chế tạo ra quái vật. Không sai, chỉ có công ty nắm giữ dạng này năng lực, những tổ chức khác, thậm chí quân đội đều chưa hẳn có bản lĩnh này. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Ngươi muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi, ta có hợp pháp điểm tín dụng, cũng có hắc thị điểm tín dụng, mặc cho ngươi tuyển. Nghĩa thể bác sĩ ngữ tốc cực nhanh nói rằng, hắn bây giờ căn bản không dám đối mặt Hà Châu phục chế thể, chỉ muốn dùng tiền tiêu thay. Có lẽ Hà Châu phục chế thể tại cầm lên tiền về sau, liền sẽ rời đi nơi này. Không có cách nào, hắn bây giờ có thể làm cũng chỉ có những thứ này. Dù sao trong tay hắn ngoại trừ các loại điểm tín dụng bên ngoài, hắn không có những vật khác có thể gây nên Hà Châu phục chế thể hứng thú. Hắn cảm thấy giống Hà Châu phục chế thể dạng này quái vật, căn bản không có khả năng tìm hắn chữa bệnh, cũng không có khả năng tìm hắn cắm vào nghĩa thể. Hắn có thể xuất ra cái gì tốt nghĩa thể đâu? Căn bản không có. Ít ra tuyệt đối sẽ không so Hà Châu phục chế thể trên người tốt. Có điểm tín dụng. Không sai, đem ngươi hắc thị điểm tín dụng toàn bộ cho ta. Hà Châu phục chế thể nghe xong có hắc thị điểm tín dụng, lập tức liền đến hào hứng. Hắn hiện tại thiếu hụt, nhất là thiếu tiền đen. Hợp pháp điểm tín dụng Hà Châu bản thể trong tay có một ít, nhưng dùng một lát liền sẽ bại lộ thân phận. Hắn hiện tại thiếu chính là có thể không bại lộ thân phận điểm tín dụng. Rất hiển nhiên, hắc thị điểm tín dụng với hắn mà nói chính là đồ tốt nhất. "Tốt, ta đều cho ngươi, tất cả đều cho ngươi, ngươi không nên thương tổn ta." Nghĩa thể bác sĩ nghe xong Hà Châu phục chế thể bằng lòng lấy tiền, trong lòng lập tức liền nhẹ nhàng thở ra. có lẽ đối phương đoạt xong tiền liền sẽ đi. Sợ là sợ đối phương không biết rõ muốn cái gì, đòi tiền liền dễ nói. Hà Châu phục chế thể đem nghĩa thể bác sĩ trong tay sọt gùn bung ra, mà nghĩa thể bác sĩ thì cấp tốc quay người, đi lấy hắc thị điểm tín dụng. Hắc thị điểm tín dụng cùng hợp pháp điểm tín dụng không giống, không phải tồn tại mỗi người sinh vật chip bên trong, cho nên không cách nào thông qua cổ tay giao dịch giao cho Hà Châu phục chế thể. Hắc thị điểm tín dụng là chuyên môn cất giữ trong một loại đặc chế chip bên trong. Đến lúc đó tại hắc thị giao dịch thời điểm, chính là thông qua loại này chip ba cùng người trực tiếp giao dịch. Dạng này liền có thể vòng qua thiên võng, thần không biết quỷ không hay. Nghĩa thể bác sĩ trở lại bên cạnh bàn, mở ra ID khóa, đem ngăn kéo rút ra, lấy ra bên trong hắc thị chip. Đồng nhiên, hắn chú ý tới chip bên cạnh thuốc xịt. Đây là một loại cường hiệu hôn mê thuốc xịt. Nếu như dùng nó đối với Hà Châu phục chế thể phun một cái, có lẽ đối phương liền sẽ lập tức ngã xuống. Nhưng nghĩa thể bác sĩ đang nhanh chóng suy nghĩ về sau, vẫn là quyết định không nên mạo hiểm. Dù sao đối phương liền súng còn không sợ, sẽ còn sợ loại này hôn mê thuốc xịt sao? Nghĩa thể bác sĩ cảm thấy chắc chắn sẽ không có hiệu quả. Đến lúc đó hắn cầm thuốc xịt hướng đối phương phun ra, đối phương khẳng định sẽ đối với hắn hạ tử thủ, vậy thì xong. Bởi vậy, nghĩa thể bác sĩ cuối cùng chỉ là lấy ra những cái kia hắc thị chip, sau đó cấp tốc đem ngăn kéo khép lại. Quay người lại, nghĩa thể bác sĩ đem trong tay hắc thị chip đưa cho Hà Châu phục chế thể. "Cho, ta tất cả hắc thị điểm tín dụng đều ở nơi này." Hà Châu phục chế thể nghe vậy sau lưng tiếp nhận. Mà nghĩa thể bác sĩ tại giao ra những này chip thời điểm, cả người trái tim đều đang chảy máu. Đây chính là hắn tích tích góp nhiều ít năm tích xúc a, kết quả hiện tại một chút liền không có. Nhưng là không có cách nào, so sánh với những này hắc thị điểm tín dụng, vẫn là cái mạng nhỏ của mình quan trọng hơn. Lúc này nếu như không thể hầu hạ tốt đối phương nếu là một phát giận, vậy hắn lập tức liền sẽ chết. Đến lúc đó coi như còn tích lũy lấy những này hắc thị điểm tín dụng thì có ích lợi gì? Huống hồ, đối phương chỉ là cướp đi hắc thị điểm tín dụng, cũng không có muốn hắn cung cấp hợp pháp điểm tín dụng. Những cái kia hợp pháp điểm tín dụng hắn còn có thể giữ lại dùng. Cho nên, tình huống cũng không có hoàn toàn hỏng bét cực độ. Đè xuống tâm tình trong lòng, nghĩa thể bác sĩ mở miệng hỏi, "Tiên sinh, dạng này có thể sao?" "Ta nói là, ta đem có thể cho hắc thị điểm tín dụng đều cho ngươi, ta chỗ này đã không có vật gì có giá trị. Hắn nơi này chỉ là cái chỗ khám bệnh, chỉ có thể làm đơn giản một chút giải phẫu, tỉ như cắm vào đơn giản một chút nghĩa thể, hoặc là giúp người nho nhỏ chỉnh dung." Hắn tin tưởng Hà Châu phục chế thể khẳng định chướng mắt những vật này. "Không không không, nơi này có giá trị nhất không phải những này điểm tín dụng, mà là ngươi." Hà Châu phục chế thể đưa tay chỉ nghĩa thể bác sĩ. So sánh với những này hắc thị điểm tín dụng, hắn thiếu nhất vẫn là đối phương dịch dung kỹ thuật. Đây mới là hắn chân chính xem trọng. "Ta..." Nghĩa thể bác sĩ ngơ ngác nhìn một chút chính mình. Trong lòng của hắn sinh ra một tia dự cảm không tốt. Đối phương sẽ không cần giết hắn a. Gia hỏa này, có phải hay không là ai thuê tới sát thủ, chuyên môn tới giết hắn? Nghĩa thể bác sĩ cấp tốc tại trong đại não lục soát ký ức, tìm kiếm cựu gia của mình. Hắn đang suy nghĩ, nào cựu gia sẽ đến tìm hắn để gây sự, sẽ muốn giết hắn. Kết quả nhất thông hồi ức sau, hắn phát hiện chính mình cựu gia là có mấy cái, nhưng là không có người nào có thể thuê dạng này sát thủ đến giết chính mình. Cho nên, đối phương hẳn là không phải là của mình cựu gia tìm đến sát thủ, mà là chính mình lại tới đây. Nghĩ đến cái này, nghĩa thể bác sĩ cố gắng nuốt ngụm nước bọt, hỏi: "Tiên sinh, ngài còn muốn cái gì? Mời nói cho ta, có thể cho ngươi ta nhất định cho ngươi. Ta cần ngươi giúp ta động một chút gương mặt này." Hà Châu phục chế thể chỉ nghĩa thể bác sĩ, ngay sau đó vừa chỉ mặt mình. "Ngươi muốn chỉnh cho?" Nghĩa thể bác sĩ cấp tốc kịp phản ứng. Đối phương đại khái là bị người nào theo dõi, cho nên nhất định phải cải biến dung mạo. Nhưng là không đúng, thực lực của đối phương mạnh như vậy, làm sao lại bị người cho để mắt tới? Nghĩa thể bác sĩ lập tức nghĩ mãi mà không rõ. Bất quá, ngay tại hắn đầu góc một mảnh mơ hồ thời điểm, đột nhiên nghĩ đến một cái phi thường mấu chốt điểm. Rất có thể là người của công ty đang đuổi hắn. Không sai, gia hỏa này khẳng định là công ty chế tạo ra quái vật, một loại nào đó sinh vật hùng mạnh vũ khí. Kết quả cái này vũ khí sinh vật có ý chí của mình, trốn ra công ty. Công ty đuổi giết hắn, dẫn đến hắn không thể không chỉnh dung. Nghĩa thể bác sĩ rất nhanh liền nghĩ minh bạch tất cả. Đương nhiên, hắn nghĩ không đúng, nhưng là cũng không sai biệt lắm. Hiện tại Hà Châu phục chế thể chính là đang nghĩ biện pháp đào thoát đuổi bắt. "Chỉnh dung, tốt ta, ta có thể làm chỉnh dung giải phẫu." Nghĩa thể bác sĩ gật gật đầu, tâm tình thấp thỏm đáp ứng nói. Nói xong, hắn lại hỏi, "Là hiện tại liền bắt đầu sao?" "Đúng, hiện tại liền bắt đầu, đừng dùng thuốc tê." Hà Châu phục chế thể đi thẳng tới giải phẫu bên giường nằm xuống. Nghĩa thể bác sĩ thấy thế liền bắt đầu chuẩn bị giải phẫu khí giới. Không cần thuốc tê, đối phương cũng xác thực không dùng được thuốc tê, dù sao vừa mới ăn nhiều như vậy đạn ghém đều thí sự không có. Loại người này làm sao lại cần thuốc tê? Khẳng định không cần. Nghĩa thể bác sĩ một bên chuẩn bị giải phẫu khí giới, một bên ở trong lòng suy nghĩ, mình rốt cuộc nên làm như thế nào khả năng thoát khỏi cái này khốn cảnh. Gia hỏa này nhường hắn chỉnh dung, như vậy chỉnh dung hoàn tất sau, làm không tốt sẽ giết hắn. Khả năng này không nhỏ. Đừng nghĩ động bất kỳ ý nghĩ xấu. Giống như là biết nghĩa thể bác sĩ đang suy nghĩ gì đồng dạng, giải phẫu trên giường Hà Châu phục chế thể đột nhiên mở miệng nói. Nghe nói như thế, nghĩa thể bác sĩ không khỏi sửng sở. Hà Châu phục chế thể tiếp tục nói, "Ngươi nếu là thật tốt giúp ta mổ, ta có lẽ sẽ cho ngươi một cái thông khoái, nếu là nên ra vẻ, vậy ta tuyệt đối sẽ để ngươi hối hận tới này trên đời một lần, đã nghe chưa?" Cái này thằng vừa mới nói xong, nghĩa thể bác sĩ lập tức một hồi run rẩy. Trên tay giải phẫu khí giới đều tiến vào hộp. Quả nhiên, đối phương không có khả năng nhường hắn sống, một khi giải phẫu kết thúc liền sẽ giết hắn. Lần này xong, hắn hôm nay chắc chắn chết ở chỗ này. Nghĩ đến cái này, nghĩa thể bác sĩ lập tức liền toàn thân sủi lơ, thế nào đều không lấy sức nổi. Ngươi có nhi nữ, đúng không? Cái này trên tấm ảnh hài tử là con cái của ngươi. Hà Châu phục chế thể hướng điện tử khung hình chỉ, nói rằng, ngươi giúp ta, ta liền không giết ngươi nhi nữ, nếu không đừng trách ta không khách khí. Nghe nói như thế, nghĩa thể bác sĩ lần nữa khẽ run rẩy. Lời này xem như đâm trúng tâm khảm của hắn. Tốt ta, ta giúp ngươi chỉnh dung, ngươi tuyệt đối không nên tổn thương con cái của ta. Nghĩa thể bác sĩ phục nhuyễn. Hắn đã tự nhận không may, quyết định thành thành thật thật giúp Hà Châu phục chế thể làm chỉnh dung giải phẫu. Không có cách nào, hôm nay hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Vì con của mình, hắn nhất định phải trợ giúp Hà Châu phục chế thể. Hắn căn bản là không có đến tuyển. Không có nghĩ nhiều nữa, nghĩa thể bác sĩ cấp tốc đem khí giới trong hộp giải phẫu khí giới cầm lấy, đi vào giải phẫu bên giường. Trực tiếp bắt đầu đi, muốn làm sao động đao liền thế nào động đao, ngươi căn bản không đả thương được ta. Hà Châu phục chế thể một mặt bình tĩnh. Hắn nhưng là cho tới nay hoàn mỹ nhất cường đại nhất tà thần tiếp xúc người. Những người bình thường này làm sao có thể bị thương tới hắn? Đừng nói là những người này, coi như quân đội vận dụng vũ khí cũng không làm gì được hắn. Nghĩa thể bác sĩ hít sâu một hơi, ngay sau đó liền nắm chặt dao giải phẫu, bắt đầu ở Hà Châu phục chế thể trên mặt động đao. Rất nhanh hắn liền phát hiện, gia hỏa này đúng là cái quái vật, nắm giữ siêu cường khép lại năng lực. Hắn động đậy đao địa phương, căn bản cũng không cần khe hở tuyến, chỉ cần đối phương biết có thể, liền sẽ lập tức vận dụng khép lại năng lực tự hành khép lại. Toàn bộ giải phẫu bắt tay vào làm vô cùng thuận lợi. Giống như là tại dưa hấu bên trên điêu khắc khuôn mặt đơn giản như vậy. Không đúng, so tại dưa hấu bên trên điêu khắc một trường tới bắt còn đơn giản, bởi vì dưa hấu điêu hỏng chính là hỏng, nhưng cái quái vật này sẽ không. Tốt, tốt. Nghĩa thể bác sĩ động xong giải phẫu, run run rẩy rẩy nói. Một lát sau, Hà Châu phục chế thể rời đi nhà này phòng khám bệnh, tiếp tục tìm kiếm bản thân. Dung mạo của hắn đã bị cải biến, quần áo cũng đổi qua, không cần sợ bị chấp pháp máy bay không người lái nhận ra. Chương 1779, ngoài ý muốn xảy ra chương 1779, ngoài ý muốn xảy ra rời đi vừa mới chỗ khám bệnh, Hà Châu phục chế thể lại bắt đầu lại từ đầu tìm kiếm ẩn thân chỗ. Vừa mới cái kia ẩn thân chỗ hắn cảm thấy rất không sai, nhưng là hắn cảm thấy còn chưa đủ, có thể tìm cái tốt hơn. Chủ yếu là bởi vì, hắn hiện tại dung mạo đã cải biến, không cần giống như vừa mới gấp gáp như vậy. Hơn nữa không riêng dung mạo cải biến, ngay cả quần áo cũng một lần nữa đổi một bộ, từ cái kia nghĩa thể bác sĩ nơi đó cầm. Hiện tại chấp pháp máy bay không người lái coi như nhìn thấy hắn cũng không có khả năng nhận ra hắn. Dù sao hắn hiện tại chính là một cái hoàn toàn mới người, không còn là vừa mới cái kia chống lệnh bắt bỏ chạy phạm nhân. Hà Châu phục chế thể tại trong hành lang bước nhanh hành động, nguyên một đám tìm đi qua, tìm kiếm tuyệt hảo ẩn thân. Nhưng một vòng tìm xuống tới, không có một cái nào có thể làm hắn hài lòng. Mà lúc này, chấp pháp nhân viên cũng đã bắt đầu lùng bắt hắn, lại thêm bối rối đánh tới, bởi vậy Hà Châu phục chế thể quyết định trở lại vừa bắt đầu tìm tới cái kia ẩn thân chỗ. Kia phòng chủ nhân là cái mù lòa, mua không nổi nhân tạo ánh mắt, sẽ tỉnh rất nhiều chuyện. Hà Châu phục chế thể bước nhanh tiến lên, rất nhanh liền đi vào kia phòng ngoài cửa. Đẩy cửa vào, hắn đi vào tận cùng bên trong nhất gian phòng, sau đó bắt đầu dùng giấy bút ký ghi chép tin tức. Những tin tức này cần truyền đưa cho mình bản thể, cho hắn biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Bằng không, tên kia vừa tỉnh dậy khẳng định sẽ mở mịt luống cuống. Một lát sau, Hà Châu phục chế thể đem nên ghi chép tin tức toàn bộ ghi chép hoàn tất, ngủ thật say. Một giây sau, Hà Châu bản thể mở to mắt. Ta đây là ở đâu? Vừa tỉnh dậy, Hà Châu liền phát hiện chính mình không ở đằng kia bẩn thỉu cống thoát nước bên trong. Cái này khiến tâm tình của hắn trong nháy mắt tốt hơn nhiều. Không tại hạ thủy đạo, giải thích rõ mình đã thoát khốn. Đồng thời nhìn trong gian phòng đó bố trí, cũng không giống là căn cứ nghiên cứu bộ dáng. Cho nên, cái này mang ý nghĩa chính mình tạm thời an toàn. Hà Châu lập tức giải thở dài một hơi. Không thể không thừa nhận, chính mình phục chế thể vẫn là rất lợi hại, có thể nhẹ nhõm đào thoát chấp pháp nhân viên đuổi bắt. Lúc này, Hà Châu chú ý tới mình trong tay nắm bước đồ vật. Đây là cái gì? Hà Châu túi đầu xem xét. Làm phát hiện vật trong tay là một chương tràn ngập chữ giấy sau, hắn liền lập tức cầm tới trước mắt mình, nhìn kỹ. Một phen đọc, hắn xem như biết chuyện gì xảy ra. Hóa ra là hắn phục chế thể lo lắng hắn cái gì cũng đều không hiểu đi loạn loạn động, liền chuyên môn dùng giấy lưu lại tin tức cho hắn. Dung mạo của ta đã cải biến. Hà Châu vội vàng sờ lên mặt mình. Hô mặt mình xác thực cùng trước đó không giống nhau lắm. Đương nhiên chung quanh không có tấm gương, cho nên hắn không dám xác định. Không muốn tiếp xúc chấp pháp nhân viên, đừng đi trên đường, không nên bị chấp pháp máy bay không người lái soi sáng. Hà Châu âm thầm gật đầu. Coi như mình phục chế thể không nói, hắn cũng không dám đi loạn loạn động. Dù sao quân đội khẳng định còn tại đuổi bắt hắn, hắn nào dám lộ diện. Hắn hiện tại chỉ muốn thật tốt ở lại đây, một mực chờ tới thế đi. Đến mức tìm ăn loại sự tình này, liền để chính mình phục chế thể đi làm a, ngược lại hắn thần thông quảng đại. Không nghĩ nhiều nữa, Hà Châu hướng góc tường khẽ dựa, bắt đầu buồn bực ngán ngẩm chờ đợi. Đợi chờ mình ngủ, đợi chờ mình phục chế thể tỉnh lại. Bất quá, chuyện hiển nhiên không có cách nào như hắn nghĩ như vậy. Cũng không lâu lắm, ngoài phòng liền chuyển đến thanh âm. Là cái kia chủ phòng a. Hà Châu thầm nghĩ trong lòng. Phục chế thể lưu cho hắn tờ giấy bên trong rõ ràng nâng lên, phòng ốc này có chủ nhân, hơn nữa còn là cái mù lòa. Cho nên có thể là cái kia mù lòa trở về. Hà Châu cảnh giác nghe động tĩnh bên ngoài. Còn tốt, kia chủ phòng sau khi trở về cũng chỉ là tại gian ngoài hoạt động, không có tới gian phòng này. Xem ra hẳn là an toàn. Hà Châu phục chế thể thu hồi suy nghĩ, tiếp tục lặng lặng chờ đợi. Dạng này bất chi bất giác trôi qua gần sau 2 giờ, bên ngoài bỗng nhiên lại chuyển đến động tĩnh. Hà Châu lập tức nhướng mày, nhìn xem cửa phòng phương hướng. Thanh âm bên ngoài càng ngày càng gần, càng ngày càng rõ ràng. Dường như kia chủ phòng đang theo hắn chỗ gian phòng này đi tới. Hà Châu lập tức từ dưới đất đứng lên, một mặt cảnh giác. đối phương nếu là tiến đến lời nói, làm không tốt liền sẽ phát hiện trong phòng này có người. Cho nên, hắn nhất định phải chuẩn bị kỹ càng ứng đối các loại khả năng chuyện phát sinh. Ngoài cửa thanh âm càng lúc càng lớn. Rốt cục, trên cửa cũng vang lên thanh âm. Hà Châu cẩn thận nghe xong, phán đoán hẳn là chủ phòng bắt lấy chốt cửa, ý đồ đem cửa mở ra. Quả nhiên, một giây sau, hắn liền nghe tới chốt cửa chuyển động thanh âm. Ngay sau đó một tiếng kẹt, cửa phòng liền bị nhẹ nhàng mở ra. Hà Châu nhìn thấy một cái thân hình còn xuống nam tử đứng ở ngoài cửa, đang lục lọi hướng bên trong đi. Thấy cảnh này, Hà Châu vội vàng co lại tới góc tường, tránh né đối phương. Kia chủ phòng vào cửa sau, liền đưa hai tay bốn phía sở, chậm chậm hướng bên trong đi. Hà Châu tựa ở góc tường không nhúc nhích. Xem ra, đối phương sẽ không hướng hắn bên này, cho nên chỉ cần chờ ở chỗ này, chờ đợi đối phương rời đi là được. Mà lúc này, Hà Châu lại nghĩ tới phục chế thể lưu tại trên giấy lời nói. Phía trên nói, nếu như chủ phòng muốn phát hiện hắn, vậy thì không nên lưu tình, quả quyết hạ tử thủ. Hà Châu thầm nghĩ lấy, vì mình có thể sống sót, chính mình có lẽ xác thực nên quyết tâm. Bằng không, xui xẻo có thể chính là mình. Hắn cũng không muốn mình bị quân đội bắt lấy, sau đó nhốt vào kia căn cứ nghiên cứu, mãi mãi cũng ra không được. Cho nên, chỉ cần cái này chủ phòng có phát hiện hắn dấu hiệu, như vậy hắn chắc chắn sẽ không lưu tình. Thời gian từng phút từng giây trôi qua. Chủ phòng tại vào cửa sau, liền trái sở phải sở, một đường lục lọi tiến lên. Rốt cục, hắn tìm tới một cái đạp đất tủ trước, bắt đầu từ bên trong tìm kiếm đồ vật. Hà Châu không chớp mắt nhìn xem. Từ trước mắt nhìn thấy đến xem, chủ phòng hiển nhiên không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Đối phương rõ ràng không định hướng hắn cái phương hướng này đến. Hơn nữa tỷ lệ lớn đối phương sau khi lấy đồ, liền sẽ rời đi gian phòng này. Bởi như vậy, nơi này liền lại chỉ còn lại hắn. Hà Châu lặng lặng chờ lấy, chờ đợi chủ phòng rời đi. Thời gian từng phút từng giây trôi qua. Cũng không lâu lắm, chủ phòng hiển nhiên là tìm tới vật mình muốn, lấy ra sau, liền nhẹ nhàng đem ngăn tủ cửa đóng lại. Hà Châu nhìn thoáng qua, trong tay đối phương cầm là một đầu tấm thảm. Đi mau, đi nhanh đi, rời đi nơi này. Hà Châu trong lòng âm thầm cầu nguyện. Hắn không hy vọng xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, cũng không muốn đối cái này chủ phòng độc thủ. Chỉ cần chủ phòng cầm lên tấm thảm về sau mau chóng rời đi nơi này, như vậy tất cả vấn đề đều giải quyết. Không ai sẽ phát hiện hắn ở chỗ này, cũng sẽ không có bất luận kẻ nào thụ thương. Hà Châu trong lòng không được cầu nguyện chuyển hướng tốt phương hướng phát triển. Một bên khác, chủ phòng tại cầm lên tấm thảm sau, quả nhiên chậm rãi quay người, một đường hướng phía cửa phương hướng đi đến. Nhưng mà, coi như chủ phòng đi tới cửa thời điểm, bước chân bỗng nhiên ngừng lại. Hà Châu thấy thế lập tức trái tim đột nhiên đình chỉ. Rất rõ ràng, chủ phòng đã nhận ra một chút không thích hợp. Hà Châu vạn phần cảnh giác nhìn xem chủ phòng. Mà chủ phòng thì tại hắn nhìn soi mói chậm rãi quay người, hướng hắn cái phương hướng này xem ra. Nói xác thực, là mặt hướng hắn cái phương hướng này, bởi vì đối phương thấy không rõ đồ vật. Hoàng bét. Hà Châu thầm nghĩ trong lòng không ổn. Đối phương mặc dù không nhìn thấy hắn, nhưng là cũng không thể phớt lờ. Bởi vì Hà Châu tin tưởng, người ngoại trừ ngũ giác bên ngoài, còn có trực giác mãnh liệt. Mặc dù hắn hiện tại trốn ở góc tường cái gì đều không nhúc nhích, nhưng có lẽ chủ phòng trực giác đã nói cho hắn biết, phòng này bên trong có những người khác tại. Hà Châu lặng lẽ nuốt ngụm nước bọt, không chớp mắt nhìn chằm chằm chủ phòng. Ánh mắt căn bản không dám từ chủ phòng trên thân rời. Hắn nhất định phải thời khắc chú ý chủ phòng nhất cử nhất động. Một khi cử động của đối phương gây bất lợi cho hắn, hắn nhất định phải quả quyết ra tay. Nếu không, gặp nạn chính là hắn. Giờ phút này, thời gian dường như đứng im, không khí dường như ngưng kết. Hà Châu cảm nhận được một chút hơi lạnh. Mặc dù trước mắt cái này chủ phòng không có một tơ một hào uy hiếp, nhưng là hắn hay là bản năng lo lắng. Hắn đang suy nghĩ, nếu như lúc này là phục chế thể thao không hắn cố thân thể này, như vậy chắc chắn sẽ không có những này phản ứng a. Lấy phục chế thể thực lực, khẳng định có thể dễ dàng giải quyết cái này cái cọp việc nhỏ. Nghĩ đến cái này, Hà Châu không khỏi cảm thấy mình có chút vô năng. Chính mình thế mà lại sợ hãi một cái mù lòa. Minh minh cái này mù lòa với hắn mà nói không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Hà Châu hít sâu một hơi, đại khí không dám thở. Hắn chờ đợi chuyện xuất hiện tiến triển. Một bên khác, chủ phòng đang đối mặt Hà Châu chỗ góc tường đứng sau một lúc, đột nhiên bước chân động. Chân phải của hắn phóng ra, đối mặt phương hướng chính là Hà Châu vị trí. Gia hỏa này thật hướng ta tới bên này. Chẳng lẽ hắn đã phát hiện ta? Hà Châu trong lòng vô cùng lo lắng. Đối phương coi như không có phát hiện trong phòng có người, cũng khẳng định là ý thức được không thích hợp. Bằng không không có biểu hiện như vậy. Hà Châu tâm niệm thay đổi thật nhanh, suy tư sau này thế nào hành động. Nếu như chủ phòng thật phát hiện hắn, đi đến bên cạnh hắn lời nói, vậy hắn khẳng định sẽ không chút do dự động thủ. Bởi vì hắn muốn tiếp tục sống, hắn không muốn mất đi tự do. Mà nếu như chủ phòng cũng không có phát hiện hắn, vẻn vẹn mong muốn xác nhận một chút trong phòng phải trang an toàn lời nói, vậy hắn cũng chỉ muốn tránh né đối phương là được. Hà Châu cấp tốc hạ quyết tâm. Chờ chút liền hành sự tùy theo hoàn cảnh, nhìn tình huống rồi quyết định làm thế nào. Tóm lại, hắn tuyệt đối sẽ không rơi vào cái này chủ phòng trong tay. Một bên khác, chủ phòng hướng Hà Châu chỗ góc tường đi hai bước sau, lại ngừng lại. Ngay sau đó, hắn quay đầu mặt hướng một bên khác. Hà Châu theo hắn hướng xem xét, phát hiện nơi đó là một cái đường dẫn khí. Lúc này bên trong đang có không khí lưu động. Cái này khu dân cư nhỏ cao lầu dày đặc, khác biệt lâu ở giữa sát bên, cho nên tuyệt đại bộ phận phòng ở đều không có cửa sổ, chỉ có thể thông qua đường ống thông gió đến lấy hơi. Mà lúc này, chủ phòng liền nhìn chằm chằm vào trong phòng đường ống thông gió miệng. Dường như kia đường ống thông gió miệng có cái gì không đúng kỉnh. Nhìn xem chủ phòng ở đằng kia không nhúc nhích, Hà Châu trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Xem ra chuyện không có quan hệ gì với mình. Không phải mình đưa tới phòng tốt chú ý, mà là kia đường ống thông gió không thích hợp, mới gây nên chủ phòng chú ý cứ như vậy, chính mình tạm thời chính là an toàn. Thậm chí hoàn toàn khả năng chỉ là sợ bóng sợ gió một trận. Hà Châu trong lòng âm thầm cầu nguyện. Cầu nguyện đây hết thảy mau chóng tới. Chỉ cần chủ phòng đi, trong gian phòng đó liền sẽ chỉ còn lại có hắn một người, hắn liền có thể trốn ở góc tường chờ đợi thời gian trôi qua. Một mực chờ tới chính mình ngủ, chính mình phục chế thể tỉnh lại. Giờ này phút này, Hà Châu cảm thấy mình phục chế thể chính là mình cứu tinh. Chỉ cần đem quyền khống chế thân thể giao cho khống chế của mình thể, tất cả liền vạn sự thuận lợi. Hắn phục chế thể thần thông quảng đại, liền không có làm không được sự tình. Ta tình nguyện gắt gao ngủ lấy một tuần, nhường tên kia thừa dịp thế gian này tìm chỗ tốt đặt chân. Hà Châu trong lòng nghĩ như vậy. Hắn lúc này không hề giống khống chế cỗ thân thể này. Hắn cảm thấy cùng nó khống chế cỗ thân thể này, còn không bằng trốn ở cái kia chỉ có cỏ hoang bên trong không gian ý thức. Nơi đó là tuyệt đối an toàn. Một bên khác, chủ phòng tại đối với đường ống thông gió ngơ ngác đứng sau một lúc, đột nhiên xoay người lần nữa, quay người về sau, hắn trực tiếp đi thẳng hướng cửa ra vào. Lần này hắn một chút cũng không có dừng lại, ra cửa liền trực tiếp đóng cửa lại. Hà Châu lập tức hung hăng nhẹ nhàng thở ra. An toàn, cuối cùng là an toàn. Chủ phòng không có phát hiện hắn, hơn nữa trong thời gian ngắn giống như cũng sẽ không lại đến. Hà Châu một lần nữa tại góc tường ngồi xuống, lặng lặng chờ đợi thời gian trôi qua. Chờ đợi mình ngủ, chờ đợi mình phục chế thể tỉnh lại. Cứ như vậy, thời gian bất chi bất giác lại qua 2 giờ. Đột nhiên, bên ngoài ngoài cửa lớn truyền đến một hồi tiếng gõ cửa dồn dập. Động tĩnh này rất lớn, trong nháy mắt liền hấp dẫn chú ý của hắn. Hà Châu lập tức quay đầu nhìn về cửa ra vào phương hướng nhìn lại. Mở cửa nhanh, chị An kiểm tra. Ngoài cửa có thanh âm thô bạo vang lên. Hà Châu trong lòng lập tức siết chặt. Cái này rõ ràng là chấp pháp nhân viên tiếng nói chuyện, chẳng lẽ đối phương là tìm đến mình phiền toái? Mở cửa nhanh, có nghe hay không? Ngoài cửa thô bạo thanh âm tiếp tục vang lên. Hà Châu tâm niệm thay đổi thật nhanh, hắn không biết rõ bây giờ nên làm gì. Nếu như chủ phòng đem cửa phòng mở ra lời nói, những này chấp pháp nhân viên khẳng định sẽ lần lượt gian phòng xem xét. Khẳng định như vậy chẳng mấy chốc sẽ tìm tới hắn. Mà nếu như bị bọn hắn tìm tới, chuyện kia liền phiền toái. Dù sao phục chế thể để lại cho hắn trong tin tức rõ ràng nâng lên, nói chấp pháp nhân viên còn tại lùng bắt hắn. Mặc dù đã dịch dung, nhưng vẫn là rất dễ dàng bị chấp pháp nhân viên phát hiện không hợp lý. Bởi vì lúc ấy hắn phục chế thể chính là êm đẹp đi trên đường, kết quả là bỗng nhiên bị chấp pháp máy bay không người lái theo dõi. Đến nay hắn phục chế thể đều làm không rõ ràng chính mình là thế nào bị để mắt tới. Nếu không mở cửa, chúng ta liền phá cửa. Phía ngoài thô bạo thanh âm vang lên lần nữa. Đối phương rất hiển nhiên sẽ không dễ dàng rời đi. Mà lúc này, Hà Châu bỗng nhiên chú ý tới một sự kiện. Kia chủ phòng hiện tại giống như không ở nhà, bởi vì người bên ngoài giống lên lâu như vậy, cũng không thấy chủ phòng đi mở cửa. Bành, bành, Hà Châu trong lúc suy tư, ngoài cửa lớn truyền đến tiếng va đập. Hoàng bét. Hà Châu thầm nghĩ không ổn, đối phương thật phá cửa. Một khi làm cho đối phương xâm nhập, chuyện kia liền phiền toái. Hắn khẳng định sẽ bị đối phương phát hiện, hậu quả khẳng định không thể nào đoán trước. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Hà Châu bốn phía xem xét, ý đồ tìm kiếm biện pháp giải quyết. Đồng nhiên, hắn chú ý tới kia đường ống thông gió. Từ đường ống thông gió rời đi là cái lựa chọn, nhưng cũng tiếc kia đường ống thông gió nhập khẩu thực sự quá nhỏ, hắn căn bản là bỏ không đi vào. Bành! Lúc này, bên ngoài truyền đến một tiếng vang thật lớn. Rất rõ ràng, phía ngoài đại môn đã bị người trùng điệp đụng ra. Chấp pháp nhân viên đã tiến đến. Hà Châu lập tức thần kinh căng cứng. Một giây sau, bên ngoài liền truyền đến một hồi đi lại âm thanh. Thanh âm càng ngày càng vang, rõ ràng là hướng phía hắn bên này mà đến. Tới, bọn hắn tới, lần này thật xong, ta muốn bị bọn hắn bắt lấy. Hà Châu tim đập loạn, lo lắng vô cùng. Hắn hiện tại chỉ có thể cầu nguyện chính mình tranh thủ thời gian ngất đi, để cho mình phục chế thể tỉnh lại tiếp quản cô thân thể này. Mà liền tại Hà Châu nghĩ như vậy thời điểm, cửa phòng đột nhiên bị người mở ra. Hai tên chấp pháp nhân viên xuất hiện tại cửa ra vào. Chương 1780, giải quyết vấn đề chi pháp. Chương 1780, giải quyết vấn đề chi pháp. Để ngươi mở cửa, ngươi vì cái gì không mở cửa? Hai cái chấp pháp nhân viên nhìn thấy Hà Châu sau, lập tức chất vấn. Ta. Hà Châu lập tức không biết nên thế nào tổ chức ngôn ngữ. Rất hiển nhiên, đối phương là coi hắn là làm phòng này chủ nhân, nhưng trên thực tế cũng không phải như vậy. Cho nên, Hà Châu căn bản không biết nên nói thế nào mới tốt. Hắn trong đại não phi tốc suy nghĩ, suy tư sách lược ứng đối, nhìn xem có không có cách nào đem hết thể trước mắt ứng đối đi qua. Dù sao nếu như bị chấp pháp nhân viên bắt đi lời nói, hậu quả vô cùng phiền phức. Lúc ấy hắn khi tỉnh lại, chính mình phục chế thể lưu lại trong tin tức liền rõ ràng nâng lên, tuyệt đối không được rời đi cái nhà này, tuyệt đối không được cùng chấp pháp nhân viên tiếp xúc. Hiện tại chính mình là không hề rời đi cái nhà này, nhưng là làm sao chấp pháp nhân viên chính mình tiến đến? Hà Châu trước đó căn bản không nghĩ tới những này. Hiện tại làm sao có thể biết phải làm sao? Mà tại Hà Châu phi tốc suy nghĩ thời điểm, kia hai cái chấp pháp nhân viên mở miệng lần nữa. Đứng ở nơi đó giơ hai tay lên, quay lưng đi dựa vào tường. Một người trong đó hung tợn ra lệnh. Tốt, ta tuyệt đối bất luận động. Không có cách nào, Hà Châu đành phải dựa theo hai người yêu cầu làm việc. Hắn chậm rãi đem hai tay nâng quá đỉnh đầu, sau đó xoay người, đem hai tay dán tại trên tường cao cao giơ. Kể từ đó, hắn liền hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phản kích thời cơ. Bất quá coi như cho hắn phản kích thời gian, hắn cũng căn bản không dám đối hai cái này chấp pháp nhân viên động thủ. Hắn cùng mình phục chế thể không giống, hắn chính là người bình thường, không có bất kỳ cái gì năng lực đặc thủ. Cho nên hắn tuyệt đối không phải hai cái này chấp pháp nhân viên đối thủ. Nếu như dám can đảm phản kích, như vậy đối phương liền có khả năng đối với hắn nổ súng. Mà nổ súng về sau sẽ là kết quả gì liền không nói được rồi. Có thể sẽ chết mất, cũng có thể sẽ đổi thành phục chế thể đến khống chế cỗ thân thể này. Nếu như là cái trước, như vậy hoàn toàn chơi xong, nếu như là cái sau, vẫn còn có cơ hội xoay chuyển. Nhưng Hà Châu không dám đi cược. Dù sao một khi cờ thua, một cái giá lớn thế nhưng là sinh mệnh. Hà Châu đàng hoàng dựa theo chấp pháp nhân viên yêu cầu đứng bước sau, kia hai cái chấp pháp nhân viên liền bước nhanh tới. Gia hỏa này coi như trung thực, nhìn xem không giống như là người bị tình nghi. Trước lục soát một chút thân thể của hắn lại nói. Hai người thấp giọng nói, đi vào Hà Châu bên cạnh. Sau đó, một người trong đó ở một bên cảnh giới, mà một người khác thì cho Hà Châu soát người. Một phen cẩn thận điều tra sau, soát người chấp pháp nhân viên đối một tên khác chấp pháp nhân viên nói rằng, trên người hắn không có chí mạng vũ khí, cũng không có cái khác không thích hợp đồ vật. Nghe nói như thế, cái kia chấp pháp nhân viên nhẹ nhàng thở ra. Hiện tại, nghe mệnh lệnh của ta. Kia chấp pháp nhân viên đối với Hà Châu nói rằng, chậm rãi xoay người lại, để cho ta có thể nhìn thấy mặt của ngươi. Tốt. Hà Châu vẫn là chỉ có thể trung thực nghe theo mệnh lệnh, nhưng là trong lòng của hắn đã thoáng nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì từ vừa mới hai người đối thoại đến xem, đối phương dường như đã không còn hoài nghi hắn. Dù sao trên người hắn không có bất kỳ cái gì không thích hợp đồ vật. Trước đó phục chế thể lưu lại tấm kia tràn ngập tin tức giấy, đã bị hắn xử lý xong, không có bất kỳ cái gì vết tích. Hà Châu giơ cao hai tay chậm chậm quay người, nhìn về phía vừa mới ra lệnh chấp pháp nhân viên. Lúc này cái này chấp pháp nhân viên trong tay đã nhiều một đài cầm trong tay thiết bị. Đài này thiết bị giống như là cổ lão camera, phía trên có cái ống kính đối với Hà Châu mặt. Hà Châu không biết là, đây là mới khai phát ra tới lục soát thiết bị, chuyên môn dùng để lục soát tà thần tiếp xúc người. Bên trong đã lắp đặt mới nhất lục soát phép tính, cùng chấp pháp máy bay không người lái bên trên phép tính là cùng một loại. Bộ này phép tính có thể tinh chuẩn phân biệt tà thần tiếp xúc người. Tít tít tít, thiết bị phát ra một hồi điện tử âm. Hắn không phải. Cầm trong tay thiết bị chấp pháp nhân viên mở miệng nói. Nghe nói như thế, Hà Châu lại thở dài một hơi. Mặc dù hắn không biết rõ đối phương nói không phải rốt cuộc là ý gì, nhưng khẳng định không phải chuyện xấu. Lại tra hạ thân phận của hắn tin tức, nhìn có hay không phạm tội đi chép. Một tên khác chấp pháp nhân viên mở miệng nói. Cái kia cầm trong tay thiết bị chấp pháp nhân viên liền lần nữa đem trong tay thiết bị nhắm ngay Hà Châu. Một lát sau, lại là tít 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 ba tiếng. Không có, hắn không có bất kỳ cái gì phạm tội đi chép. Cầm trong tay thiết bị chấp pháp nhân viên lắc lắc đầu nói. Vậy được, chúng ta nhanh đi lục soát tiếp theo ở giữa. Nói xong, hai người liền bước nhanh rời đi, chỉ để lại Hà Châu một thân một mình. Hà Châu vội vàng tiến lên đóng cửa lại, sau đó tránh về góc tường. Lúc này nhà chủ nhân còn chưa có trở lại, cũng không biết đến cùng đi nơi nào. Hà Châu liền quyết định thừa dịp thời gian này mau đem vừa mới tao ngộ toàn bộ ghi chép lại. Bởi vì hắn phục chế thể lưu cho trong tin tức của hắn rõ ràng nói rằng, mặc kệ gặp cái gì, đều phải ghi chép lại. Ba ba bá, Hà Châu dùng đã sớm chuẩn bị xong giấy bút, rõ ràng rành mạch ghi chép. Bao quát chủ phòng xông vào cửa xem xét đường ống thông gió nhập khẩu, cùng đằng sau chấp pháp nhân viên vào nhà kiểm tra nói lời, hắn tất cả đều không rõ chi tiết ghi chép tới trên giấy. Toàn bộ ghi chép xong sau, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, đem gấp giấy tốt bỏ vào trong lồng ngực của mình. Hiện tại hắn cùng phục chế thể ở giữa đã hình thành ăn ý, tỉnh lại khẳng định sẽ kiểm tra có hay không tờ giấy, cho nên không cần thiết tại cầm trong tay. Tại trải qua dài dằng dặc chờ đợi sau, Hà Châu buồn ngủ đánh tới. Cũng không lâu lắm, hắn liền ngủ thật say. Ngay sau đó, hắn phục chế thể liền mở mắt tỉnh lại, khống chế cỗ thân thể này. Xem ra an toàn. Hà Châu phục chế thể cấp tốc liếc nhìn một cái, thấy vẫn là tại hắn tiếp đi trong phòng này, trong nháy mắt liền nhẹ nhàng thở ra. Còn ở nơi này, vậy đã nói rõ chính mình bản thể không có ra ngoài, không có gặp rắc rối. Thu hồi suy nghĩ, hắn bắt đầu ở trong ngực tìm tòi, tìm kiếm đối phương lưu lại tờ giấy. Rất nhanh hắn liền từ bên trong quần áo trong túi tìm tới một chương chồng chất chỉnh tề trang giấy. Mở ra sau, phía trên là lít nha lít nhít văn tự. Hà Châu phục chế thể cẩn thận xem xét, cũng không lâu lắm liền làm rõ ràng Hà Châu trải qua tình huống. Chấp pháp nhân viên đối với hắn tiến hành tỉ mỉ kiểm tra, cuối cùng phán đoán hắn không có vấn đề. Hà Châu phục chế thể không khỏi nhíu mày trầm tư. Cái này cùng hắn lúc ấy đụng phải tình huống có thể không giống nhau lắm. Phải biết hắn lúc ấy trên đường êm đẹp đi tới, đột nhiên chấp pháp máy bay không người lái liền khóa chặt hắn. Tại nhất thông quét hình về sau, liền kêu gọi chấp pháp nhân viên tới, đối với hắn triển khai chống lệnh bắt. Lúc ấy đối phương còn nói hắn là tà thần tiếp xúc người, hắn nghe được rõ rõ ràng ràng. Đối phương cho là ta là tà thần tiếp xúc người, nhưng là tên phế vật này cũng là nhẹ nhõm thông qua được kiểm tra, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hà Châu phục chế thể cảm thấy có tất nhiên phải hiểu rõ điểm này. Hắn nhất định phải biết, chấp pháp nhân viên phán đoán căn cứ đến cùng là cái gì. Lúc ấy ta chỉnh qua dung, đối phương khẳng định nhận không ra, mà phế vật kia bị chấp pháp nhân viên kiểm tra thời điểm, cũng chỉnh qua dung, điểm này là hoàn toàn tương tự. Đang tiếp thụ kiểm tra lúc, hắn cùng bản thể đều là ở vào chỉnh dung về sau trạng thái, dung mạo hoàn toàn thay đổi. Cho nên, khẳng định không phải là bởi vì chấp pháp nhân viên nhận ra hắn là Hà Châu mà động tay, hẳn là nguyên nhân khác. Đến cùng sẽ là gì chứ? Hà Châu phục chế thể nhíu mày suy tư. Lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một thanh âm. Hà Châu phục chế thể cẩn thận nghe xong, hóa ra là phòng này chủ phòng trở về. Rời khỏi nơi này trước lại nói, không nghĩ nhiều nữa, Hà Châu phục chế thể lập tức đứng dậy, động tác nhẹ nhàng linh hoạt vòng qua kia mù lòa chủ phòng, rời đi căn phòng này. Toàn bộ quá trình kia chủ phòng đều không có ý thức được bất kỳ không thích hợp. Ra phòng ở sau, Hà Châu phục chế thể liền tại trong tầng lầu trên hành lang du đãng. Tạm thời tới nói, nơi này là an toàn, bởi vì chấp pháp nhân viên vừa mới kiểm tra qua, trong thời gian ngắn sẽ không lại trở về, hoặc là nói, khả năng cũng sẽ không tới nữa. Trừ phi có mới người bị tình nghi chạy vào nơi này, bị chấp pháp nhân viên để mắt tới. Cho nên, Hà Châu phục chế thể không định rời đi nơi này. Hắn chuẩn bị đem bản thể không bị chấp pháp nhân viên đuổi bắt nguyên nhân làm rõ ràng lại nói. Chỉ có làm rõ ràng nguyên nhân, hắn mới biết được ứng đối ra sao chấp pháp nhân viên. Nếu không cứ như vậy nếu như đi ra, làm không tốt lại sẽ bị để mắt tới. Hà Châu phục chế thể tại hành lang bên trên tùy ý dục dịch, trong lòng thì là phi tốc suy tư. Hắn đang suy nghĩ đây hết thể đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hắn chỉnh qua dung, mà bản thể cũng chỉnh qua dung. Hai người đều là chỉnh dung về sau đối mặt chấp pháp nhân viên, nhưng kết quả lại hoàn toàn không giống. Bản thể bị chấp pháp nhân viên khoảng cách gần soát người, đồng thời dùng thiết bị quét hình qua đi, vẫn là phán định là an toàn. Nhưng hắn chỉ là xa xa bị chấp pháp máy bay không người lái để mắt tới, liền phát hiện vấn đề. Trong này căn nguyên đến cùng là cái gì? Là cả hai nhất cử nhất động, biểu lộ thần thái không giống. Vẫn là nói, ngành chấp pháp đã tìm tới 100% xác định tà thần tiếp xúc người phương pháp. Đến cùng cái nào mới thật sự là nguyên nhân? Nghĩ tới nghĩ lui, Hà Châu phục chế thể cảm thấy cái sau khả năng tương đối lớn. Bởi vì hắn cùng mình bản thể, ngoại trừ các loại thần thái cử chỉ khác biệt ra, hẳn là cũng không có cái gì khác biệt. Khả năng ngành chấp pháp tìm tới một loại biện pháp, có thể thông qua một người khí chất cùng thần thái đến xác định hắn có phải hay không tà thần tiếp xúc người. Hà Châu phục chế thể dừng bước lại, cẩn thận suy nghĩ cái suy đoán này. Mà nhất thông suy nghĩ sau, hắn xem như cơ bản xác định sự thật này. Kia như vậy, ta nên như thế nào né tránh chấp pháp nhân viên? Hà Châu phục chế thể nghĩ đến cái này vấn đề mấu chốt. Hắn hiện tại không biết rõ ngành chấp pháp bộ kia thông qua thần thái cử chỉ tìm kiếm tà thần tiếp xúc người biện pháp đến cùng có nhiều tinh chuẩn. Nếu như vô cùng tinh chuẩn lời nói, như vậy hắn cho dù cố ý cải biến một chút thần thái cử chỉ cũng chưa chắc hữu dụng. Dù sao rất nhiều thứ là khắc vào trong xương, hắn cùng bản thể của hắn chính là không giống. Xem ra trước hết làm rõ ràng điểm này lại nói, bằng không ta còn là khó mà tại cái này cực nhạc thành nhận dấu hành tung. Hà Châu phục chế thể cho mày. Lúc đầu hắn còn tưởng rằng chỉ cần tiến vào cực nhạc thành liền an toàn. Dù sao cực nhạc thành lớn như thế, nhân khẩu đông đảo, hắn chỉ cần trong đám người vừa ẩn dấu, người khác sẽ rất khó phát hiện hắn, có thể tránh thoát chấp pháp nhân viên truy tung. Nhưng là hiện tại đến xem, chuyện giống như không có đơn giản như vậy. Bởi vì chấp pháp nhân viên có tìm kiếm tà thần tiếp xúc người biện pháp. Hắn muốn chân chính ẩn dấu hành tung, nhất định phải trước làm rõ ràng ngành chấp pháp loại phương pháp này đến cùng có nhiều tinh chuẩn. Nhưng vấn đề là, hắn hiện tại không có cách nào tự do tại cực nhạc thành hành động, bởi vì cực nhạc thành bên trong khắp nơi đều là chấp pháp máy bay không người lái. Khả năng một chút ẩn nấp nơi hẻo lánh không có chấp pháp máy bay không người lái, nhưng là hắn không có khả năng một mực tại ẩn nấp nơi hẻo lánh hoạt động. Còn có, hắn muốn phải hiểu rõ ngành chấp pháp loại này lùng bắt biện pháp đến cùng có nhiều tinh chuẩn lời nói, nhất định phải nghĩ biện pháp cùng chấp pháp nhân viên tiếp xúc. Mà cái này, lại chẳng khác gì là sẽ hoàn toàn bại lộ hành tung của hắn. Cho nên hiện tại vấn đề vô cùng khó giải. Chẳng lẽ nói, chỉ có thể dựa vào tên phế vật kia? Hà Châu phục chế thể trong mắt hơi híp, đồng nhiên nghĩ đến chính mình bản thể. Chính mình bản thể không phải tà thần tiếp xúc người, có thể nhẹ nhõm tránh đi chấp pháp nhân viên ánh mắt. Nếu để cho hắn đi tới gần chấp pháp nhân viên, vậy khẳng định là không có vấn đề. Dù sao trước đó bị chấp pháp nhân viên khoảng cách gần lùng bắt thời điểm, đều không có tra ra vấn đề đến. Như vậy chỉ cần hơi hơi cách xa một chút, liền tuyệt đối sẽ không có việc. Còn có, chính mình bản thể cũng đã chỉnh dung, tại thiên vong kho số liệu bên trong căn bản tìm không thấy tin tức tương quan. Nghĩ đến cái này, Hà Châu phục chế thể càng nghĩ càng thấy đến biện pháp này có thể thực hiện. Đồng thời tại lặp đi lặp lại suy tư về sau, hắn phát hiện cũng chỉ có biện pháp này có thể thực hiện. Trừ cái đó ra, không còn biện pháp tốt hơn. Nhưng là, hiện tại có cái to lớn vấn đề. Cái kia chính là, bản thể của hắn thực lực thật sự là quá yếu. Không riêng thực lực yếu, lá gan cũng rất nhỏ. Cái này nếu để cho hắn đến gần chấp pháp nhân viên, từ ngành chấp pháp tìm kiếm manh mối, không khác nhường hắn đi chết. Phế vật, thật là một cái phế vật. Hà Châu phục chế thể vô năng cùng nộ. Hắn thực lực rất mạnh, nhưng là hắn căn bản không làm gì được chính mình bản thể. Dù sao đó cũng là hắn một bộ phận. Giữa bọn hắn sẽ lẫn nhau loạn lưu khống chế cỗ thân thể này, hoàn toàn chính là chặt chẽ không thể tách rời. Mà hắn cùng bản thể ở giữa giao lưu, cũng chỉ có thể thông qua trước đó lưu lại tin tức, nếu không không có biện pháp nào. Vô năng cùng nộ sau một lúc, Hà Châu phục chế thể lại cấp tốc tỉnh táo lại. Hiện tại phẫn nộ cũng vô dụng, nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề này. Bằng không, cũng chỉ có thể ngồi chờ chết. Đến cùng có biện pháp nào có thể nhường phế vật kia không còn như thế mềm yếu? Hà Châu phục chế thể không khỏi nhíu mày trầm tư. Hắn như cũ tại tòa này cao lầu trên hành lang du đãng, bước chân không có dừng lại. Dạng này đi một hồi sau, hắn chợt phát hiện khả năng chỉ có cắm vào nghĩa thể một cái biện pháp. Không sai, chính là đem thân thể của mình cải tạo thành nghĩa thể người. Chỉ có dạng này mới có thể làm cho mình bản thể nắm giữ nhất định sức chiến đấu. Bằng không, căn bản đừng nghĩ trông cậy vào hắn. Cắm vào nghĩa thể với ta mà nói cũng không có gì ảnh hưởng trái chiều, chính là có chút dư thừa. Hà Châu phục chế thể không muốn cắm vào nghĩa thể, bởi vì hắn bản thân liền nắm giữ lực lượng cường đại, căn bản không cần nghĩa thể phụ trợ. Ngược lại là, những này nghĩa thể cắm vào sau là dư thừa vương hữu. Nhưng là không có cách nào, nếu như không cắm vào nghĩa thể, cũng đừng trông cậy vào chính mình bản thể có sức chiến đấu, cũng đừng trông cậy vào hắn có thể lấy dũng khí. Muốn cho chính mình bản thể có dũng khí đi đối diện nguy cơ, cũng chỉ có thể là trước giúp hắn tăng lên sức chiến đấu. Hà Châu phục chế thể kéo lấy cái cầm suy tư sau một lúc, thời gian dần qua quyết định. Trong thời gian ngắn tìm không thấy cái thứ hai biện pháp tốt hơn, cũng chỉ có thể là làm như vậy. Nghĩ đến cái này, hắn không do dự nữa, bắt đầu tìm kiếm cắm vào nghĩa thể biện pháp. Mong muốn cắm vào nghĩa thể, bước đầu tiên tự nhiên là tìm một cái kỹ thuật cao siêu nghĩa thể bác sĩ, mà bộ hai chính là lựa chọn đủ mạnh lực nghĩa thể. Cái này hai bước đều không đơn giản. Bởi vì kỹ thuật cao siêu nghĩa thể bác sĩ bình thường sẽ không dưới đất hoạt động, bằng vào kỹ thuật cao siêu, bọn hắn hoàn toàn có thể làm thể diện công tác, kiếm thể diện tiền. Giống nhau, đủ mạnh lực nghĩa thể đồng dạng cũng sẽ không chảy vào dưới mặt đất hắc thị, mà là tại ở bề ngoài lưu thông. Cho nên, nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết hai vấn đề này, mới có thể nói phía sau. Hà Châu phục chế thể tiếp tục một bên dạo bước một bên trầm tư. Chương 1781, coi như đàng hoàng bản thể chương 1781, coi như đàng hoàng bản thể vẫn là đến mạo hiểm mới được. Hà Châu phục chế thể suy tư một phen sau, quyết định mạo hiểm. Bởi vì không mạo hiểm, liền không khả năng được đến mong muốn nghĩa thể, cũng tìm không thấy kỹ thuật cao siêu nghĩa thể bác sĩ. Vấn đề trước mắt liền không cách nào giải quyết. Nhưng mạo hiểm một phen lời nói, kết quả là không giống. Chỉ cần có thể tìm tới tiên tiến công nghệ cao nghĩa thể, lại tìm một cái kỹ thuật đỉnh tiêm nghĩa thể bác sĩ. Nhưng hắn đem nghĩa thể cắm vào trong cơ thể mình, thực lực của mình lập tức liền có thể tăng lên một đoạn. Dạng này cho dù đổi thành chính mình bản thể khống chế cô thân thể này, cũng không cần lo lắng ra vấn đề quá lớn. Nghĩ đến cái này, Hà Châu phục chế thể quyết định. Chuyện này nhất định phải lập tức bắt đầu hành động, chậm không được. Đương nhiên, đang hành động trước đó, nhất định phải nghĩ biện pháp ngụy trang một chút thân phận của mình. Bằng không đi ra ngoài bị chấp pháp máy bay không người lái hoặc là chấp pháp nhân viên quét hình tới, liền sẽ trong nháy mắt tiến vào bị đuổi bắt trạng thái. Có thể ngụy trang thành người mù. Hà Châu phục chế thể trong nháy mắt nghĩ đến cái này biện pháp. Ngụy trang thành người mù, sau đó lấy người mù thân phận hành động, thân phận liền sẽ tương đối tốt che giấu. Bởi vì dạng này liền có thể đeo lên kính râm, lại đeo lên khẩu trang, tận lực ngăn trở mặt mình. Tin tưởng chỉ cần đem nét mặt của mình che chặt chẽ, ngành chấp pháp quét hình thiết bị sẽ rất khó phán định thân phận của hắn. Còn có, ngụy trang thành người mù lời nói, rất nhiều tứ chi động tác liền có thể tận lực cùng thường nhân không giống. Cứ như vậy, mặc kệ là biểu lộ thần thái, vẫn là tứ chi động tác, liền tất cả đều biến không bình thường, tin tưởng ngành chấp pháp quét hình thiết bị khẳng định rất khó quét hình ra kết quả. Cứ như vậy làm, Hà Châu phục chế thể không nghĩ nhiều nữa, lập tức trở về tới ban đầu phòng ở cái kia vốn là một người mù trụ sở, có thể từ bên trong tìm tới rất nhiều vật mình muốn. Dùng những vật kia đem chính mình ngụy trang tốt, liền có thể giả bộ như một cái chân chính người mù. Hà Châu phục chế thể cấp tốc ngụy trang một phen, đeo lên kính râm, đeo lên khẩu trang, cầm lên quả trượng. Ngay sau đó, hắn liền mắt nhắm lại, rời đi phòng. Hắn thực lực cao cường, cho dù nhắm mắt lại cũng không cần lo lắng gặp phải nguy hiểm, có thể trước tiên phát giác. Nhưng là nhắm mắt lại lời nói, liền có thể ngụy trang thành một cái chân chính người mù. Các loại thần thái cử chỉ cũng sẽ cùng người mù rất giống. Nếu là mở ra ánh mắt lời nói, sẽ rất dễ dàng bị người xem thấu. Hà Châu phục chế thể rời đi cao lầu, đi vào bên ngoài nhai đạo bên trên. Lúc này bóng đêm càng sâu, với hắn mà nói cũng là cái không sai thời gian. Nhai đạo bên trên, lui tới người đi đường như cũng rất nhiều, vô cùng náo nhiệt. Cực Nhạc Thành cũng là một cái bất giả thành, buổi tối sống về đêm phong phú. Đương nhiên, chỉ cực hạn tại trị an tương đối địa phương tốt, tại trị an không tốt địa phương, ban đêm đi ra ngoài chẳng khác nào muốn chết. Hà Châu phục chế thể dọc theo nhai đạo tiến lên. Trên đường thỉnh thoảng liền có thể đụng phải chấp pháp máy bay không người lái. Dạng này chấp pháp máy bay không người lái tại trải qua hắn thời điểm, đều sẽ quét hình một chút hắn. Nhưng bởi vì Hà Châu phục chế thể đã ngụy trang thành người mù, cho nên quét hình về sau đều không có kết quả. Hà Châu phục chế thể đối với kết quả này phi thường hài lòng. Quả nhiên cùng hắn suy đoán như thế, ngành chấp pháp quét hình thiết bị là căn cứ thần thái của một người cử chỉ để phán đoán hắn có phải hay không tà thần tiếp xúc người. Rất hiển nhiên, hắn bây giờ tại chấp pháp bộ phận quét hình phép tính hạng, bị phán định thành người bình thường. Bất quá vẫn là phải cẩn thận, ai biết ngành chấp pháp còn có hay không cường đại hơn thủ đoạn. Hà Châu phục chế thể không dám xem thường, bởi vì ai cũng không biết ngành chấp pháp đến cùng còn có cái gì cường đại thiết bị không có lấy ra. Vạn nhất có thiết bị có thể cự ly xa kiểm chắc ra hắn không phải người mù, như vậy chấp pháp nhân viên khẳng định sẽ đối với hắn sinh ra hoài nghi, tiến tới đi lên kiểm tra. Cho nên, nhất định phải vô cùng cẩn thận mới được. Cái này Cực Nhạc Thành bên trong, nghĩa thể khoa học kỹ thuật mạnh nhất hẳn là Thạch Long công tử, xem ra ta phải đi một chuyến Thạch Long công tử. Toàn bộ Cực Nhạc Thành bên trong, tại nghĩa thể khoa học kỹ thuật phương diện mạnh nhất chính là ở vào Cực Nhạc Thành Đông Bộ Thạch Long công tử. Công ty này chỉ sinh sản cấp cao nghĩa thể, đồng thời còn cùng quân đội có chặt chẽ hợp tác. Nếu như có thể từ Thạch Long công tử được đến cường đại nghĩa thể, như vậy thân thể này liền có thể bị cải tạo thật sự mạnh. Hà Châu phục chế thể rất nhanh liền đã xác định điểm này. Nâng đỡ kính mắt, hắn trực tiếp hướng Thạch Long công tử phương hướng đi đến. Kia Thạch Long công tử cách hắn hiện tại vị trí này không xa, bởi vì hắn lúc ấy chính là từ phía đông tiến vào Cực Nhạc Thành. Cho nên chỉ cần đi bộ đi qua là được. Hà Châu phục chế thể tăng tốc bước chân. Trên đường như cũ thỉnh thoảng liền có chấp pháp máy bay không người lái chạy qua. Nhưng là những này chấp pháp máy bay không người lái tất cả cũng không có quét hình xảy ra vấn đề, tự nhiên cũng không có để ý tới Hà Châu phục chế thể. Sau 2 giờ, Hà Châu phục chế thể liền thuận lợi đến Thạch Long công tử cao ốc hạng. Kỳ thật nếu như chỉ là muốn mua sắm Thạch Long công tử nghĩa thể, như vậy có rất nhiều con đường. Nhưng là hiện tại Hà Châu phục chế thể trên tay không có bất kỳ cái gì hợp pháp điểm tín dụng, những cái kia hợp pháp điểm tín dụng đều là Hà Châu thân phận, dùng một lát liền sẽ bại lộ vấn đề. Đương nhiên, Hà Châu phục chế thể cũng có thể bức hiếp một người, nhường hắn hỗ trợ mua Thạch Long công tử nghĩa thể. Nhưng là cân nhắc tới chân chính cường đại nghĩa thể không có khả năng lưu thông tới trên thị trường ra bán, cho nên Hà Châu phục chế thể vẫn là quyết định tự mình đi một chuyến Thạch Long công tử tổng bộ. Tin tưởng từ Thạch Long công tử tổng bộ, khẳng định có thể tìm được chân chính lợi hại nghĩa thể. Đem những cái kia nghĩa thể cắm vào thể nội, như vậy cỗ thân thể này sức chiến đấu đem kịch liệt tiêu thăng. Thạch Long công tử nội bộ không có bất kỳ chấp pháp nhân viên, cũng sẽ không có bất kỳ chấp pháp máy bay không người lái, có chỉ là bọn hắn công ty nhân viên bảo an. Hà Châu phục chế thể ngựa đầu nhìn xem Thạch Long công tử cao lầu. Tòa này cao lầu cùng những cư dân kia cư xá cao lầu liền không giống nhau, vô cùng tân tiến, bảo an cực kỳ nghiêm mật. Đương nhiên, đối với Hà Châu phục chế thể tới nói, mong muốn xông qua bọn hắn bảo an, ngược cũng không có cái gì độ khó. Dù sao nhân viên bảo an không có một cái nào là đối thủ của hắn. Chui vào xem. Hà Châu phục chế thể lập tức làm ra quyết định. Ngay sau đó, hắn liền nhanh chân đi hướng Thạch Long công tư cao ốc. Nơi cửa có bảo an người máy đang đi tuần, mỗi một cái đều súng ống đầy đủ, so ngành chấp pháp canh gác người máy hỏa lực càng mạnh. Thậm chí quân đội người máy chiến đấu cũng chưa chắc có những này bảo an người máy lợi hại hơn. Hà Châu phục chế thể cấp tốc quét những này bảo an người máy một cái, mà những này bảo an người máy lúc này cũng chú ý tới Hà Châu phục chế thể. Chỉ là bọn hắn lập tức liền phán định Hà Châu phục chế thể không có cái gì uy hiếp, không có làm ra bất kỳ cảnh giới động tác. Bảo an người máy vẫn là dựa theo cố định chương trình tuần tra, mà Hà Châu phục chế thể thì trốn vào chỗ tối. Hắn đang nghiên cứu bảo an hành động của người máy lộ tuyến, nhìn xem phải chăng có chỗ đột phá. Tốt nhất vẫn là không muốn trực tiếp động thủ, mà là vòng qua bảo an người máy xông vào Thạch Long công tư cao ốc. Thời gian từng phút từng giây trôi qua. Không sai biệt lắm sau 15 phút, Hà Châu phục chế thể liền thăm dò bảo an hành động của người máy quy luật. Bởi vậy, hắn cũng lập tức liền nghĩ đến vòng qua bảo an người máy biện pháp. Kỳ thật biện pháp rất đơn giản, chỉ cần lấy tốc độ nhanh nhất tiến lên, thừa dịp bảo an người máy máy truyền cảm phản ứng không kịp, liền có thể thuận lợi xông phá bảo an người máy phòng tuyến. Những này bảo an người máy tuyệt đối sẽ không tiến vào Thạch Long công tư cao ốc, sẽ chỉ ở bên ngoài tuần tra. Bọn hắn nếu là phát hiện có người xông vào công ty cao ốc, như vậy chỉ có thể phát ra cảnh báo, thông chi công ty trong đại lâu bảo an người máy, hoặc là cái khác nhân viên bảo an. Hà Châu phục chế thể nhìn chằm chằm qua lại tuần sát bảo an người máy. Rất nhanh, cơ hội xuất hiện. Hà Châu phục chế thể lập tức điều động lực lượng toàn thân hướng phía trước xông lên. Cả người hắn đều hóa thành như đạn tháo, tại bảo an người máy sau lưng vọt qua. Lúc này mấy cái bảo an người máy vừa vặn là lẫn nhau đưa lưng về phía thân thể. Nhưng là loại trạng thái này chỉ có thể duy trì liên tục một giây, người bình thường tuyệt đối đừng nghĩ thừa cơ hội này từ bảo an người máy bên cạnh xông vào Thạch Long công tư cao ốc. Nhưng Hà Châu phục chế thể có thể, bởi vì hắn thế nhưng là cho tới nay hoàn mỹ nhất tà thần tiếp xúc người. Hắn từ tà thần nơi đó lấy được lực lượng mạnh đến khó có thể tưởng tượng. Tiến đến, Hà Châu phục chế thể thuận lợi xông vào Thạch Long công tư cao ốc, nhẹ nhàng thở ra. Tốc độ của hắn cực nhanh, không riêng bảo an người máy không có phát hiện hắn, ngay cả Thạch Long công tư các loại an phòng ống kính cũng không bắt được thân ảnh của hắn. Tại trong màn ảnh, cũng chỉ có một đạo vút qua cái bóng mơ hồ. Căn bản không thể nào phán đoán cái này đến cùng là cái gì. Hà Châu phục chế thể tiến vào Thạch Long công tư cao ốc sau, liền lập tức trốn vào nơi hẻo lánh, lần tránh nội bộ công ty nhân viên bảo an tuần tra. Thạch Long công tư bảo an rất nghiêm mật, nhưng là đối với Hà Châu phục chế thể tới nói, kỳ thật cũng không tính là gì. Đi trước phía trên nhìn xem, nếu như có thể khống chế lại Thạch Long công tư tổng giám đốc, chuyện kia liền sẽ thuận tiện rất nhiều. Hà Châu phục chế thể không muốn chính mình tìm kiếm nghĩa thể thiết bị, bởi vì coi như tìm tới, hắn cũng không cách nào dựa vào chính mình đến đảm bảo. Huống chi không tốt đẹp gì tìm. Hắn căn bản cũng không biết nghĩa thể thiết bị chứa đựng ở nơi nào, cho nên lựa chọn tốt nhất vẫn là tìm được trước Thạch Long công tư tổng giám đốc, khống chế hắn về sau, liền có thể ép buộc hắn lấy ra tân tiến nhất nghĩa thể thiết bị. Đây mới là hiệu suất cao nhất xuất phương án hành động. Thu hồi suy nghĩ, Hà Châu phục chế thể tiếp tục quan sát Thạch Long công tư đại lâu nội bộ hoàn cảnh. Mong muốn đi Thạch Long công tư cao tầng, nhất định phải tìm được trước thang máy. Đương nhiên, Thạch Long công tư thang máy người bình thường khẳng định không cách nào khởi động, nhưng là Hà Châu phục chế thể liền không chuẩn bị khởi động thang máy. Hắn chuẩn bị dọc theo thang máy giếng, một đường đi lên trên leo lên, leo đến cao tầng. Lấy thực lực của hắn, đây bất quá là việc rất nhỏ. Thang máy hẳn là ở bên kia. Hà Châu phục chế thể quan sát một hồi, rất nhanh liền đã xác định thang máy vị trí. Không có dừng lại, hắn cấp tốc hướng phía đó cấp tốc chạy tới. Rất nhanh, hắn liền đi tới cửa thang máy bên ngoài. Đương nhiên, hắn một khắc không có dừng lại, trực tiếp liền xông phá cửa thang máy, tiến vào thang máy giếng. Ngay sau đó, hắn lấy tốc độ cực nhanh dọc theo thang máy giếng đi lên leo lên. Trong thời gian này cũng có cao tốc thang máy từ phía trên rơi xuống, nhưng đều bị hắn xảo diệu tránh đi. Hắn liền đạn đều có thể tránh, điểm này không đáng kể chút nào. Một đường leo lên, rất nhanh Hà Châu phục chế thể liền đi tới cao ốc thứ 90 lâu. Tầng này có thể là Thạch Long công tư cao tầng nhân viên quản lý chỗ làm việc. Đương nhiên hiện tại là ban đêm, tầng lầu bên trong chưa chắc có người, nhưng là không có việc gì, hắn có thể chờ đợi ban ngày. Rời đi thang máy giếng, quả nhiên tầng này lâu ánh đèn ảm đạm, người nào đều không có. Không riêng không có người, ngay cả bảo an người máy cũng không có. Thạch Long công tư bảo an người máy chủ yếu bố trí ở phía dưới tầng lầu, phía trên không cần thiết bố trí. Bất quá cũng không phải là cái gì bảo an người máy đều không có, chỉ là không có tuần tra bảo an người máy, một chút tùy thời chờ lệnh bảo an người máy vẫn phải có. Hà Châu phục chế thể động tác nhanh nhẹn, đi vào hành lang. Trong hành lang chỉ có đèn đêm lóe lên, vô cùng yên tĩnh. Hắn liền dạng này lần lượt kiểm tra qua đi, xem xét mỗi cái làm việc ở giữa phụ thuộc. Rất nhanh, hắn đã tìm được tổng giám đốc văn phòng. Thạch Long công tư tổng giám đốc quả nhiên tại nơi này một tầng làm việc, dạng này chuyện liền đơn giản. Trước tìm xem thuốc an thần. Hà Châu phục chế thể cấp tốc làm ra quyết định. Hắn trước hết tìm tới thuốc an thần, dạng này hắn nếu là ngủ, liền có thể để cho mình bản thể đánh một châm thuốc an thần, ép buộc chính mình lại tỉnh lại. Dù sao đây chính là thời khắc mấu chốt, hắn tuyệt đối sẽ không đem quyền khống chế thân thể giao cho mình bản thể. Hà Châu phục chế thể cấp tốc hành động, tại trong hành lang xuyên thẳng qua. Tầng này lâu khẳng định có cấp cứu thiết bị, cùng các loại cấp cứu dược vật. Những này cấp cứu trong dược vật, khẳng định có thuốc an thần. Điểm này Hà Châu phục chế thể vô cùng xác định. Một phen tìm sau, Hà Châu phục chế thể quả nhiên tìm tới cấp cứu thiết bị cùng cấp cứu dược vật. Thuốc an thần có, lần này liền hoàn mỹ. Hà Châu phục chế thể mang theo thuốc an thần hài lòng rời đi. Tiếp xuống hắn muốn làm, chính là làm theo một cái đầy đủ lẩn nấp chỗ trốn lên, chờ đợi buồn ngủ đánh tới. Đương nhiên đang ngủ ý đánh tới trước đó, hắn muốn trước lưu lại một chút tin tức, nói với mình bản thể, một khi tỉnh lại liền lập tức tiêm vào thuốc an thần, đem quyền khống chế thân thể giao cho hắn. Đoán chừng kia lúc sau đã là 3 ngày, hắn liền có thể nghĩ biện pháp khống chế đến đây làm việc Thạch Long công tư tổng giám đốc, cấp tốc tìm tới an toàn ẩn nút địa điểm. Hà Châu phục chế thể chờ đợi thời gian từng phút từng giây trôi qua. Cùng ngay bắt đầu tảng sáng thời điểm, buồn ngủ đánh tới. Hà Châu phục chế thể rất nhanh liền rơi vào trạng thái ngủ say. Trong nháy mắt tiếp theo, Hà Châu bản thể liền mở mắt tỉnh lại. Đây là ở đâu? Hà Châu bản thể sau khi tỉnh lại, nghi hoặc mà nhìn mình xung quanh. Đây là một cái toàn địa phương mới, cùng trước đó cái kia người mụ phòng hoàn toàn khác biệt. Đồng thời từ hoàn cảnh xung quanh đến xem, đây cũng là cái nào đó cấp cao kiến trúc bên trong, tuyệt đối không phải trước đó kia rách nát cao lầu. Xem ra ta phục chế thể lại đem ta dẫn tới địa phương khác. Hà Châu cấp tốc nghĩ rõ ràng đây hết thảy. Ngay sau đó, hắn liền hướng trong ngực tìm đòi. Rất nhanh, một tờ giấy cùng một châm thuốc an thần liền bị hắn sở soạn đi ra. Trên tờ giấy viết, nhường hắn sau khi tỉnh lại, lập tức tiêm vào thuốc an thần. Lập tức tiêm vào. Đây ý là, hắn còn muốn khống chế cô thân thể này. Hà Châu cấp tốc nghĩ đến điểm này. Trên tờ giấy không có nói tỉ mỉ chuyện gì xảy ra, cho nên Hà Châu chỉ có thể là suy đoán đối phương phải gấp lấy khống chế cỗ thân thể này. Hắn đến cùng chuẩn bị làm cái gì? Hà Châu trong lòng hiếu kỳ. Đương nhiên, hắn không có hoa thời gian suy nghĩ nhiều, bởi vì hắn hiện tại hoàn toàn không làm rõ ràng được tình trạng, căn bản không biết mình ở nơi nào. Đây là một cái hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ. Hơn nữa, Hà Châu cũng không muốn chính mình đi làm rõ ràng tình trạng, hắn hiện tại đối với mình phục chế thể ỷ lại rất nặng. Không có nghĩ nhiều nữa, Hà Châu đem thuốc an thần tiêm vào tiến mình mạch máu bên trong. Rất nhanh thuốc an thần liền bắt đầu có hiệu lực, hắn lại ngủ thật say. Cũng không lâu lắm, Hà Châu phục chế thể liền mở mắt tỉnh lại. Vừa tỉnh dậy, hắn liền lập tức nhìn đồng hồ. Gia hỏa này coi như trung thực. Hà Châu phục chế thể nhàn nhạt bình luận. Chương 1782, thực lực chân chính chương 1782, thực lực chân chính chính mình bản thể rất nghe lời, Hà Châu phục chế thể tâm tình tốt hơn nhiều. Sợ là sợ bản thể không nghe lời, khắp nơi làm loạn, kia hắn cơ hội liền hoàn toàn thất bại. Hà Châu phục chế thể nhìn đồng hồ, hiện tại hẳn là không sai biệt lắm là buổi sáng 6 giờ, cũng không biết Thạch Long công tư tổng giám đốc lúc nào sẽ tới. Bất quá không quan hệ, mặc kệ đối phương lúc nào tới hắn đều biết chờ. Đợi đến đối phương tới thời điểm, cho đối phương một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Thời gian từng phút từng giây trôi qua. Không sai biệt lắm hơn một giờ sau, bên ngoài vang lên động tĩnh. Quả nhiên tới. Hà Châu phục chế thể trên mặt tươi cười. Cùng hắn suy đoán như thế, Thạch Long công tư tổng giám đốc coi như chăm chỉ, sớm liền đi tới công ty cao ốc. Hiện tại là chấp hành chính mình kế hoạch thời điểm. Hà Châu phục chế thể rời đi tránh né ẩn nút điểm, đi vào bên ngoài. Mấy cái né tránh về sau, hắn liền tới Thạch Long công tư tổng giám đốc văn phòng. Lúc này Thạch Long công tư tổng giám đốc Điền Bản Hùng vừa mới tại phía sau bàn làm việc ngồi xuống. Kết quả ngẩng đầu một cái, hắn liền thấy một bóng người đứng tại cửa ra vào. Người là ai? Điền Bản Hùng cảnh giác hỏi. Người này tới vô cùng đông nhiên, thủ hạ thư ký thế mà không có nói trước thông chí hắn. Điền Bản Hùng cảm nhận được một tia áp lực. Gia hỏa này, dường như không có hảo ý báo lên tên của ngươi, nếu không ta liền không khách khí. Điền Bản Hùng tùy thời chuẩn bị kêu cứu. Hắn kêu cứu không cần hô cái gì cứu mạng, chỉ cần trong đầu suy nghĩ một chút, sinh vật chip bên trong bảo an chương trình liền sẽ lập tức vận hành, la lên ngoài cửa cảnh vệ tiến đến. Không riêng như thế, hắn căn phòng làm việc này bên trong cũng có các loại công nghệ cao vũ khí, tùy thời chờ lệnh lấy. Chỉ cần hắn tâm niệm khẽ động, những vũ khí này liền sẽ lập tức đối kẻ xâm lấn khai hỏa. Cho nên, Điền Bản Hùng hiện tại không có chút nào lo lắng. Hắn cũng không tin, kẻ trước mắt này có thể né tránh bố trí trong phòng làm việc chí mạng vũ khí. Đây là tuyệt đối không thể chuyện phát sinh. Điền Bản Hùng, Thạch Long công tư tổng giám đốc, ruột bản gia tộc đời thứ 6 truyền nhân, ta nói không sai chứ? Hà Châu phục chế thể đi vào Điền Bản Hùng trước bàn làm việc cách đó không xa đứng vững, nhàn nhạt hỏi: "Thân phận của ta rất nhiều người đều biết, ngươi đến cùng muốn nói cái gì?" Điền Bản Hùng không có vội vã động thủ. Hắn muốn nhìn, cái này khách không mời mà đến cùng chuẩn bị nói cái gì. Liên vừa mới lộ ra tin tức mà nói, căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì, bởi vì hắn Điền Bản Hùng danh hảo, trên đời này người biết rất nhiều rất nhiều. Đối phương có thể biết những này, cái gì đều thuyết minh không được. Nếu như ta đoán không lầm, trong phòng làm việc này có rất nhiều chí mạng vũ khí, giờ phút này đã âm thầm nhắm ngay ta, lúc nào cũng có thể sẽ làm cho ta vào chỗ chết, không sai à? Hà Châu phục chế thể mở miệng lần nữa. Điền Bản Hùng khẽ cho mày, nhưng ngay sau đó lại lập tức giãn ra. Ngươi biết những này, vậy thì phải biết, ngươi căn bản trốn không thoát những vũ khí này công kích. Điền Bản Hùng thầm nghĩ đối phương nếu biết những này, như vậy lần này tới liền hẳn là đến cùng hắn đàm luận sự tình gì. Hắn cũng muốn nghe một chút nhìn, đối phương đến cùng chuẩn bị nói cái gì. Làm sao ngươi biết ta trốn không thoát những vũ khí này công kích? Hà Châu phục chế thể hỏi ngược lại. Những vũ khí này nếu như đối với hắn hữu hiệu, vậy hắn cũng sớm đã bị quân đội bắt được, làm sao có thể đứng ở chỗ này? Cho nên hắn không có chút nào lo lắng. Thế nào? Ngươi muốn thử xem? Điền Bản Hùng hướng cái ghế phía sau lưng cái dựa, nhàn nhạt hỏi. Hắn giờ phút này vô cùng chấn định, bởi vì hắn cảm thấy mình nắm chắc thắng lợi trong tay. Cái này Hà Châu phục chế thể, khẳng định không phải là đối thủ của hắn. Ta không cần tránh, cho dù ngươi những vũ khí kia phóng ra đạn dược toàn bộ chúng ta, cũng không giết chết ta. Hà Châu phục chế thể lộ ra mỉm cười. Ừm. Điền Bản Hùng sắc mặt siết chặt. Gia hỏa này đến cùng ở đâu ra lực lượng? Lại dám nói trong phòng làm việc vũ khí giết không chết hắn. Đến cùng là thuận miệng nói một chút, hay là thật có nắm chắc? Điền Bản Hùng không dám xác định. Hắn chỉ biết là không thể khinh thị trước mắt gia hỏa này. Bởi vì gia hỏa này không riêng biết hắn trong văn phòng bố trí công nghệ cao vũ khí, hơn nữa không có chút nào hoảng. Cái này đủ để chứng minh, đối phương có nắm chắc nhất định. Đương nhiên, cũng có khả năng đối phương là tại cùng hắn chơi chiến thuật tâm lý. Điền Bản Hùng không biết rõ câu trả lời chính xác là cái gì, hắn chỉ biết là khả năng đến hơi hơi chăm chú điểm. Nghĩ đến cái này, Điền Bản Hùng hỏi, nói đi, ngươi đến cùng có ý đồ gì, không muốn che che? Tốt, vậy ta cũng liền không cùng ngươi vòng vo. Hà Châu phục chế thể thẳng đến chính để nói, ta cần ngươi cho ta cung cấp một chút tiên tiến nghĩa thể. Tiên tiến nghĩa thể? Ngươi yếu nghĩa thể làm cái gì? Điền Bản Hùng hỏi. Đương nhiên là cắm vào thể nội, tăng cường thực lực. Hà Châu phục chế thể theo lý thường đương nhiên nói. Nghe nói như thế, Điền Bản Hùng trên mặt lộ ra vương lòng nụ cười. Hắn còn nói người này thật có năng lực gì, kết quả chỉ là trang. Tình huống bây giờ đã rất rõ ràng. Đối phương cần bọn hắn Thạch Long công tử tiên tiến nghĩa thể đến tăng thực lực lên, như vậy thì giải thích rõ, thực lực của đối phương tuyệt đối không đủ để né tránh trong văn phòng bố trí vũ khí. Bởi vì đối phương nếu quả thật có khả năng này lời nói, như vậy căn bản cũng không khả năng coi trọng bọn hắn Thạch Long công tử nghĩa thể thiết bị. Người mong muốn nghĩa thể, như vậy chính mình bỏ tiền mua. Điền Bản Hùng hiện ra nụ cười trên mặt dần dần thu liễm, sắc mặt âm trầm xuống, hiện tại, cút ra ngoài cho ta. Làm nửa ngày, đối phương chỉ là một cái cáo mượn oai hùng ra hỏa, vậy hắn tự nhiên cũng không có cái gì hứng thú. Hắn còn nói đây thật là một cái nhân vật ghê gớm. Muốn cho ta lăn, vậy thì nhìn ngươi có hay không cái này khả năng. Hà Châu phục chế thể trực tiếp hướng một bên trên sofa ngồi xuống, hai chân bắt chéo một bộ bất cần đời bộ dáng. Điền Bản Hùng sắc mặt càng phát ra âm trầm. Gia hỏa này như thế không tức thời, vậy cũng không cần khách khí với hắn. Không có nghĩ nhiều nữa, hắn tâm niệm khẽ động, lập tức hạ đạt khu trục Hà Châu phục chế thể mệnh lệnh. Trong nháy mắt, văn phòng trên vách tường hốc tối mở ra, đi ra bốn tên bảo an người máy. Cái này bốn cái bảo an người máy vừa xuất hiện liền lấy tốc độ nhanh nhất phóng tới Hà Châu phục chế thể. Bọn hắn được đến mệnh lệnh là đem Hà Châu phục chế thể ném ra bên ngoài phòng làm việc mặt, cho nên không chuẩn bị vận dụng chí mạng vũ lực. Nhưng là, dựa theo chủ nhân yêu cầu, bọn hắn cũng sẽ không để Hà Châu phục chế thể dễ chịu, sẽ hung hăng đánh hắn một phen. Bốn cái bảo an người máy nhanh chóng vọt tới Hà Châu phục chế thể trước người. Bất quá, đang lúc bọn hắn chuẩn bị lúc động thủ, đã thấy Hà Châu phục chế thể hai tay cực nhanh điểm mấy lần. Một giây sau, bốn cái bảo an người máy liền tất cả đều đình chỉ ngay tại chỗ. Ngay sau đó, cái này bốn cái bảo an người máy tất cả đều chống giống chia ra thành mấy khối, rơi trên mặt đất phát ra một hồi đinh đinh đương đương thanh âm. Cái gì? Điền Bản Hùng đột nhiên từ phía sau bàn làm việc ngồi dậy. Hắn trực tiếp lên giải, không nghĩ tới Hà Châu phục chế thể thực lực lại cường đại như thế. Bốn cái bảo an người máy, tất cả đều dùng cường độ cao hợp kim chế tạo, kết quả thế mà bị Hà Châu phục chế thể lập tức tách rời. Hơn nữa tốc độ kia nhanh chóng, căn bản là thấy không rõ đối phương là như thế nào xuất thủ. Cho tới bây giờ Điền Bản Hùng cũng không biết Hà Châu phục chế thể vừa mới đến cùng đã làm gì. Hắn chỉ biết là Hà Châu phục chế thể hai cánh tay vừa mới tựa như tàn ảnh như thế nhanh chóng múa một phen. Sau đó chính là bảo an người máy bị triệt để tách rời kết cục. Ngươi. Điền Bản Hùng tay chỉ Hà Châu phục chế thể, nửa ngày nói không nên lời một câu. Hắn không khỏi nghĩ đến, nếu như vừa mới Hà Châu phục chế thể là ra tay với hắn, như vậy hắn hiện tại cũng sớm đã chết. Dù sao thực lực của đối phương thực sự quá mạnh, mạnh đến không giảng đạo lý tình trạng. Điền Bản Hùng thật sâu như mày, ngây người nguyên địa. Hà Châu phục chế thể hỏi, hiện tại ngươi còn cảm thấy ngươi trong phòng làm việc vũ khí đối ta hữu hiệu sao? Nghe nói như thế, Điền Bản Hùng cấp tốc lấy lại tinh thần. Đáp án đương nhiên là vô hiệu. Hắn trong văn phòng bố trí vũ khí, khẳng định không đả thương được Hà Châu phục chế thể. Trừ phi là đống nhiên tập kích, chúng đích Hà Châu phục chế thể chí mạng bộ vị. Nhưng Điền Bản Hùng cảm thấy cái này rất khó làm được, bởi vì Hà Châu phục chế thể tốc độ thật sự là quá nhanh. Tốc độ nhanh như vậy hạ, vũ khí mệnh bên trong độ chính xác sẽ rất thấp, vô cùng có khả năng căn bản đánh không trúng Hà Châu phục chế thể. Cho nên, Điền Bản Hùng không dám đi mạo hiểm. Đã ngươi đã mạnh như vậy, vì cái gì còn muốn công ty của chúng ta tạo nghĩa thể? Điền Bản Hùng nhịn không được hỏi. Hà Châu phục chế thể nắm giữ như thế trước đó thực lực, ngay cả bốn cái bảo an người máy đồng loạt ra tay đều không phải là đối thủ của hắn, vì sao còn muốn công ty bọn họ nghĩa thể thiết bị? Phải biết, kia bảo an người máy sức chiến đấu so với bình thường nghĩa thể người có thể mạnh không ít. Coi như quân đội bồi dưỡng đỉnh tiêm nghĩa thể người, cũng liền bị ẩn bảo đảm người máy mạnh một chút. Cho nên Điền Bản Hùng cảm thấy Hà Châu phục chế thể căn bản cũng không cần cái gì nghĩa thể thiết bị, hắn chỉ dựa vào hiện tại cái này một thân thực lực, liền đã có thể làm được không có đối thủ. Ta có ta tác dụng, ta thích, không được sao? Hà Châu phục chế thể đương nhiên sẽ không nói ra chân tướng. Dù sao đây chính là bí mật của hắn. Người đưa thích. Điền Bản Hùng sắc mặt không khỏi có chút ngưng trọng lên. Vẹn vẹn bởi vì như thế một nguyên nhân, liền phải cắm vào nghĩa thể, cái này giống như căn bản nói không thông. Dù sao cắm vào nghĩa thể thế nhưng là có nguy hiểm nhất định. Đối phương như là đã nắm giữ thực lực cường đại như vậy vì sao còn muốn đi bất chấp nguy hiểm? Điền Bản Hùng cảm thấy không cần thiết. Ít ra liền chính hắn tới nói, hắn tuyệt đối sẽ không đi bước lên nguy hiểm như vậy. Bản thân liền đã nắm giữ thực lực cường đại, như vậy căn bản là không có tất yếu lại đi vẽ rắn thêm chân. Cho nên, Điền Bản Hùng lúc này đống nhiên nghĩ đến. Làm không tốt thực lực của người này cũng không có rất mạnh. Hắn vừa mới triển hiện ra thực lực, vẹn vẹn chỉ có thể biểu diễn một lần mà thôi. Bằng không, đối phương tại sao phải cắm vào nghĩa thể thiết bị? Nghĩ đến cái này, Điền Bản Hùng lần nữa ngồi trở lại trên ghế, cố gắng nhường tâm tình của mình bình tĩnh trở lại. Hiện tại nhất cần phải làm là tỉnh táo suy nghĩ muốn Hà Châu phục chế thể đến cùng đang dở trò quỷ gì. Minh nắm giữ thực lực cường đại, lại nghĩ đến đi cắm vào cái gì nghĩa thể thiết bị, đó căn bản nói không thông. Trong này tuyệt đối có vấn đề. Điền Bản Hùng hít sâu vài khẩu khí, tâm tình cấp tốc bình phục. Sau đó, hắn nhìn xem Hà Châu phục chế thể hỏi, tốt à, ngươi ưa thích cắm vào nghĩa thể, cái này có thể, nhưng là ta muốn nói là, lấy thực lực ngươi bây giờ, cắm vào công ty của chúng ta nghĩa thể,
có thể sẽ để ngươi thực lực giảm xuống, điểm này ngươi có nghĩ tới không?
Sẽ không.
Hà Châu phục chế thể nhàn nhạt lắc đầu. Cắm vào nghĩa thể sẽ chỉ làm ta mạnh lên, không có khả năng để cho ta biến yếu. Hắn tự nhiên là xác định nghĩa thể thiết bị sẽ không suy yếu thực lực của hắn, hắn mới có thể nghĩ đến cái này biện pháp. Nếu không nếu như sẽ suy yếu thực lực lời nói, vậy hắn khẳng định sẽ nghĩ biện pháp khác, sẽ không nghĩ tới dùng biện pháp như vậy đến giải quyết vấn đề. Một bên khác, Điền Bản Hùng liền Hà Châu phục chế thể nói như vậy, trong lòng lập tức hiếu kỳ không thôi. Làm sao có thể cắm vào nghĩa thể thiết bị sẽ không yếu đi, ngược lại mạnh lên? Cái này là tuyệt đối không thể. Phải biết, đối phương vừa mới hiện ra thực lực, đủ để chứng minh nắm giữ vô cùng cường đại thân thể. Dạng này thân thể nếu như dùng nghĩa thể thiết bị cải tạo một phen, như vậy các loại gân xương da rẻ cường độ đều sẽ đi theo hạ xuống. Dù sao bọn hắn Thạch Long công tư chế tạo nghĩa thể thiết bị, cường độ khẳng định không có Hà Châu phục chế thể vừa mới chỗ hiện ra cường độ thân thể tới cao. Bởi vậy, Điền Bản Hùng trong lòng không khỏi nghĩ đến, xem ra gia hỏa này vừa mới chỗ hiện ra thực lực, thật vẹn vẹn nhìn thoáng qua mà thôi. Hắn thực lực chân thật, tuyệt đối không có mạnh như vậy. Hoặc là nói, vừa mới chỗ triển lộ cũng là hắn thực lực chân thật, nhưng là cái này thực lực chân thật không cách nào duy trì, vẹn vẹn chỉ có thể duy trì trong mấy mắt. Nghĩ đến cái này, Điền Bản Hùng không khỏi có chút trầm tĩnh lại. Nếu như chuyện thật cùng hắn phỏng đoán như thế, như vậy đủ để chứng minh Hà Châu phục chế thể uy hiếp không có lớn như vậy. Nếu như hắn vận dụng trong phòng làm việc tất cả vũ khí, như vậy Hà Châu phục chế thể khẳng định chống đỡ không được. Phải biết, hắn trong phòng làm việc này trang bị một chút vũ khí, thế nhưng là trên đời này tân tiến nhất vũ khí. Những vũ khí này một khi khóa chặt một người, như vậy người này rất khó đào thoát. Chỉ cần Hà Châu phục chế thể tốc độ không cách nào tiếp tục bảo trì vừa mới như thế, như vậy hắn cũng không cách nào đào thoát những vũ khí này khóa chặt. Nghĩ đến cái này, Điền Bản Hùng không khỏi yên lòng. Đã Hà Châu phục chế thể không như trong tưởng tượng cường đại như vậy thì còn có hy vọng. Hắn có thể lợi dụng những vũ khí kia đến cùng Hà Châu phục chế thể của nhau. Ngươi bây giờ có phải hay không đang hoài nghi thực lực của ta? Hà Châu phục chế thể chậm rãi từ trên sofa đứng lên, đi vào Điền Bản Hùng trước bàn làm việc cách đó không xa. Điền Bản Hùng lập tức ánh mắt ngưng tụ. Gia hỏa này hiện tại đến cùng chuẩn bị làm gì? Điền Bản Hùng độ cao đề phòng, tuy thời đều chuẩn bị vận dụng trong phòng làm việc những vũ khí kia. Chỉ cần hắn tâm niệm khẽ động, như vậy những vũ khí này liền sẽ lấy tốc độ nhanh nhất phát ra chí mạng công kích. Trên thực tế, những vũ khí này hiện tại đã lặng lẽ khóa chặt Hà Châu phục chế thể. Liên chờ hắn ra lệnh một tiếng. Nếu như ngươi dám hoài nghi thực lực của ta, như vậy thì mười phần sai. Hà Châu phục chế thể từ tốn nói, trên mặt xuất hiện một vẻ không thể phát giác đủ cười. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Điền Bản Hùng vạn phần cảnh giác. Giờ phút này, hắn đã không sai biệt lắm mong muốn mệnh lệnh vũ khí khai hỏa. Nhưng khi nhìn thấy Hà Châu phục chế thể dường như không có đối với hắn phát động công kích dáng vẻ, mới cố nín lại. Dù sao một khi động thủ, cảnh tượng liền sẽ đã xảy ra là không thể ngăn cản. Nếu như không thể tại đợt công kích thứ nhất bên trong giết chết Hà Châu phục chế thể, như vậy tiếp xuống hắn liền phải chuẩn bị nên đón Hà Châu phục chế thể điên cuồng trả thù. Cho nên, tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ. Xem trước một chút Hà Châu phục chế thể đến cùng chuẩn bị làm gì lại nói. Trước bàn làm việc, Hà Châu phục chế thể bỗng nhiên dùng tay phải bắt lấy cánh tay trái của mình. Điền Bản Hùng lập tức ánh mắt ngưng tụ. Đây là muốn làm gì? Ngay sau đó, một giây sau, chỉ thấy Hà Châu phục chế thể mạnh mẽ kéo một cái, đột nhiên đem chính mình cánh tay trái kéo xuống. Trong nháy mắt máu tươi phun ra một chỗ. Điền Bản Hùng lập tức ngây người, không biết làm sao. Sau đó, tại hắn cực độ ánh mắt kinh ngạc bên trong, Hà Châu phục chế thể lại chậm rãi đem cánh tay trái tiếp về chỗ đứng. Chương 1783, giải phẫu chương 1783, giải phẫu ngươi. Ngươi. Điền Bản Hùng đột nhiên từ chỗ ngồi đứng lên, không thể tin nhìn xem Hà Châu phục chế thể. Đối phương một tay lấy cánh tay của mình giật xuống, hắn còn có thể cho rằng là đối phương khí lực lớn. Nhưng là đối phương lại đem chính mình tay cụt tiếp lên, điểm này hắn liền lý giải không được nữa. Gia hỏa này, đến cùng là thế nào tồn tại? Dạng gì tồn tại, mới có thể để cho một đầu hoàn toàn cắt ra cánh tay một lần nữa mọc tốt? Điền Bản Hùng vô luận như thế nào đều lý giải không được. Hắn giờ phút này chỉ có chấn kinh, cực độ chấn kinh. Cho dù hắn tại xã hội thượng lưu phong quang nhiều năm như vậy, gặp qua nghe qua vô số quái sự, cũng xưa nay chưa nghe nói qua loại sự tình này. Dù sao, cánh tay của đối phương là không tá trợ bất kỳ dược vật, không tá trợ bất kỳ chữa bệnh thiết bị chính mình bề trên. Loại sự tình này làm sao có thể xảy ra? Tại Điền Bản Hùng trong nhận thức biết, chuyện như vậy căn bản không có khả năng xảy ra. Thế nào, thật kỳ quái sao? Hà Châu phục chế thể nhìn xem Điền Bản Hùng, nhàn nhạt hỏi. Đối với Điền Bản Hùng phản ứng, hắn không có chút nào cảm thấy kỳ quái. Bởi vì trên đời này chỉ có hắn một cái hoàn mỹ tà thần tiếp xúc người. Cái khác tà thần tiếp xúc người cho dù có siêu năng lực, cũng tuyệt đối sẽ không giống hắn như thế không hợp thói thường. Ngươi nắm giữ như thế lực lượng cường đại, ngươi vì cái gì còn muốn cắm vào nghĩa thể? Điền Bản Hùng vạn phần kinh ngạc hỏi. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, thật nghĩ mãi mà không rõ. Hà Châu phục chế thể nắm giữ cường đại như vậy năng lực tái sinh, hơn nữa còn có thể trong nháy mắt đánh ngã 4 cái bảo an người máy. Nắm giữ năng lực như vậy, tại sao phải cắm vào nghĩa thể? Coi như bọn hắn Thạch Long công tư sinh sản nghĩa thể vô cùng tân tiến, cũng là tuyệt đối không thể nắm giữ dạng này năng lực. Tại Điền Bản Hùng xem ra, Hà Châu phục chế thể nắm giữ năng lực, quả thực liền cùng siêu nhân như thế. Siêu nhân tại sao phải cắm vào nghĩa thể? Hoàn toàn không cần thiết a, đối với siêu nhân tới nói, nghĩa thể hoàn toàn chính là dư thừa đồ vật. Ta thích, không được sao? Hà Châu phục chế thể ngồi trở lại trên sofa, nhàn nhạt hỏi. Điền Bản Hùng thật sâu nhìn xem Hà Châu phục chế thể. Đáp án này, xem như tất cả đáp án bên trong nhất nói thông được một cái. Cái khác bất kỳ đáp án đều không có đạo lý, chỉ có đáp án này có thể giải thích tất cả. Cũng bởi vì ưa thích, "Tốt, ngươi ưa thích cắm vào nghĩa thể, tốt ta." Điền Bản Hùng không ngừng gật đầu. Hắn hiện tại đã hoàn toàn không làm gì được Hà Châu phục chế thể, bởi vì hắn đem có thể nghĩ tới biện pháp toàn bộ suy nghĩ một lần, cũng căn bản tìm không thấy có thể đối phó Hà Châu phục chế thể biện pháp. Hắn trong phòng làm việc những vũ khí này, căn bản nhưng không dùng được, không có khả năng giết chết Hà Châu phục chế thể. Cho nên hiện tại hắn chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp. "Như vậy, làm phiền ngươi an bài một trận giải phẫu, đem công ty của các ngươi tân tiến nhất nghĩa thể thiết bị cắm vào trong cơ thể ta." Hà Châu phục chế thể trực tiếp đưa yêu cầu nói. Hắn không có khả năng cầm lấy nghĩa thể thiết bị lại đi tìm một cái nghĩa thể bác sĩ. Dù sao loại này cắm vào nghĩa thể giải phẫu, đối bác sĩ trình độ kỹ thuật yêu cầu cực cao. Thầy thuốc như vậy không có khả năng đi làm dưới mặt đất nghĩa thể bác sĩ. Cho nên để cho tiện, Hà Châu phục chế thể liền trực tiếp hướng Điền Bản Hùng đưa ra yêu cầu. Hắn tin tưởng Điền Bản Hùng khẳng định sẽ bằng lòng. Quả nhiên, làm Hà Châu phục chế thể đưa ra yêu cầu này sau, Điền Bản Hùng chỉ là hơi suy nghĩ một hồi, đáp ứng yêu cầu này. "Tốt, ta có thể an bài người vì ngươi cắm vào nghĩa thể." Điền Bản Hùng lúc này nghĩ là, có thể thông qua trận này nghĩa thể cắm vào giải phẫu, thừa cơ nghiên cứu một chút Hà Châu phục chế thể thân thể. Nhìn xem giá hỏa này đến cùng tại sao lại nắm giữ cường đại như thế siêu phàm lực lượng. Cái này sẽ là vô cùng có giá trị số liệu. So sánh với nỗ lực một chút nghĩa thể thiết bị, không rằng buộc cung cấp một trận giải phẫu, căn bản liền không coi là cái gì. Điền Bản Hùng là có tiền, biết cái này mua bán với hắn mà nói vô cùng có lợi. "Như vậy chừng nào thì bắt đầu?" Hà Châu phục chế thể hỏi. "Tùy thời đều có thể bắt đầu." Điền Bản Hùng gật gật đầu. "Như là đã quyết định làm, như vậy tự nhiên là càng nhanh càng tốt. Chờ giúp Hà Châu phục chế thể đem nghĩa thể cắm vào, liền có thể được đến thân thể của hắn tương quan một chút số liệu." Điền Bản Hùng thậm chí đều có chút không thể chờ đợi. "Việc này không nên chậm trễ, vậy thì hiện tại, ngươi lập tức liền an bài." Hà Châu phục chế thể tự nhiên cũng là càng nhanh càng tốt, hắn không có thời gian chờ. Điền Bản Hùng gật gật đầu, lập tức ra lệnh. Rất nhanh, một người thư ký ăn mặc người liền từ bên ngoài phòng làm việc mặt tiền đến, đi vào Điền Bản Hùng trước bàn làm việc. "Tổng giám đốc, giải phẫu tùy thời có thể tiến hành, ngay tại 98 tầng phòng giải phẫu." "Tốt, ta lập tức liền dẫn người đi lên." Điền Bản Hùng gật gật đầu. Thư ký quay người rời đi, Điền Bản Hùng lại nhìn về phía Hà Châu phục chế thể nói, "Đi với ta 98 tầng." "Đi thôi." Hai người tới bên ngoài ngồi thang máy đến 98 tầng. Tầng này có một gian vô cùng tân tiến phòng giải phẫu, phụ trách mổ nghĩa thể bác sĩ tất cả đều là kỹ thuật cao thủ hàng đầu. Lúc này ba tên nghĩa thể bác sĩ đã trận địa sẵn sàng đón quân địch, chờ đợi binh khí đến. Hà Châu nhanh chân đi tiến trong phòng giải phẫu, mà Điền Bản Hùng thì đến được giải phẫu thất liền nhau gian phòng, thông qua đơn mặt thủy tinh quan sát trong phòng giải phẫu tình huống. Trong phòng giải phẫu, một tên y tá bắt đầu chuẩn bị thuốc tê tê, Hà Châu phục chế thể lập tức chặn lại nói, "Không cần gây tê, trực tiếp mổ." Nghe được yêu cầu này, trong phòng giải phẫu tất cả mọi người sững sờ. Không riêng y tá chưa nghe nói qua yêu cầu như vậy, ba tên nghĩa thể bác sĩ cũng chưa hề đụng phải loại tình huống này. Không gây tê trực tiếp mổ, hắn có thể chịu được sao? Phải biết, lần này nghĩa thể giải phẫu, nhưng là muốn cắm vào rất nhiều thiết bị tại đối phương thể nội. Nhỏ đến hợp kim xương cốt, lớn đến nghĩa thể tạm khí chờ một chút. Chẳng khác gì là muốn đem Hà Châu phục chế thể toàn thân cao thấp chủ yếu khí quan tổ chức đều thay đổi một lần. Toàn bộ quá trình đã dài dằng dặc vừa thống khổ. Nếu như không đánh thuốc tê, như vậy tuyệt đối không ai có thể chịu được lấy, rất có thể sẽ tươi sống đau chết. Nói không cần chính là không cần, tranh thủ thời gian bắt đầu. Hà Châu phục chế thể hơi không kiên nhẫn nói. Nhưng ba cái nghĩa thể bác sĩ hiển nhiên không dám cứ như vậy quyết định. Bọn hắn cùng nhau quay đầu nhìn về phía đơn mặt thủy tinh cửa sổ sắt đất bên cạnh, chờ đợi Điền Bản Hùng chỉ thị. Bọn hắn biết tổng giám đốc Điền Bản Hùng phi thường trọng thị trận này giải phẫu, hiện tại liền ở bên ngoài chờ lấy nhìn. Điền Bản Hùng bên cạnh, thư ký nhẹ giọng hỏi, "Tổng giám đốc, làm sao bây giờ?" "Theo hắn nói làm, đừng dùng thuốc tê." Điền Bản Hùng gật gật đầu. Hắn vừa mới tận mắt chứng kiến qua Hà Châu phục chế thể thực lực cường đại, nhìn tận mắt hắn đem cánh tay trái giật xuống. Làm trong cả quá trình, Hà Châu phục chế thể trên mặt một chút biểu lộ đều không có, thật giống như chỉ là thoát một bộ y phục như thế. Cho nên hắn biết cho dù không cần thuốc tê, đối với Hà Châu phục chế thể tới nói cũng không tính là gì. Đối phương nhất định có thể tiếp nhận trong quá trình giải phẫu các loại đau đớn. "Đừng dùng thuốc tê, hiện tại liền bắt đầu giải phẫu." Thư ký thông qua thông tin trang bị, đối trong phòng giải phẫu nghĩa thể bác sĩ nói rằng. Ba cái nghĩa thể bác sĩ nghe vậy đều là ngơ ngác liếc nhìn nhau. Kết quả này thật sự là vượt quá dự liệu của bọn hắn. Dạng này giải phẫu, thật sự có người có thể chịu được sao? Cái này sao có thể? Nhưng ngay sau đó, bọn hắn lòng hiếu kỳ trong lòng liền dậy. Bọn hắn hiện tại cũng rất muốn nhìn một chút, gia hỏa này tại chính thức kinh nghiệm giải phẫu thời điểm, đến cùng sẽ là biểu hiện gì cùng phản ứng. Vậy thì bắt đầu. Mổ chính bác sĩ gật gật đầu, ra hiệu giải phẫu bắt đầu. Tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, mấy cái y tá lập tức bắt đầu thao tác trong phòng giải phẫu các loại thiết bị. Một tên y tá mong muốn đi cho Hà Châu phục chế thể cắm quản, nhưng Hà Châu phục chế thể lại từ chối. "Không cần, trực tiếp động đao là được, ta không chết được." Lời kia vừa thốt ra, ở đây tất cả mọi người lần nữa chấn kinh. Đồng thời, lần này kinh ngạc của bọn hắn so mới vừa tới đến càng cường liệt. Không cắm quản, loại kia hạ trong quá trình giải phẫu hắn tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Dù sao đây chính là duy sinh thủ đoạn, ai có thể tại không cắm quản dưới tình huống trải qua một trận liên quan đến toàn thân tạm khí giải phẫu. Ba cái nghĩa thể bác sĩ đều ngây dại, chậm rãi quay đầu nhìn về phía cửa sổ sắt đất. Chuyện này vẫn là đến giao cho tổng giám đốc Điền Bản Hùng đến quyết định. Dù sao bọn hắn có thể đảm nhận không dậy nổi trách nhiệm như vậy. Nếu như không cắm quản, bọn hắn cảm thấy Hà Châu phục chế thể khẳng định sẽ chết ở thủ thuật trên giường. Rơi ngoài cửa sổ, thư ký cũng vừa nhìn về phía Điền Bản Hùng. Điền Bản Hùng quả quyết gật đầu nói, chiếu hắn nói làm. Thư ký lập tức đem lời này chuyển cho trong phòng giải phẫu ba tên nghĩa thể bác sĩ. Mộ Chính bác sĩ thấy thế hướng mặt khác hai cái nghĩa thể bác sĩ gật gật đầu, ra hiệu giải phẫu bắt đầu. Bất quá, hắn vẫn là hỏi trước Hà Châu phục chế thể một câu, xác định không cần bất kỳ duy sinh thủ đoạn sao?
Không cần.
Hà Châu phục chế thể phi thường khẳng định gật đầu. Ngay sau đó hắn còn nói thêm, ta sẽ nhìn xem các ngươi đạo thủ, nếu như các ngươi chỗ nào làm không tốt, đừng trách ta không khách khí. Nghe nói như thế, ba cái nghĩa thể bác sĩ cũng không khỏi đến sửng sốt một chút. Bọn hắn theo nghề thuốc nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ chưa thấy qua có bệnh nhân dám ở giải phẫu trên giường uy hiếp bọn hắn. Đồng dạng lúc này, không đều là khẩn cầu bọn hắn chăm chú đối đãi sao? Dù sao mệnh đều đã giao cho trong tay bọn họ, loại tình huống này còn dám uy hiếp bọn hắn, không phải là muốn chết. Ba cái nghĩa thể bác sĩ đều nghĩ mãi mà không rõ. Không riêng gì bọn hắn, trong phòng giải phẫu các y tá cũng đều nghĩ mãi mà không rõ. Bọn hắn cũng chưa hề gặp qua loại người này, không tin lại có thể có người dám uy hiếp mổ bác sĩ. Đương nhiên, gia hỏa này không riêng không nên đánh thuốc tê, cũng không cần bất kỳ duy sinh thủ đoạn, hiển nhiên không phải người bình thường. Cho nên có lẽ thật sự có cái gì ghê gớm thủ đoạn cũng không chuẩn. Bắt đầu đi. Mộ Chính bác sĩ hướng hai gã khác nghĩa thể bác sĩ gật đầu một cái, quyết định chính thức bắt đầu trận này giải phẫu. Giờ phút này hắn cũng là hiếu kỳ, rất muốn biết trên bàn giải phẫu gia hỏa này đến cùng là cái gì siêu nhân. Y tá tại bảng điều khiển bên trên ấn xuống một cái, trong nháy mắt một chút cố định thiết bị liền từ giải phẫu dưới giường phương dò ra, đem Hà Châu phục chế thể cố định trụ. Làm như vậy là phòng ngừa hắn tại trong quá trình giải phẫu loạn động, từ đó ảnh hưởng nghĩa thể bác sĩ phát huy. Liền xem như một cái bị đánh thuốc tê bệnh nhân, đạo này biện pháp cũng ắt không thể thiếu. Dù sao ai cũng không biết ở giữa sẽ hay không phát sinh ngoài ý muốn. Một khi xảy ra bất chắc, chính là không thể vãn hồi sự cố. Bất quá, coi như cố định trang bị đem Hà Châu phục chế thể cố định trụ, sau đó đã thấy Hà Châu phục chế thể đột nhiên thoáng dãy rủa. Trong nháy mắt những này cố định trang bị liền toàn bộ bị tránh thoát. Ngươi làm gì? Ba cái nghĩa thể bác sĩ bản năng lui lại một bước, khó có thể tin mà nhìn xem Hà Châu phục chế thể. Hà Châu phục chế thể liếc nhìn ba người một cái nói, ta không cần những vật này, các ngươi trực tiếp động thủ cho ta thuật. Nghe nói như thế, ba cái nghĩa thể bác sĩ đành phải lại nhìn về phía rơi ngoài cửa sổ. Điên bản hùng thấy cảnh này, trực tiếp đối bên cạnh thư ký nói, để bọn hắn toàn bộ theo yêu cầu của hắn đến, hắn yêu cầu cái gì thì làm cái đó. Giờ này phút này, hắn đã đối Hà Châu phục chế thể sinh ra hứng thú nồng hậu. Hắn thật rất muốn biết, gia hỏa này đến cùng sẽ thế nào kinh nghiệm trận này giải phẫu. Còn có, trong quá trình này, đến cùng sẽ thu tập được như thế nào số liệu. Những này hắn tất cả đều phi thường tò mò, đã không kịp chờ đợi mong muốn chứng kiến giải phẫu bắt đầu. Điên bản hùng bên cạnh, thư ký thông qua thông tin trang bị đối trong phòng giải phẫu nghĩa thể bác sĩ nói rằng, toàn bộ dựa theo yêu cầu của hắn đến, lập tức bắt đầu giải phẫu. Trong phòng giải phẫu, ba cái nghĩa thể bác sĩ nghe nói như thế sau, trên mặt tất cả đều lộ ra không thể tin biểu lộ. Thật, bọn hắn hành nghề nhiều năm như vậy, tình huống như vậy thật là lần đầu tiên đụng phải. Thật sự là quá bất hợp lý, để cho người ta khó mà tin được đây là sự thật. Thế mà lại có người không muốn bất kỳ duy sinh thiết bị, cũng không đánh thuốc tê liền trực tiếp tiếp nhận nghĩa thể cắm vào giải phẫu. Còn có, gia hỏa này khí lực thực sự to đến kinh người. Thế mà liên thủ thuật trên giường cố định thiết bị đều cố định không được hắn. Vừa mới hắn tránh thoát những cái kia cố định trang bị lúc, thật giống như tránh thoát mấy đầu giấy mang trói buộc đồng dạng, vô cùng nhẹ nhõm. Ba người đều là cảm thấy, nếu như đối phương đối bọn hắn động thủ, bọn hắn tuyệt đối không có bất kỳ cái gì sống sót khả năng tới, thậm chí không có khả năng có bất kỳ phản kháng khả năng. Nghĩ đến cái này, bọn hắn nội tâm cũng không khỏi đến sinh ra một tia bản năng sợ hãi. Đại khái đây chính là vì cái gì đúng phương cương vừa dám uy hiếp bọn hắn lực lượng. Gia hỏa này, xác thực không phải người bình thường. Không thể dùng thường nhân ánh mắt đi đối đãi hắn. Bắt đầu giải phẫu. Mộ Chính bác sĩ hít sâu một hơi, ra hiệu giải phẫu bắt đầu. Ba người lần nữa vây đến giải phẫu giường liền, trong phòng giải phẫu y tá cũng đều bắt đầu bận rộn, tùy thời chuẩn bị phối hợp bác sĩ. Mộ Chính bác sĩ lấy ra sắc bén dao giải phẫu, nhắm ngay Hà Châu ngực. Chúng ta muốn trước cho ngươi thay đổi nội tạng khí quan. Giống như là lo lắng Hà Châu phục chế trải nghiệm bạo khởi đánh hắn như thế, Mộ Chính bác sĩ động đao trước nghiêm túc nói rằng, dù sao hiện tại Hà Châu phục chế thể trên thân không có một chút trói buộc, muốn đánh người tùy thời có thể động thủ. Nhanh bắt đầu, ta sẽ nhìn xem các ngươi làm. Hà Châu phục chế thể thúc giục nói. Lời này nhường người ở chỗ này đều là một hồi sợ hãi. Bọn hắn giờ phút này đã bị Hà Châu phục chế thể thái độ làm cho sợ. Bọn hắn cảm thấy mình đứng tại Hà Châu phục chế thể diện trước, căn bản là lên không nổi dũng khí. Nhìn như là trong tay bọn họ cầm lấy đao, Hà Châu phục chế thể chỉ là thịt cá. Nhưng bọn hắn cũng cảm giác mình mới là thịt cá, Hà Châu phục chế thể là cái kia đồ tệ. Mộ Chính bác sĩ hít sâu một hơi, cố gắng bình phục một chút cảm xúc sau, đưa tay thuật đao cắm vào Hà Châu phục chế thể lồng ngực. Ngay sau đó, dao giải phẫu song chấn động cao tần khởi động, đem Hà Châu phục chế thể xương ngực tùy tiện ngăn cách. Mộ Chính bác sĩ nắm thật chặt dao giải phẫu, chậm chậm hướng xuống hoạch, cho Hà Châu phục chế thể mở ngực một bụng. Mà cái này làm trong cả quá trình, Hà Châu phục chế thể đều là không chớp mắt nhìn xem, trên mặt một chút biểu lộ đều không có. Tựa hồ mổ không phải hắn, mà là người khác, hắn chỉ là người đứng xem mà thôi. Một màn này hình tượng nhường ở đây tất cả mọi người rung động không thôi. Rơi ngoài cửa sổ người tự nhiên cũng đều là bị chấn động đến tột đỉnh. Điên bản hùng giờ phút này đã ngây người nguyên địa. Chương 1784, máy móc chiến đấu chương 1784, máy móc chiến đấu cái này, gia hỏa này là quái vật sao? Điên bản hùng bên cạnh thư ký không khỏi phát ra kêu sợ hãi. Nàng không phải lần đầu tiên cùng đi điên bản hùng đứng ngoài quan sát nghĩa thể cắm vào giải phẫu, nhưng đây tuyệt đối là nàng chấn động nhất một lần. bởi vì tay kia thuật trên giường bệnh nhân lại có thể không chớp mắt nhìn mình chằm chằm bị mở ngược một bụng, toàn bộ quá trình không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Đến cùng là như thế nào người có thể làm được điểm này? Nàng vô luận như thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ, cho nên nàng chỉ có thể là cho rằng người này là cái quái vật. Một bên khác, Điền Bản Hùng giờ phút này cũng là ngơ ngác nói không ra lời. Tuy nói hắn đã sớm biết Hà Châu phục chế thể nắm giữ siêu phàm lực lượng, nhưng là hiện tại tận mắt chứng kiến, vẫn là để hắn rung động tới tột đỉnh. Gia hỏa này, thế mà dưới tình huống như vậy đều không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Liên phảng phất bị cắt mở không phải thân thể của hắn, mà là một cỗ thi thể. Trong phòng giải phẫu, ba cái nghĩa thể bác sĩ cùng mấy tên y tá lúc này cũng đều ngây dại. Mộ Chính bác sĩ ngơ ngác giơ dao giải phẫu, không biết rõ tiếp xuống đến cùng nên làm gì. Cái này nằm tại giải phẫu trên giường gia hỏa, là đau một chút cảm giác đều không có sao. Dạng này không đánh thuốc tê trực tiếp mở ngược một bụng, hắn thế mà phản ứng gì đều không có. Cái này không nên, thật không nên a. Mộ Chính bác sĩ nghĩ mãi mà không rõ. Ít ra hắn theo nghề thuốc nhiều năm như vậy, cũng chưa hề đụng phải loại tồn tại này. Đây tuyệt đối không phải người. Bên cạnh hắn, mặt khác nghĩa thể bác sĩ cùng y tá cũng đều là tương tự ý nghĩ. Bọn hắn đều cảm thấy Hà Châu phục chế thể tuyệt đối không phải người. Bởi vì người bình thường là tuyệt đối không thể giống Hà Châu phục chế thể như thế phản ứng gì đều không có. Phải biết, sống sờ sờ mở ngược một bụng, thế nhưng là cực kỳ thống khổ kinh lịch. Hắn lại có thể cố nén. Cái này không bình thường, tuyệt đối không bình thường. Trong phòng giải phẫu người đều ngây dại. Hà Châu phục chế thể gặp bọn họ bị biểu hiện của hắn dọa đến không biết làm sao, liền nhịn không được mở miệng nói, động tác nhanh lên. Hắn nói chuyện thời điểm, vết thương trên người trong nháy mắt khép lại, khiến cho hắn có thể nói chuyện bình thường. Nhưng là, một màn này hình tượng, lần nữa nhường thoáng chậm tới một chút nhân viên y tế, lần nữa sợ ngây người. Bọn hắn vô luận như thế nào đều không nghĩ tới, Hà Châu vết thương trên người thế mà lại trong nháy mắt khép lại. Phải biết đây chính là từ lồng ngực một mực cắt tới cái bụng to lớn mở ra tính thương tích. Dạng này thương tích đối với đang người thường mà nói thế nhưng là chí mạng, mong muốn khép lại cần tốn hao thật lâu thời gian. Nhưng Hà Châu phục chế thể thế mà trong nháy mắt liền khép lại. Chuyện như vậy căn bản không có khả năng xảy ra. Bởi vậy người ở chỗ này giờ phút này đều là cảm thấy khó có thể tin. Bọn hắn cảm thấy là tuyệt đối không thể xuất hiện chuyện như vậy. Nhưng trên thực tế, vấn đề này chính là tại bọn hắn trước mắt trơ mắt xuất hiện. Hắn thế mà. Mộ Chính bác sĩ ngơ ngác nhìn người chung quanh một cái. Hắn hiện tại vẫn là không cách nào tiếp nhận đây hết thảy. Lúc này nếu như là người bình thường ở chỗ này, sẽ còn đem tất cả quy kết làm siêu phàm lực lượng, cảm thấy Hà Châu không phải người bình thường. Nhưng là Mộ Chính bác sĩ dùng nắm giữ phong phú kiến thức y học, tin tưởng khoa học. Hắn căn bản là không tiếp thụ được sự thực như vậy. Giống như hắn, ở đây hai gã khác nghĩa thể bác sĩ, cùng ở đây y tá, tất cả đều cảm thấy đây hết thảy khó có thể tin. Bọn hắn cũng không tiếp thụ được sự thực như vậy. Bọn hắn kiến thức chuyên nghiệp nói cho bọn hắn, loại chuyện này là tuyệt đối không thể phát sinh. Trừ phi trên thế giới này có quỷ. Giờ này phút này, trong phòng giải phẫu nhân viên y tế đều đã có chút không xác định. Bọn hắn giờ phút này đều là cảm thấy, có lẽ trên thế giới này thật sự có quỷ tồn tại. Rơi ngoài cửa sổ, Điền Bản Hùng ánh mắt đờ đẫn, bên cạnh hắn thư ký cũng là như thế. Hai người đều là ngơ ngác đứng đấy. Mặc dù Điền Bản Hùng vừa mới tại trong phòng làm việc mình thời điểm, liền đã thấy tận mắt Hà Châu phục chế thể đem một cái gãy mất cánh tay trái tiếp lên. Nhưng này dù sao cũng là trong phòng làm việc, dù sao chỉ là một cánh tay. Hiện tại, Hà Châu phục chế thể nằm tại giải phẫu trên giường, bị sắc bén dao giải phẫu mở ngực một bụng, thế mà còn có thể trong nháy mắt liền để vết thương khép lại. Đây là căn bản không chuyện có thể xảy ra. Chuyện như vậy, Điền Bản Hùng không riêng cũng chưa hề gặp qua, cũng chưa hề nghĩ tới. Hắn vô luận như thế nào đều không nghĩ tới, thế mà lại xuất hiện loại chuyện này. Bên cạnh hắn thư ký liền càng không cần phải nói. Trước hôm nay, nàng cũng không biết trên đời này lại có thể có người có thể dựa vào lực lượng của mình chữa trị thương thế. Hơn nữa còn là nghiêm trọng như vậy mở ra tính thương tích. Loại chuyện này, làm sao có thể xảy ra? Nàng nghĩ mãi mà không rõ, vô luận như thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ. Có thể nói, vừa mới Hà Châu phục chế thể biểu hiện, so vừa mới bị dao giải phẫu mở ngực mổ bụng thời điểm, biểu hiện ra càng khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Tất cả mọi người là cảm thấy khó có thể tin. Mỗi cái nhìn thấy vết thương của hắn khép lại hình tượng người, lúc này đều lâm vào thật sâu trong hoài nghi. Hoài nghi thế giới, hoài nghi Hà Châu phục chế thể bản nhân. Sự thực như vậy trận tướng, có thể nói là hoàn toàn phá hủy bọn hắn từ nhỏ thành lập tam quan. Trên thế giới này có rất nhiều không thể tưởng tượng nổi chuyện, nhưng là hiện tại nhìn thấy cái này tuyệt đối là nhất làm cho bọn hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi một cái. Một người lại có thể tại không phản ứng chút nào dưới tình huống bị người mở ngược một bụng, đồng thời còn có thể tại trước mắt bao người nhường vết thương trong nháy mắt khép lại. Đây hết thể đều là bất khả tư nghị như vậy, khiến người ta cảm thấy không có chút nào chân thực. Động tác nhanh lên. Hà Châu phục chế thể thấy mọi người đều là ngây người nguyên địa, lập tức liền không nhịn được, lên tiếng quát lớn. Bị hắn như thế một trách móc, trong phòng giải phẫu đám người xem như kịp phản ứng. Mộ Chính bác sĩ vẫn ở nơi đó cầm lấy dao giải phẫu chân tay luôn cuống. Nhưng là hắn đã lấy lại tinh thần, biết mình đang tiến hành một trận nghĩa thể cắm vào giải phẫu. Chỉ có điều bị cắm vào người biểu hiện được đặc biệt quái mà thôi. Mở, bắt đầu. Mộ Chính bác sĩ ngơ ngác nhìn ở đây nhân viên y tế một cái, hạ lệnh. Hiện tại vẫn là phải tranh thủ bắt đầu mổ, bằng không, ai biết giải phẫu trên giường gia hỏa này sẽ làm xảy ra chuyện gì. Có lẽ sẽ bỗng nhiên bạo khởi giết bọn hắn cũng không chuẩn. Dù sao gia hỏa này căn bản cũng không phải là người bình thường, không thể dùng bình thường suy tư của người đi thi lượng hắn. Bên ngoài phòng giải phẫu, Điền Bản Hùng giờ phút này cũng lấy lại tinh thần đến, nhìn bên cạnh thư ký một cái. Thư ký kinh hồn bạt vía nói rằng, tổng giám đốc, gia hỏa này không phải người a. ngươi đừng để ý tới hắn là cái gì, mau đem tất cả số liệu ghi chép lại. Điền Bản Hùng hạ lệnh. Hôm nay vấn đề này, trọng yếu nhất vẫn là ghi chép số liệu. Chỉ có ghi chép lại số liệu, khả năng đem hết thảy tất cả chân tướng trở lại như cũ. Khả năng biết cái này Hà Châu phục chế thể, đến cùng là thần thánh phương nào. Thư ký nhận được mệnh lệnh, đội vàng nhẹ gật đầu, đi bảng điều khiển ra thao trường tung. Điền Bản Hùng hít một hơi thật sâu, sau đó xuyên thấu qua cửa sổ sắt đất nhìn về phía trong phòng giải phẫu. Hắn hiện tại đối Hà Châu phục chế thể càng hiếu kỳ. Gia hỏa này, thật không phải người bình thường, mà là siêu nhân. Trong phòng giải phẫu, lúc này mổ chính bác sĩ lần nữa dùng sắc bén dao giải phẫu đem Hà Châu phục chế thể lồng ngực cùng bụng mở ra. Lần này, bọn hắn đã thích ứng Hà Châu phục chế thể làm trong cả quá trình đều không lộ vẻ gì mặt. Hai cái trợ thủ nghĩa thể bác sĩ lập tức hành động, trợ giúp mổ chính bác sĩ cùng một chỗ đem Hà Châu phục chế thể thể nội tạng khí lấy ra. Ngay sau đó, bọn hắn liền bắt đầu giúp Hà Châu phục chế thể thay đổi các loại nội tạng khí quan. Mỗi thay đổi như thế, bọn hắn đều sẽ hỏi thăm Hà Châu phục chế thể cảm giác thế nào. Hà Châu phục chế thể mỗi lần đều là gật gật đầu, thậm chí còn đưa tay cho bọn họ so một cái ngón tay cái. Rõ ràng là tại tán thưởng ý thuật của bọn hắn. Hành vi này nhường ở đây nhân viên y tế từng cái đều cảm thấy toàn thân khó chịu. Thử nghĩ một chút, một cái nằm tại giải phẫu trên giường bệnh nhân, còn bị mở ngực một bụng, kết quả hắn một bên như không có việc gì tiếp nhận giải phẫu, còn vừa so cái ngón tay cái, nói ngươi làm được tốt. Có mấy người tiếp thu được? Tuyệt đại bộ phận người đều không tiếp thu được. Trong phòng giải phẫu nhân viên y tế giờ phút này tất cả đều tâm tình phức tạp. Bọn hắn vô luận như thế nào đều không nghĩ tới, hôm nay trận này giải phẫu, thế mà lại tận mắt chứng kiến kỳ tích như thế này xảy ra. Bọn hắn cảm thấy, chỉ là đem hôm nay quá trình giải phẫu ghi chép lại, đều có thể đi phát biểu một thiên luận văn. Đương nhiên, bọn hắn sẽ không đi phát luận văn, cũng tuyệt đối sẽ không đem hôm nay kinh nghiệm chuyển hướng trên mạng phát. Bởi vì hắn a là Thạch Long công tư chuyển chức nghĩa thể bác sĩ, Thạch Long công tư tổng giám đốc Điền Bản Hùng không hạ lệnh, bọn hắn liền không có tư cách cũng không dám làm như thế. Bọn hắn chỉ có thể đem hôm nay nhìn thấy tất cả ghi tạc trong lòng, trừ cái đó ra liền cái gì cũng bị mất. Bên ngoài phòng giải phẫu, thư ký ngay tại vội vàng thao túng thiết bị, mà Điền Bản Hùng thì nhìn xem trong phòng giải phẫu tình huống nhíu mày trầm tư. Trên đời lại có loại người này. Nếu như có thể từ lần giải phẫu này bên trong thu thập một chút hữu dụng số liệu, tìm ra Hà Châu phục chế thể năng khép lại vết thương bí mật, như vậy chờ đợi hắn tuyệt đối là một trận khó có thể tưởng tượng to lớn tài phú. Nghĩ đến cái này, Điền Bản Hùng không khỏi có chút kích động. Hắn hiện tại thật rất muốn đem Hà Châu phục chế thể trên người tất cả bí mật đều tra rõ ràng. Nhưng là trong lòng của hắn biết, đến một lần cái này không thực tế, nhị lai Hà Châu phục chế thể hiển nhiên sẽ không mặc hắn bài bố. Cho nên, vẫn là đến từ từ sẽ đến. Trước tiên đem lần giải phẫu này số liệu toàn bộ thu thập xuống tới, sau đó tìm trong công ty chuyên gia nghiên cứu. Đương nhiên, đây hết thể hắn đều biết nghiêm ngặt giữ bí mật. Bởi vì hôm nay phát sinh tất cả thật sự là quá mức làm người nghe kinh sợ, rất nhiều người nếu như không phải tận mắt thấy, tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Còn có một chút, hôm nay thu thập số liệu vô cùng có khả năng có thể vì hắn mang đến tài sản to lớn, hắn tự nhiên là phải thật tốt giữ bí mật. Tuyệt đối sẽ không khiến người khác, nhất là đối thủ cạnh tranh biết. Điền Bản Hùng thầm nghĩ lấy chuyện, thư ký ở một bên ghi chép các loại số liệu. Mà trong phòng giải phẫu, ba tên nghĩa thể bác sĩ phối hợp với nhau, đã đem Hà Châu phục chế thể trên người nội tạng khí quan toàn bộ thay đổi một lần. Hiện tại Hà Châu phục chế thể có được cường đại người tạo khí quan. Những cái này nhân tạo khí quan vận hành hiệu suất so với người bản thân khí quan xa xa mạnh hơn nhiều. Đương nhiên, đối với Hà Châu phục chế thể tới nói những này khí quan không có tác dụng gì, nhưng là đối Hà Châu bản thể tới nói, có những cái này nhân tạo khí quan, hắn các hạng năng lực đều có thể thu hoạch được hữu hiệu tăng lên. Giải phẫu tiếp tục tiến hành. Hiện tại Hà Châu phục chế thể tất cả khí quan đã bị thay đổi hoàn tất, cần thay đổi chính là Hà Châu trên người xương cốt. Xương cốt là tất cả căn bản, trực tiếp quyết định Hà Châu phục chế thể sức chiến đấu. Cho nên thay đổi xương cốt cũng phi thường trọng yếu. Hà Châu phục chế thể dùng ánh mắt thúc giục, ra hiệu bọn hắn nhanh một chút. Dù sao thời gian kéo càng lâu đối với hắn càng bất lợi. Vạn nhất thân thể người khống chế bỗng nhiên thay đổi, như vậy bản thể của hắn quyết định không chịu nổi dưới mắt những thống khổ này. Dù sao Hà Châu bản thể chỉ là một người bình thường. Rơi ngoài cửa sổ, thư ký nhịn không được hỏi, tổng giám đốc, hắn tại sao phải thay đổi thân thể khí quan? Hắn không phải có cường đại tự lành năng lực sao? Điểm này nàng vô luận như thế nào đều không nghĩ ra. Bởi vì nói chung, mọi người mong muốn thay đổi nhân tạo khí quan là bởi vì nguyên bản khí quan bệnh biến hoặc là tổn thương. Thế nhưng là Hà Châu phục chế thể trên người khí quan tất cả đều thật tốt, không hề có một chút vấn đề. Còn có, coi như trên người hắn khí quan xảy ra vấn đề, cũng hoàn toàn có thể mượn nhờ cường đại tự lành năng lực trong nháy mắt khép lại. Loại tình huống này, tại sao phải càng trượt toàn thân tất cả khí quan? Nàng vô luận như thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ. Nàng cảm thấy nếu như mình nguyên nắm giữ cùng Hà Châu phục chế thể như thế siêu năng lực lời nói, kia nàng tuyệt đối sẽ không đi làm như vậy. Một bên khác, Điền Bản Hùng đang nghe thư ký lời nói sau, cũng là sợ lên cái cảm. Nói thật, hắn cũng một mực tại suy nghĩ vấn đề này, suy nghĩ Hà Châu phục chế thể vì sao lại làm ra lựa chọn như vậy. Lúc ấy tại hắn trong văn phòng, Hà Châu phục chế thể cho ra đáp án nói là hắn ưa thích. Nhưng là Điền Bản Hùng cảm thấy, cái này tuyệt đối không phải câu trả lời chính xác. Đáp án này, tuyệt đối là Hà Châu phục chế thể muốn đi ra lừa hắn. Đối phương thay đổi toàn thân khí quan, thay đổi toàn thân các loại tổ chức, mục đích tuyệt đối không phải là bởi vì ưa thích. Bởi vì đối với Hà Châu phục chế thể tới nói, không hề nghi ngờ là hắn ban đầu thân thể càng dùng tốt hơn. Hắn căn bản không cần thiết đem thân thể cải tạo thành dạng này. Phải biết, lần này cải tạo thế nhưng là từ đầu tới đuôi, ngoại trừ đầu không có cải tạo bên ngoài, những bộ vị khác đã toàn bộ cải tạo xong. Một khi giải phẫu kết thúc, Hà Châu phục chế thể đem biến thành một cái từ đầu đến đuôi nghĩa thể người, một cái phi thường cường đại nghĩa thể người. Đương nhiên, cái này cường đại chỉ là nhằm vào cái khác lấy nghĩa thể người mà nói. Nếu như nhằm vào Hà Châu phục chế thể chính mình, như vậy một chút đều không cường đại. Không riêng không cường đại, ngược lại so trước đó yếu hơn. Cho nên, căn cứ trở lên đủ loại, Điền Bản Hùng vô luận như thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ Hà Châu phục chế thể tại sao phải động trận này nghĩa thể cắm vào giải phẫu. Mục đích của hắn đến cùng là cái gì? Điền Bản Hùng nâng cầm lên, nhíu mày trầm tư. Mà trong phòng giải phẫu đã tiến hành đến một bước cuối cùng. Cái kia chính là thay Hà Châu phục chế thể thay đổi toàn thân làn da, đổi thành cường độ cao nhân tạo hợp thành làn da. Một bước này làm xong về sau, trận này nghĩa thể cắm vào giải phẫu liền đem hoàn toàn tuyên bố kết thúc. Lúc này ba tên nghĩa thể bác sĩ đều đã hơi mệt chút. Mặc dù có các loại tiên tiến chữa bệnh thiết bị phụ trợ, nhưng là dạng này một trận giải phẫu xuống tới, bọn hắn hao phí quá nhiều thể lực. Sắp rồi, lập tức liền kết thúc, nắm chặt thời gian. Mộ Chính bác sĩ đối ở đây tất cả nhân viên y tế nói rằng. Sau đó, đám người liền tiếp theo tại Hà Châu phục chế thể trên thân động đao, cho hắn thay thế sau cùng làn da tổ chức. Dừng lại thao tác xuống tới, Hà Châu phục chế thể toàn thân cao thấp làn da cũng tất cả đều bị thay thế hoàn tất. Hiện tại Hà Châu phục chế thể có được vật liệu tổng hợp chế tạo hợp lại làn da, thể nội thì là vận hành hiệu suất cực cao nhân tạo khí quan. Trừ cái đó ra, tất cả xương cốt đều là từ cường độ cao hợp kim chế tạo, bất luận là độ cứng vẫn là tính bền dẻo đều không ai bằng. Mạch máu cũng có cường độ cực cao vật liệu chế tạo, có thể tiếp nhận to lớn huyết áp. Có thể nói, hiện tại Hà Châu thân thể đã bị đánh tạo thành một bộ máy móc chiến đấu. Chương 1785, cường đại thân thể chương 1785, cường đại thân thể không sai. Hà Châu phục chế thể từ giải phẫu trên giường nhảy xuống, hoạt động gân cốt. Hiện tại hắn toàn thân cao thấp cơ hồ tất cả tổ chức đều bị thay thế hoàn tất, cả người thật giống như đem một cái đầu lâu tây ghép tới một bộ máy móc trên thân thể như thế. Cứ như vậy, bản thể của hắn tại thao túng cỗ thân thể này thời điểm, cũng sẽ nắm giữ lực chiến đấu mạnh mẽ. Ít ra đối phó chấp pháp nhân viên sẽ không có vấn đề gì. Dù sao thân thể này mặc kệ là lực lượng vẫn là tốc độ, bền bỉ tính vẫn là độ nhạy, đều xa xa siêu việt bình thường người thân thể. Cho dù là một con heo nắm giữ dạng này thân thể, cũng có thể trong nháy mắt cất cánh. Hiện tại toàn thân cao thấp duy nhất yếu kém điểm chính là đầu. Hà Châu phục chế thể sở dĩ không cho nghĩa thể bác sĩ tại trên đầu động tay chân, là lo lắng cho mình bỗng nhiên tại trong quá trình giải phẫu hôn mê. Cứ như vậy, liền sẽ biến thành bản thể khống chế cô thân thể này, chuyện liền sẽ vượt qua trường khống. Cho nên để cho an toàn, hắn vẫn là lựa chọn nhường đầu duy trì ban đầu bộ dáng bất động. Cùng lắm thì quay đầu dùng xương vỏ ngoài cường hóa một chút xương đầu, hoặc là trực tiếp mang một đầu mũ giáp. Luôn có biện pháp có thể bổ túc cái nhược điểm này. Lúc này Hà Châu phục chế thể đứng tại một đám nhân viên y tế trước người, lộ ra vô cùng cao lớn, cũng vô cùng khôi ngô. Mọi người thấy bộ dáng của hắn, từng cái đều sinh ra bản năng sợ hãi. Chủ yếu là bởi vì Hà Châu phục chế thể vốn là rất mạnh, bây giờ tại thay đổi như thế một thân trang phục về sau, để cho người ta càng có lực áp bách. Rơi ngoài cửa sổ, Điền Bản Hùng nhìn thư ký một cái, hỏi: số liệu đều ghi chép hoàn tất à? Tổng giám đốc, đều ghi chép tốt. Thư ký gật đầu nói: tốt. Điền Bản Hùng lập tức gật đầu. Số liệu toàn bộ ghi chép xong, tiếp xuống cần phải làm là nhường trong công ty chuyên gia nắm chặt thời gian nghiên cứu, nhìn xem thông qua những này số liệu có thể nghiên cứu ra kết quả gì. Những này số liệu bên trong có Hà Châu phục chế thể sinh mạng thể trinh, các loại sinh vật số liệu. Tin tưởng chỉ cần thật tốt nghiên cứu, nhất định có thể được ra một chút hữu dụng kết quả. Đến lúc đó, có lẽ liền có thể trợ giúp bọn hắn Thạch Long công tư cải tiến một chút đã có kỹ thuật. Điền Bản Hùng dường như thấy được một cái ngày mai tốt đẹp. Đương nhiên, hắn giờ phút này để ý nhất, kỳ thật vẫn là Hà Châu phục chế thể bản thân. Hắn muốn biết, người này tại trải qua dạng này cải tạo về sau, đến cùng nắm giữ thực lực như thế nào. Nếu như có thể ghi chép lại một chút thực chiến số liệu, vậy thì càng tốt hơn. Kỳ thật giải phẫu trước đó thời điểm, Điền Bản Hùng có nghĩ qua tại Hà Châu phục chế thể thể nội cắm vào một chút ghi chép số liệu dùng máy truyền cảm. Nhưng đằng sau nghĩ nghĩ, để cho an toàn vẫn là không muốn làm như thế. Bởi vì hắn hoàn toàn không biết do Hà Châu phục chế thể là lai lịch gì, cũng không biết hắn đến cùng nắm giữ thực lực như thế nào. Vạn nhất không cẩn thận đắc tội hắn, bị hắn điên cuồng trả thù làm sao bây giờ? Điền Bản Hùng cảm thấy mình khẳng định không chịu nổi đối phương điên cuồng trả thù. Dù sao đối phương có thể dễ dàng mà vòng qua bảo an xông vào công ty của hắn, xuất hiện tại hắn phòng làm việc riêng bên trong. Loại chuyện này cho dù là toàn thế giới đứng đầu nhất đặc công cũng không thể có thể làm được. Cho nên, nội tâm của hắn bên trong đối Hà Châu phục chế thể có bản năng sợ hãi cùng tính sợ tâm lý. Hắn tuyệt đối không dám đắc tội một tồn tại như vậy. Cùng Hà Châu phục chế thể, tốt nhất vẫn là lựa chọn hợp tác lẫn nhau. Đem cửa sổ hạ xuống, Điền Bản Hùng ra lệnh. Thư ký cấp tốc thao tác một phen, cửa sổ sắt đất trong nháy mắt liền giảm xuống. Điền Bản Hùng đối bên trong Hà Châu phục chế thể nói rằng: "Tiên sinh, thủ thuật của ngươi hoàn thành thật sự viên mãn, cảm giác của ngươi thế nào?" Hà Châu phục chế thể thấy thế nhanh chân đi vào Điền Bản Hùng trước người. "Không sai, ngươi làm được rất tốt." Nghe nói như thế, Điền Bản Hùng trong nháy mắt nhẹ nhàng thở ra. Đối phương rất hài lòng trận này giải phẫu, cái này với hắn mà nói là chuyện tốt. Cái này mang ý nghĩa kế tiếp còn có khả năng hợp tác. "Tiên sinh, nếu như ngươi nguyện ý, có thể cân nhắc cùng công ty của chúng ta hợp tác, công ty của chúng ta thu thập thân thể của ngươi số liệu, dùng để nghiên cứu phát minh mới nghĩa thể thiết bị, mà để báo đáp lại, chúng ta có thể vì ngươi chế tạo riêng trên đời này tân tiến nhất nghĩa thể, chuyên vì thân thể của ngươi mà chế tạo." Nói đến phần sau, Điền Bản Hùng tận lực tăng thêm ngữ khí, cường điệu chuyên vì Hà Châu phục chế thể thân thể chế tạo nghĩa thể thiết bị. Cứ như vậy, tin tưởng Hà Châu phục chế thể liền sẽ tâm động. Mà xác thực như Điền Bản Hùng dự đoán như thế, Hà Châu phục chế thể đang nghe đề nghị này sau, trong lòng sát thực động tâm rồi. Bởi vì hắn cần một số người trợ giúp, khẳng định như vậy so đơn đả độc đấu mạnh. Còn có một chút, bản thể của hắn thực lực thấp, nếu là cùng người chiến đấu, chỉ sợ rất dễ dàng liền sẽ hư hao cắm vào nghĩa thể thiết bị. Những này nghĩa thể thiết bị cần thường xuyên giữ gìn mới được. Việc này ta về sau suy nghĩ thêm. Hà Châu phục chế thể từ tốn nói. Hắn mặc dù hành động, nhưng không phải hiện tại sẽ đồng ý đề nghị của đối phương. Đến một lần hắn hiện tại không có thời gian hòa điền bản hùng nhiều lời, nhị lai hắn còn muốn quan sát một chút nhìn xem. Trên người ngươi những thiết bị này cần chúng ta giữ gìn, tin tưởng ta. Điền bản hùng ngẩng đầu nhìn cao lớn Hà Châu phục chế thể nói. Nghe nói như thế, Hà Châu phục chế thể cười nhạt một tiếng, ngay sau đó tâm niệm khẽ động. Trong nháy mắt, hắn toàn thân cao thấp liền bị một tầng từng cục cơ bắp bao trùm, biến thành một cái ma quỷ cơ bắp người bộ dáng. Một màn này hình tượng, thấy tất cả mọi người là hít sâu một hơi. Trong phòng giải phẫu nhân viên y tế, tất cả đều không tự chủ được lui về sau một bước. Đây quả thật là bọn hắn vừa mới cải tạo qua người sao? Vì sao trong nháy mắt liền biến thành một cái người đàn ông lực lưỡng tử? Hắn kia một thân cường tráng cơ bắp, đến cùng là từ đâu tới? Đám người nghĩ mãi mà không rõ. Hà Châu phục chế thể biến hóa trên người thực sự quá đột ngột, để cho người ta có chút không tiếp thu được. Điền bản hùng cũng bản năng lui về sau một bước, trong miệng nói rằng, tốt à, đối với tiên sinh tới nói, những này nghĩa thể thiết bị có thể được bảo hộ rất tốt. Những cái kia cường tráng cơ bắp đem nghĩa thể thiết bị bảo hộ ở bên trong, rất khó chịu tổn hại. Cho nên đây chính là vì cái gì vừa mới Hà Châu phục chế trải nghiệm nói, chưa hẳn cần bảo dưỡng. Đề nghị của ngươi ta sẽ cân nhắc, nhưng không phải hiện tại. Vừa mới nói xong, Hà Châu phục chế thể trực tiếp thẳng rời đi. Hắn hiện tại phải nhanh đi tìm một cái địa phương an toàn trước tránh một hồi. Bởi vì không cần bao lâu, bản thể của hắn liền phải tiếp quản cỗ thân thể này. Điên bản hùng bọn người đưa mắt nhìn Hà Châu phục chế thể rời đi, trên mặt vẫn là một mặt không thể tin vẻ mặt. Gia hỏa này, đến cùng là cái gì lai lịch? Mộ Chính bác sĩ tự lẩm bẩm. Điên bản hùng thì là không nói một lời. Hắn đang suy nghĩ, Hà Châu phục chế thể cuối cùng lưu lại câu nói kia, đến cùng có mấy phần tin được độ. Gia hỏa này, thật sẽ suy nghĩ thật kỹ đề nghị của hắn sao? Phải biết, gia hỏa này thực lực cao cường như vậy, hơn nữa thân thể nắm giữ cực mạnh năng lực khôi phục. Từ hắn vừa mới biểu hiện một màn kia đến xem, dường như chỉ cần hắn a bằng lòng, liền có thể lập tức dùng bình thường người thân thể tổ chức đem cắm vào nghĩa thể thiết bị thay thế đi. Nói cách khác, chỉ cần gia hỏa này muốn, hắn liền có thể lập tức từ nghĩa thể người biến trở về một người bình thường. Loại người này, thật cần hợp tác với bọn họ sao? Dường như không cần a điền bản hùng nghĩ mãi mà không rõ. Hắn không riêng nghĩ mãi mà không rõ cái này, cũng nghĩ không thông Hà Châu phục chế thể vì sao lại tìm tới hắn. Dù sao đối phương căn bản cũng không cần cắm vào cái gì nghĩa thể thiết bị. Tóm lại, trước đối với người này bảo trì duy trì liên tục chú ý. Điền bản hùng thu hồi suy nghĩ, không nghĩ nhiều nữa. Ngay sau đó, hắn quay đầu đối bên cạnh thư ký nói rằng, sắp xếp người nghiên cứu những cái kia số liệu. Thư ký lập tức lĩnh mệnh rời đi, đi an bài công tác. Mà Điền bản hùng lại nhìn về phía trong phòng giải phẫu một đám nhân viên y tế nói, các người đi theo ta. Những người này là tự thân vì Hà Châu phục chế thể làm cắm vào giải phẫu, kinh nghiệm của bọn hắn cùng ý nghĩ, cùng tâm đắc trải nghiệm rất có giá trị. Một đoàn người bước nhanh rời đi. Một bên khác, Hà Châu phục chế thể rời đi Thạch Long công tư tổng bộ sau, liền cấp tốc đi vào một đầu hẻm nhỏ. Hắn hiện tại muốn tìm một cái đầy đủ an toàn chỗ ẩn nấp. Hắn hiện tại nếu như đụng vào chấp pháp nhân viên, khẳng định vẫn là sẽ bị chấp pháp nhân viên phân biệt đi ra, cho là hắn là tà thần tiếp xúc người. Cho nên dọc theo con đường này nhất định phải cẩn thận, không thể bị chấp pháp nhân viên hoặc là chấp pháp máy bay không người lái đụng phải. So sánh dưới, chính mình bản thể cũng là có thể lấy bộ thân thể này tự do tại cực nhạc thành hoạt động. Bởi vì tại chấp pháp máy bay không người lái cùng chấp pháp nhân viên xem ra, bản thể của hắn cũng chỉ là một cái cường đại nghĩa thể người, không có chỗ gì đặc biệt. Hà Châu phục chế thể tại trong hẻm nhỏ nhanh chóng tiến lên, rất nhanh liền đi vào một tòa cũ kỹ cư dân lâu. Cái này cư dân lâu cùng lúc trước hắn ẩn nút không sai biệt lắm, cũng là ngư long hỗn tạp, đồng dạng chấp pháp nhân viên không yêu đến đó. Cấp tốc tại cư dân lâu bên trong tìm cái thích hợp ẩn thân địa phương sau, Hà Châu phục chế thể liền bắt đầu ghi chép hôm nay chỗ tao ngộ tất cả. Hắn nhất định phải để cho mình bản thể biết, trong lúc này đến cùng xảy ra chuyện gì. Còn có một số việc cần bản thể đi làm, cũng cần ghi chép lại. Nếu không bản thể của hắn khẳng định sẽ một mặt mờ mịt, không biết nên làm cái gì. Một phen ghi chép về sau, thời gian trôi qua một giờ. Bối rối đánh tới, Hà Châu phục chế thể liền từ thiết đi. Ngay sau đó, một giây sau, Hà Châu bản thể trong nháy mắt tỉnh lại. Hắn đầu tiên là nhìn chung quanh một chút, khi xác định chính mình là tại một chỗ an toàn trong phòng sau, mới đưa tay đi móc trong ngực đồ vật. Hiện tại hắn đã cùng chính mình phục chế hình thể thành một loại tự phát an ý, hắn biết, chính mình phục chế thể khẳng định vì chính mình lưu lại một chút tin tức hữu dụng. Cấp tốc tìm ra một chương tràn ngập chữ tờ giấy, Hà Châu mượn trong phòng mở tối ánh đèn liền bắt đầu cẩn thận đọc. Toàn Thiên tiếp tục đọc sau, hắn xem như làm rõ ràng tình huống. Nguyên lai hắn phục chế thể trước đó đi cái chỗ kia, là một cái tên là Thạch Long công tư tổng bộ cao ốc. Hắn ở nơi đó bức hiếp Thạch Long công tư tổng giám đốc Điền Bản Hùng tiến hành một trận nghĩa thể cắm vào giải phẫu. Hiện trong cơ thể hắn đã cắm vào đại lượng Thạch Long công tư sinh sản tiên tiến nghĩa thể. Tại những này nghĩa thể trợ giúp dưới, lực chiến đấu của hắn tăng lên rất nhiều. Cho dù là chính hắn đến khống chế cỗ thân thể này, cũng có thể bộc phát ra cực mạnh sức chiến đấu, đối phó đồng dạng chấp pháp nhân viên căn bản không phải vấn đề. Dù là cùng quân đội người máy đều có thể đấu một trận. Hà Châu hiểu rõ đây hết thảy sau, cấp tốc hoạt động một chút tứ chi. Ngay sau đó hắn lại đứng dậy, qua lại hoạt động gân cốt. Thạch Long công tư nghĩa thể thiết bị là trên đời này tân tiến nhất, quả nhiên lợi hại. Hà Châu thoáng cảm thụ về sau, liền không ngừng gật đầu. Có quan hệ Thạch Long công tư lúc trước hắn đã từng hiểu qua, biết bọn hắn sinh sản nghĩa thể thiết bị vô cùng tân tiến. Nhưng là, Thạch Long công tư nghĩa thể thiết bị cũng là việc đời bên trên quý nhất. Mỗi một dạng đều là giá trên trời. Lấy lúc trước hắn thu nhập, cho dù công tác cả một đời cũng đừng hòng mua được một cây nhân tạo ngón tay. Mà bây giờ, hắn toàn thân cao thấp đều bị cắm vào Thạch Long công tư tiên tiến nghĩa thể thiết bị. Không riêng như thế, từ hắn phục chế thể ghi chép những tin tức kia, cùng hắn tự mình cảm nhận được đến xem. Ở trên người hắn cắm vào nghĩa thể thiết bị tuyệt đối là trên thị trường không gặp được, là Thạch Long công tư tiên tiến nhất khoa học kỹ thuật kết tinh. Vậy ta cỗ thân thể này, hiện tại quả thực chính là giá trị bạc kim. Hà Châu không khỏi lưỡi. Đối với mất đi nguyên bản nhục thân, hắn có chút không bỏ. Nhưng là, cỗ này hoàn toàn mới thân thể mang đến cho hắn một cảm giác, nhường hắn càng thêm lưu luyến. Hắn ưa thích loại tinh lực này rồi dào, toàn thân cao thấp đều tràn ngập lực lượng cảm giác. Hắn cảm thấy mình bây giờ cho dù từ lầu 10 tầng nhảy xuống, đều chưa hẳn sẽ thụ thương. Đồng dạng súng đạn đánh ở trên người hắn, căn bản là không đả thương được hắn một sợi lông. Đoán chừng chỉ có quân đội mạnh đại vũ khí có thể đối với hắn tạo thành một chút tổn thương. Chấp pháp nhân viên vũ khí trong tay, khẳng định không đả thương được hắn, lại càng không cần phải nói giết chết hắn. Đúng rồi, đầu của ta là nhược điểm, nhất định phải cẩn thận. Hà Châu nhớ tới, ở trong đầu của mình không có cắm vào bất kỳ nghĩa thể. Xương đầu là ban đầu, làn da cũng là như thế. Cho nên nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí bảo vệ tốt đầu của mình, tuyệt đối không thể nhường đầu của mình làm bị thương. Một khi đầu thụ thương, tỷ lệ lớn là vết thương chí mạng. Bất quá cũng may chính mình phục chế thể từ Thạch Long công tư cho mình cầm một đầu mũ giáp. Cái này có tác dụng vật liệu tổng hợp chế tạo tiên tiến mũ giáp, đủ để bảo hộ an toàn của hắn. Đồng thời, cái này đỉnh đầu nón trụ không riêng nắm giữ cực mạnh năng lực bảo vệ, hơn nữa bên trong còn có rất nhiều tiên tiến thiết bị. Hắn có thể thông qua những này tiên tiến thiết bị, nắm giữ cảm giác siêu cường lực. Thì như nhìn ban đêm, lại tỉ như cường đại thính giác chờ một chút. Cỗ thân thể này rất cường đại, bất quá hắn tại sao phải giúp ta làm một bộ cường đại như vậy thân thể? Hà Châu trong lòng nghi hoặc. Sau đó hắn liền tiếp theo xem xét chính mình phục chế thể lưu lại tờ giấy. Quả nhiên tờ giấy đằng sau liền biết phục chế thể ý đồ. Hắn để cho ta đi ngành chấp pháp thu thập tin tức. Hà Châu minh bạch, hắn phục chế thể ý nghĩ là nhường hắn đi ngành chấp pháp thu thập tin tức. Nhìn xem ngành chấp pháp vì cái gì có thể phán đoán chính xác tà thần tiếp xúc người. Chỉ có làm rõ ràng cái này, hắn mới tốt có ứng đối biện pháp. Nếu không coi như lặng yên đi tại trên đường cái, cũng vô cùng có khả năng bị chấp pháp nhân viên để mắt tới. Nghĩ đến cái này, Hà Châu minh bạch chính mình phục chế thể ý đồ. Hắn lo lắng thực lực của ta không đủ, cho nên giúp ta chế tạo một bộ cường đại thân thể, để cho ta dùng bộ này cường đại thân thể đi giúp hắn làm chuyện này. Tốt ta, kỳ thật đây cũng là chính ta sự tình. Hà Châu âm thầm gật đầu. Làm rõ ràng ngành chấp pháp tình huống, cũng là chính hắn chuyện, đối với hắn chính mình có lợi. Dù sao nếu như không làm rõ ràng tình trạng lời nói, chính mình phục chế thể cũng rất dễ dàng bị ngành chấp pháp khóa chặt, từ đó gây nên quân đội chú ý, đến lúc đó quân đội nếu như xuất động, liền có khả năng đem hắn phục chế thể bắt lấy, ném vào căn cứ nghiên cứu đi nghiên cứu. Loại kết cục này Hà Châu có thể không muốn nhìn thấy. Hắn cũng không hy vọng chính mình vừa mở mắt, liền phát hiện chính mình lại bị giam tại một cái trong suốt trong thùng, mãi mãi cũng đừng nghĩ rời đi. Kia với hắn mà nói, không khác tiến vào địa ngục. Cho nên, hắn sẽ giúp mình phục chế thể đi làm những sự tình kia. Chương 1786, vật tay chương 1786, vật tay đi ngành chấp pháp thu thập tin tức. Nhưng là đến cùng nên làm như thế nào? Hà Châu nghĩ mãi mà không rõ. Hắn trước kia chỉ là một cái phổ thông thông dân đi làm, qua đều là lại so với bình thường còn bình thường hơn sinh hoạt. Hiện tại bỗng nhiên nhường hắn đi làm chuyện như vậy, hắn một chút kinh nghiệm đều không có. Đi ngành chấp pháp thu thập phục chế thể tin tức cần, hắn căn bản cũng không biết nên làm như thế nào. Là trực tiếp đi qua, vẫn là trước hỏi thăm một chút tình huống sau lại đi qua, Hà Châu căn bản không có đầu mối. Hắn chỉ biết là, chuyện này tuyệt đối không đơn giản. Cho dù hắn nắm giữ một bộ cường đại thân thể, nhưng là muốn làm việc này lời nói, vẫn là vô cùng khó khăn. Tóm lại đi trước trên đường nhìn kỹ hắn nói. Hà Châu suy tư nhất thông sau, quyết định lên trước đường phố nhìn xem. Hắn bây giờ căn bản không biết mình đến cùng nên đi phương hướng nào cố gắng, cho nên chỉ có thể là đi trước trên đường nhìn xem tình huống. Bởi vì phục chế thể lưu lại trong tin tức nâng lên, nói chấp pháp nhân viên sẽ không đem hắn phân biệt là tà thần tiếp xúc người. Cái này mang ý nghĩa, hắn có thể tùy ý trên đường đi lại, không cần lo lắng bị người phát hiện không hợp lý. Hắn hiện tại bộ này cường đại thân thể, không cần lo lắng đụng phải nguy hiểm gì. Rời đi ẩn thân chỗ, Hà Châu đi vào bên ngoài nhai đạo bên trên. Hắn phục chế thể tại Thạch Long công tư trải qua dòng dã một ngày nghĩa thể cắm vào giải phẫu, hiện tại vừa vặn là ban đêm. Ban đêm cực nhạt thành, rất náo nhiệt, rất phồn hoa, nhưng cũng rất nguy hiểm. Nhất định phải vô cùng cẩn thận, nếu không rất dễ dàng chọc không nên dây vào phiền toái. Đương nhiên, Hà Châu hiện tại không có chút nào lo lắng, bởi vì hắn nắm giữ một bộ cường đại thân thể, cho dù gặp gỡ nguy hiểm, hắn cũng có thể nhẹ nhõm ứng đối. Tóm lại, chỉ cần cẩn thận điểm, không nên trêu chọc chấp pháp nhân viên, liền tuyệt đối sẽ không có việc. Hà Châu một mình hành tẩu tại nhai đạo bên trên. Đây là từ khi bị đuổi bắt đến nay, thoải mái nhất một ngày. Hà Châu dường như về tới từng tại Ngọ Dạ thành sinh hoạt những ngày kia. Khi đó hắn ban ngày đi làm, ban đêm về đến nhà liền chạy nhà. Ngẫu nhiên ra ngoài đi một chút. Nếu không phải đụng phải những cái kia tưởng rằng sự kiện linh dị sự kiện, hắn chắc chắn sẽ không tùy tiện đi ra ngoài đi tại ban đêm nhai đạo. Như thế nào mới có thể tại ngành chấp pháp thu thập được ta muốn tin tức? Đến cùng nên làm như thế nào? Hà Châu đi tại nhai đạo bên trên, vẫn là nghĩ mãi mà không rõ đến cùng nên làm cái gì. Hắn một chút kinh nghiệm đều không có, hoàn toàn không biết nên thế nào đi làm chuyện này, mà hắn phục chế thể, cũng căn bản không có lưu lại bất kỳ tin tức gì, chưa nói cho hắn biết nên làm cái gì. Đi trước Hắc thị nhìn xem. Hà Châu đông nhiên nghĩ đến cái này. Cực nhạc thành cùng Ngọ Dạ thành như thế, khẳng định cũng có Hắc thị. mà hắc thị bên trong có lẽ liền có thể mua được tương quan tình báo, tìm tới tiếp cận chấp pháp nhân viên biện pháp. Nguyên bản lời nói, Hà Châu chắc chắn sẽ không đi loại kia hiểm địa, nhưng là tình huống bây giờ không giống. Hiện tại với hắn mà nói, hắc thị cũng không có nguy hiểm như vậy, bởi vì hắn đã nắm giữ một bộ cường đại thân thể. Tại cái này cường đại thân thể trợ giúp dưới, hắn hoàn toàn có thể tại hắc thị bên trong hoành hành không sợ. Hắc thị bên trong những tên côn đồ kia, căn bản là không phải là đối thủ của hắn. Có phần này lực lượng, Hà Châu trong lòng không có chút nào hoảng. Do nghe hắc thị vị trí sau, Hà Châu liền trực tiếp tiến về hắc thị. Trên đường hắn gặp một chút chấp pháp nhân viên, cũng gặp phải một chút chấp pháp máy bay không người lái. Nhưng là những này chấp pháp nhân viên cùng chấp pháp máy bay không người lái, đều chưa từng có nhiều lưu ý hắn, không có phát hiện trên người hắn có cái gì không đúng kỉnh. Phương diện này là bởi vì hắn là người bình thường, không phải tà thần tiếp xúc người. Một phương diện khác cũng là bởi vì Thạch Long công tư nghĩa thể thiết bị vô cùng tân tiến, cho dù cắm vào thể nội, nhìn qua cũng cùng người bình thường không có khác nhau. Tại chấp pháp nhân viên cùng chấp pháp máy bay không người lái xem ra, hắn hoàn toàn chính là một người bình thường. Đã dạng này, kia đương nhiên sẽ không đem hắn ngăn lại để ra nghi vấn, cũng sẽ không cảm thấy hắn có cái gì dị thường. Hà Châu một đường thuận lợi đi vào hắc thị. Hắc thị dưới đất đường dành riêng cho người đi bộ bên trong, chỉ cần hướng một chỗ chạm xe lửa nhiều đi mấy bước, liền có thể đến. Cái này hắc thị nhìn qua cùng bình thường địa phương không có gì khác nhau, nhưng là chỉ cần là thường xuyên đến người liền biết, ở chỗ này nhất định phải cẩn thận. Nếu như không cẩn thận, liền có khả năng bị ném rơi mạng nhỏ. Bởi vì hắc thị bên trong có rất nhiều cùng hung cực ác chi đồ. Những này cùng hung cực ác chi đồ động thủ tuyệt đối sẽ không lưu tình. Đã có rất nhiều người chết tại nơi này chút cùng hung cực ác chi đồ trong tay. Đương nhiên, Hà Châu cũng không sợ hãi, bởi vì hắn biết mình không có việc gì. Nơi này những người này tất cả đều không phải là đối thủ của hắn. Hắn toàn thân cao thấp đều cắm vào Thạch Long công tư tân tiến nhất nghĩa thể, bình thường chí mạng vũ khí căn bản không đả thương được hắn. Mà trên đầu của hắn mang theo một đỉnh Thạch Long công tư sinh sản tiên tiến chiến thuật mũ giáp, có thể nhẹ nhõm đến đạn bình thường. Hà Châu nện bước chân nặng nề đi tại hắc thị nhai đạo bên trên. Bước tiến của hắn nặng nề là bởi vì hắn hiện tại thể trọng so trước kia cao không ít. Trước kia hắn 1m7 thân cao, chỉ có 120 cân, mà bây giờ hắn 1m95 thân cao, nặng đến 300 cân. Thể trọng tăng mấy lần còn chưa hết. Dạng này thể trọng, dễ dàng có thể đè chết người. Đi tới, đột nhiên có người ngăn khuất Hà Châu phía trước. "To con, ngươi từ đâu tới?" Người kia ngăn khuất Hà Châu trước người, hỏi. Hà Châu thân hình cao lớn, thực lực xuất chúng, xem xét liền không đơn giản. "Tránh ra." Hà Châu lười nhác cùng đối phương nói nhảm nhiều. Người này cùng hắn không hề có một chút quan hệ, hắn không muốn cùng đối phương nói cái gì. Hơn nữa, nhìn người này bất quá chỉ là một cái tiểu lưu manh, càng là không có gì đáng nói. Hà Châu đem người này đẩy ra, nhanh chân hướng phía trước đi. Người kia mắt thấy Hà Châu không để ý tới hắn, lập tức một mặt khó chịu. Nhưng là tại cẩn thận quan sát Hà Châu hình thể sau, hắn vẫn là đành phải như vậy coi như thôi. Bởi vì hắn biết, nếu như động thủ, vậy hắn tuyệt đối không phải Hà Châu đối thủ. Bọn hắn những tên côn đồ này từ trước đến nay chỉ dám ức hiếp nhỏ yếu, căn bản cũng không dám cùng chân chính nhân vật hung ác cứng đối cứng. Hà Châu một đường hướng về phía trước, rất nhanh liền đi vào hắc thị trung tâm. Nơi này có một nhà 24 giờ kinh doanh quán bar, nhìn qua bên trong hẳn là có thể tìm hiểu một chút tin tức. Dừng bước lại, quan sát sau một lúc, Hà Châu liền nhanh chân đi hướng nhà này quán bar. Tiến vào bên trong, một hồi ồn ào náo động liền đập vào mặt. Cái này ồn ào náo động bên trong đã có hán tử say cuồng hống, cũng có điên cuồng âm nhạc. Còn có theo những này âm nhạc múa đám người phát ra thanh âm. Đương nhiên, người bên trong này cũng từng cái đều rất đặc biệt. Có ít người lý lấy tiền vệ tiểu tóc, có ít người thì mang theo kỳ quái trang phục. Tóm lại nơi này hết thảy đều cùng ngoại giới không hợp nhau. Đối với cái này Hà Châu đã cảm thấy mới mẻ, cũng cảm thấy có chút đặc biệt. Đây không phải hắn trước kia sẽ tiếp xúc đến thế giới. Nếu như đổi thành trước kia, hắn tuyệt đối sẽ không đến chỗ như vậy, tuyệt đối sẽ không bước vào loại địa phương này một bước. Mà bây giờ, hắn thế mà tự mình đứng ở trong quán rượu này mặt. Hà Châu hướng bốn phía quan sát một chút, sau đó trực tiếp thẳng đi vào quầy bar. Trong quầy bar, một tên bartender ngay tại pha rượu. Hà Châu liền hướng bên quầy bar ngồi xuống. Trên tay hắn có không ít hắc thị điểm tín dụng, là trước kia phục chế thể từ một cái nghĩa thể bác sĩ trên thân giành được. Những này điểm tín dụng có thể tại cái này hắc thị trong quán bar bình thường sử dụng, không cần lo lắng bị tiên vong truy tung tới. Hoặc là nói, coi như truy tung tới, cũng chỉ là kia nghĩa thể bác sĩ tin tức, mà không phải hắn Hà Châu. Hắn căn bản không cần lo lắng xảy ra vấn đề. Tóm lại, cục diện như vậy nhường Hà Châu rất an tâm. Đến một ly rượu đôi gà, tùy tiện cái gì khẩu vị. Hà Châu hướng bạc kẹn đờ nói rằng. Nói xong, hắn liền tùy ý dò xét trong quán bar tình huống. Lúc này hắn ngược lại trầm tĩnh lại, không còn đội vã sưu tập tin tức, cũng không còn đội vã đi làm phục chế thể giao cho hắn chuyện. Hắn hiện tại chỉ muốn trước hưởng thụ một hồi. Hưởng thụ loại này trước kia cũng chưa hề nghĩ tới sinh hoạt. Cuộc sống như vậy, dường như cũng rất không tệ. Một ly rượu đôi gà đẩy lên Hà Châu trước mặt, Hà Châu liền bưng ly rượu lên uống. Lúc này, một tên tráng hán đi vào bên cạnh hắn. Hắc, hoặc kế, một người sao? Tráng hán hỏi. Hà Châu nhìn hắn một cái, trong miệng hừ một tiếng. Tráng hán kia thấy thế liền hướng bạc kẹn đờ nói rằng, hắc, hắn chén rượu này ta mời. Bạc kẹn đờ gật gật đầu. Hà Châu hỏi, vì cái gì mời ta uống rượu? Hắn tâm tình bây giờ vô cùng vững lòng, không có chút nào khẩn trương. Bởi vì có thực lực mang theo, không cần lo lắng đụng phải nguy hiểm tính mạng. Hiện tại hắn chân chính cảm thấy hứng thú chính là, cái này tráng hán vì cái gì vô duyên vô cớ mời hắn uống một ly rượu, ý đồ kia đến cùng là cái gì? Hà Châu muốn làm rõ ràng điểm này. Tráng hán kia cũng điểm một chén rượu sau, hướng Hà Châu nâng chén nói, tới đi, hòa kế, uống trước một chén lại nói, đừng hỏi nhiều như vậy. Hà Châu nghĩ, sau đó cùng đối phương đụng đụng cái chén, đem rượu rượu trong ly uống xong. Sau khi uống xong, Hà Châu lại lặp lại vừa mới vấn đề kia nói, vì cái gì mời ta uống rượu? Muốn cùng ngươi kết bạn. Tráng hán kia nói thẳng, kết giao bằng hữu. Hà Châu thật sâu nhìn đối phương một cái, hẳn là không người sẽ vô duyên vô cớ cùng hắn kết giao bằng hữu, gia hỏa này khẳng định là nhìn chúng hắn cái gì? Thì như nói thực lực của hắn, hắn khối hạng nhất trở. Tóm lại, khẳng định là bởi vì hắn thực lực cao cường, mới bỗng nhiên tới làm quen với hắn. Bằng không có đạo lý này. Hà Châu nói rằng, ta cảm thấy ngươi có thể trực tiếp nói thẳng ngươi ý đồ đến, dạng này chúng ta mới tốt hơn giao lưu, bằng không lẫn nhau suy đoán cũng không tốt. Tốt ta, đã nói như vậy, vậy ta liền nói rõ. Tráng hán lại uống một ngụm rượu sau, nói rằng, ta muốn tìm ngươi hỏi một chút, ngươi có hứng thú hay không gia nhập Đom Đóm tổ chức? Đom Đóm? Đây là cái gì tổ chức? Hà Châu nhàn nhạt hỏi. Hắn thực lực bây giờ cao cường, cả người trạng thái vô cùng bùng lòng. Nếu như đổi lại trước kia, hắn khẳng định vừa nghe đến dạng này danh từ liền sẽ quay người rời đi, bởi vì hắn không muốn cùng bất kỳ cổ quái kỳ lạ người cùng tiến tới. Hiện tại hắn thì là cảm thấy hứng thú vô cùng. Dù sao hắn tới này hắc thị, mục đích chính yếu nhất vẫn là vì làm rõ ràng như thế nào tại ngành chấp pháp làm tình báo. Mà cái này Đom Đóm tổ chức, nghe vào dường như sẽ cùng ngành chấp pháp liên hệ dáng vẻ. Ngươi không biết rõ Đom Đóm sao? Tráng hán kỳ quái mà hỏi thăm. Hà Châu bình tĩnh lắc đầu nói, không biết rõ, chưa nghe nói qua. Rất kỳ quái, hắn vì cái gì nhất định phải biết tổ chức này danh tự? Chưa nghe nói qua không được sao? Tráng hán thấy Hà Châu trả lời khẳng định như vậy, không khỏi quan sát toàn thể hắn một cái. Dạng này một cái cường đại nghĩa thể người, làm sao lại chưa nghe nói qua Đom Đóm tổ chức? Rất kỳ quái, vô cùng kỳ quái. Nghĩ đến cái này, hắn không khỏi hỏi, vậy ngươi trên người những này nghĩa thể thiết bị là tìm ai cắm bảo? Vấn đề này ta nghĩ ta không thể trả lời ngươi. Hà Châu lắc lắc đầu nói, loại bí mật này hắn làm sao lại bại lộ? Ít ra sẽ không theo loại này bèo nước gặp nhau người nói. Tráng hán kia thấy Hà Châu không chịu trả lời, liền lại hỏi, ngươi không phải Cực Nhạc Thành người? Hừ hừ. Hà Châu từ chối cho ý kiến hừ một tiếng. Hắn không cần cho đối phương đáp án. Tốt à, mặc kệ ngươi là nơi nào người, cũng bất kể là ai giúp ngươi cắm vào nghĩa thể, tóm lại, ta hỏa kế, có hứng thú hay không so với ta so sánh bắt thịt. Tráng hán suy tư một phen sau, hỏi. Hà Châu hỏi ngược lại, thế nào so? Rất đơn giản, xoay cổ tay. Tráng hán trả lời. Ta nhìn không cần, ngươi khẳng định không phải đối thủ của ta. Hà Châu lắc đầu. Hắn hiện tại cảm giác người này có chút không hiểu đấu, lại là hỏi hắn có biết hay không Đom Đóm tổ chức, lại là hỏi hắn muốn hay không xoay cổ tay. Bất quá, đối với Đom Đóm tổ chức này, Hà Châu cũng thực là thật cảm thấy hứng thú. Tới đi, thử xem, chưa thử qua ai biết hai thắng ai thua. Tráng hắn một bộ lưu luyến không buông tha bộ dáng. Hà Châu nghe vậy cười nói, tốt à, cùng ngươi xoay cổ tay cũng có thể, bất quá ta nếu là thắng, ngươi liền nói cho ta chuyện gì Đom Đóm tổ chức. Tốt, không có vấn đề. Tráng hắn lúc này liền đáp ứng nói. Hà Châu gặp hắn đồng ý, lập tức liền đứng dậy đi vào một cái bàn bên cạnh. Hắn không phải Cực Nhạc Thành người, hơn nữa tin tức của hắn tại Thiên Vong bên trên căn bản tra không được, cho nên không có chút nào lo lắng sẽ bị đối phương làm rõ ràng nội tình. Chỉ cần một rời đi nơi này, như vậy rất nhanh liền ai cũng không biết hắn là ai. Một bên khác, Tráng Hán thấy Hà Châu đứng dậy, liền cũng đi theo hắn đi vào bên cạnh bàn, đứng tại hắn đối diện. Mà cử động của bọn hắn, trong nháy mắt liền gây nên trong quán bar không ít người chú ý, những người này chú ý tới động tĩnh bên này, lập tức liền vây quanh. Bọn hắn đem hai người vây vào giữa, bắt đầu ồn ào. Tới đi, nhanh bắt đầu đi, ta thích nhất nhìn người xoay cổ tay. Nhìn một cái ai lợi hại hơn. Nhanh lên, chúng ta đã đợi không kịp. Hoặc kế, không muốn giày vò khốn khổ, nhanh. Ta cược hắn thắng. Người vây xem nhau nhau mở miệng, có chút hăng hái mà nhìn xem Hà Châu cùng Tráng Hán. Hà Châu ngồi xổm người xuống, nhóm tốt một cái vững vàng trung bình tấn. Mà Tráng Hán cũng là đem trung bình tấn trầm ổn, sau đó nắm chặt Hà Châu bàn tay. Tráng Hán nói rằng, ta đến 1-2-3 bắt đầu. 1-2-3. Ba cái này vừa mới nói xong, Tráng Hán trong nháy mắt dùng sức. Hà Châu cũng là lập tức liền dùng sức. Bất quá vừa mới một dùng sức, Hà Châu liền phát hiện đối phương căn bản không phải là đối thủ của hắn, bởi vì đối phương căn bản là tách ra bất động cổ tay của hắn. Tay của hắn đứng ở đó, cả người không nhúc nhích tí nào, thật giống như căn bản không có người có thể dùng chuyển tay của hắn như thế. Một màn này, lập tức liền để người ở chỗ này rít gào lên âm thanh. Tốt, rất tốt. Quá tuyệt vời, cho con, ngươi rất lợi hại. Cứ như vậy, không sai, cứ như vậy, không nên bị hắn tách ra ngược. Đám người nhao nhao ồn ào. Mà Tráng Hán thì là sử xuất lực khí toàn thân, ý đồ đem Hà Châu tay tách ra ngược. Ngược cuối cùng, hết thảy đều chỉ là không làm nên chuyện gì. Hà Châu tay đứng ở đó không nhúc nhích tí nào, căn bản cũng không có ngã xuống dấu hiệu. Ngay sau đó, Hà Châu bắt đầu phát lực. Hắn chỉ là thoáng một dùng sức, Tráng Hán tay liền lập không được, bị ép hướng hắn dùng sức cái hướng kia ngã xuống. Ba một tiếng, Tráng Hán cánh tay bị Hà Châu tách ra ngược, nện trên bàn. Người thua. Hà Châu cười nhạt một tiếng.